bất quá, không thể đưa cho thực lực quá yếu tu tiên giả. Đã tới, tự nhiên không nổi. Các loại, chờ, tìm xong khách sạn, yên ổn tốt về sau, lại tính toán sau. Như mộng, chúng ta đi trước khách sạn. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng mang theo khăn che mặt, kéo lại Tôn Hạo cánh tay. Rất nhanh, hai người đi tới phúc khách sạn. Các ngươi biết không nhân tộc ra một vị vô thượng đại năng. Mới vừa tiến vào khách sạn, liền nghe được mấy cái tu tiên giả đang khoác lác. Câu nói này, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Tôn Hạo chú ý. Vô thượng đại năng. Chẳng lẽ lại là tiên nhân? Nếu như mình cho tiên nhân đưa một bức tranh làm, có thể hay không thu hoạch được mấy ngàn thậm chí hơn vạn điểm phúc duyên giá trị. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo vênh hai lắng nghe, tìm cái vị trí, ngồi xuống. Hoàng Như Mộng tự nhiên ngồi tại Tôn Hạo bên cạnh. Thôi đi, cái này ai không biết. Không phải liền là thần quỷ đạo nhân mà. Ngươi biết liền lăn, đừng ở chỗ này vướng bận, Trương Minh, nói tiếp, ta muốn nghe. Được. Nam tử tiểu nhấp một miệng trà, tiếp tục mở khẩu. Cái này thần quỷ đạo nhân, cũng không phải phổ thông tiên nhân, kia thủ đoạn, để cho người ta vô cùng kính nể. Biết mấy tháng trước Giang Dương Thành sự tình sao? Nghe nói như thế, Tôn Hạo thân thể run lên. Giang Dương Thành, chính mình thế nhưng là đi qua, dọa gần chết. Biết, tà ma hai tộc đồng thời xâm lấn, huyết sắt đem huyết hải đều tế ra, thật sự là thật là đáng sợ. Cái gì tà ma hai tộc? Không phải chỉ có tà tộc sao? Làm sao liền ma tộc cũng hòa trộn trong đó? Còn có huyết hải? Nghe thấy danh tự này, tiêu đủ dò người. Không sai, toàn bộ thành trì, mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu tiên giả, đều ở vào vô tận trong tuyệt vọng. Tại thời khắc mấu chốt này, thần quỷ đạo nhân xuất hiện, hắn nhẹ nhàng một trường, huyết hải trong nháy mắt vỡ nát. Những cái kia tà ma quái vật, toàn bộ chết thảm. Thần quỷ đạo nhân, pháp lực vô biên, không người có thể đưa ra phải. Tôn Hạo nghe được những này, hai mắt đều là tinh mang. Vẻ sùng bái, tràn ngập trên mặt. Nhân tộc, lại còn có như thế đại năng. Chờ mình có thể tu luyện về sau, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đi bái kiến cái này đại năng. Tốt nhất, có thể trở thành đồ đệ của hắn. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm nắm chặt nắm đấm. Kỳ thật Giang Dương Thành không tính là cái gì, về sau, tà tộc xâm lấn giao chỉ cùng, việc này các ngươi biết à. Tà tộc xâm lấn giao chỉ cung. Đây không phải là Liều Yên cô nương địa bàn của các nàng sao. Các nàng nên như thế nào ứng phó? Tôn Hạo cả người trái tim, đều treo lên đến, mãnh liệt nhảy lên. Nghe nói qua, bất quá, tình huống cụ thể như thế nào? Trận chiến kia, quả thực là kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Liền thi khôi tộc tứ đại chiến tướng đều xuất động. Giao chỉ cung mọi người bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực, tại thời khắc mấu chốt này, thần quỷ đạo nhân phái ra một nô bộc. Một chiêu diệt sát tứ đại chiến tướng. Một nô bộc, có thể một chiêu diệt sát thi khôi tộc tứ đại chiến tướng. Cái này thần quỷ đạo nhân, lợi hại đến cực điểm. Nhân tộc tại bậc này nhân vật chấn thủ, cái kia còn có gì phải sợ. Tôn Hạo hưng phấn nắm chặt nắm đấm, tiếp tục lắng nghe. Kỳ thật giao chỉ cung một trận chiến này, cũng không thể coi là cái gì nhất làm cho người rung động là, chính là kia huyết hoàng xào trận chiến kia. Huyết hoàng xào. Mình cũng như mộng thế nhưng là đi qua. Giống như không có gặp được nguy hiểm gì. Bất quá, chính mình lúc ấy nội tâm mười phần bối rối, gãy một khúc, lúc này mới chấn định lại. Trận chiến kia, thế nhưng là phệ tâm tộc thập đại chiến tướng, tăng thêm hai đại nguyên soái, còn có một cái pháp lão. Nhất là cái kia pháp lão, đây chính là năm bước bán tiên, thực lực vô cùng cường hãn. Trận chiến kia, tiến vào huyết hoàng xảo tu tiên giả, căn bản không phải đối thủ. Liên tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, thần quỷ đạo nhân hàng lâm, chỉ là dựa vào một cái bóng mờ, liền đem pháp lão chém giết tại chỗ. Mà lại huyết hoàng tàn hồn cũng bị thần quỷ đạo nhân chấn sát. Các ngươi cần phải biết, cái này huyết hoàng thế nhưng là liền thượng cổ tiên nhân hàn hình đều không thể giết chết tồn tại. Lời nói này xong, ngồi ở bên cạnh nghe tu tiên giả, từng cái hơi lạnh đảo đánh. Cái gì thần quỷ đạo nhân, vậy mà như thế cường đại. Đáng sợ, thật là đáng sợ. May mắn không có để huyết hoàng trốn tới, bằng không, đối toàn bộ thế giới chính là một trận tai nạn. Đúng thế, thần quỷ đạo nhân thật sự là quá chính nghĩa, không vì tên, không vì lợi. Bực này cường giả, ta cảm thấy hẳn là tu tòa miếu đến cùng bái. Nói không sai, bất quá, đến cùng chưa tận mắt nhìn thấy, sở dĩ, rất nhiều đại nhân vật cũng không tin tưởng. Nghe được những này, Tôn Hạo nội tâm, đã lên kinh đảo Hải Lãng. Đây quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Quá cường hãn. Cái này thần quỷ đạo nhân, về sau nhất định phải đi bái kiến. Tốt nhất là, có thể bái hắn làm thầy. Đến lúc đó, có như thế một cái cường hãn sư tôn bảo bọc, chính mình còn không phải hoành hành thiên hạ. Nghĩ đến cái này, Tôn Hạo lòng ngứa ngáy khó khăn mại, hận không thể hiện tại liền có thể tu luyện. Nói cho các ngươi biết, Tây vực vài ngày trước, lại phát sinh một kiện đại sự. cái đại sự gì? Thanh Lam Tông bị diệt, tất cả mọi người đều hóa thành hài cốt, căn cứ Thượng Thương Viện điều tra, phát hiện việc này là Thượng Cổ Long Tộc làm. Thượng Cổ Long Tộc bọn hắn vậy mà đối Thất Đẳng Tông môn xuất thủ đáng chết. Bọn hắn thật coi nhân tộc dễ khi dễ. Lời này của ngươi nói đúng. Thượng Cổ Long Tộc làm việc, liền Thượng Thương Viện cũng không dám quản. Coi như tiên nhân, cũng phải nằm sấp. Đáng chết, thế giới lại muốn đại loạn, thật hy vọng thần quỷ đạo nhân có thể quản quản. Nghe được những âm thanh này, Tôn Hạo nắm đấm nắm đến vang lên ken kẹt. Một cái Thất Đẳng Tông môn, thế nhưng là có hơn vạn đệ tử. Lại bị một con rồng nuốt, lẽ nào lại như vậy? Nguyên lai thế gian này, loại trừ tà ma hai tộc, còn có chủng tộc khác cũng có thể khi nhục nhân tộc. Thế gian này, quá nguy hiểm. Chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện, để cầu tự vệ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Tôn Hạo đứng dậy, cùng Hoàng Như Mộng mở một gian phòng lớn. Như Mộng, ngươi đối cái này Tây Phủ Tiên Thành quen biết sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, ta không phải rất quen. Không biết công tử nghĩ biết cái gì Hoàng Như Mộng nói. Như Mộng, ta nghĩ biết, Tây Phủ Tiên Thành tối cường tu tiên giả ở đâu? Tôn Hạo hỏi. Công tử, ngài chờ một lát. Đón lấy, Hoàng Như Mộng phóng thích thần thức, liếc nhìn toàn bộ Tây Phủ Tiên Thành. Lấy nàng hiện tại linh hồn lực, dù là cảnh giới cao hơn nàng, cũng không có người có thể phát giác. Cùng Tôn Hạo uống lâu như vậy trà ngộ đạo cùng tiên trà, cũng không phải uống chùa. Thiên phú cùng linh hồn, đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng cảnh giới. Lại tăng thêm nơi này bất quá Tây vực lớn nhất tiên thành mà thôi, không cần lo lắng cái gì. Một lát sau, Hoàng Như Mộng thu hồi thần thức, trên mặt, lộ ra một tia thận trọng. Công tử, căn cứ ta quan sát, thực lực tối cường mấy người, hiện tại ở vào Tây Phủ ở giữa tòa tiên thành một ngôi lầu lên. Hoàng Như Mộng nói, trung tâm một ngôi lầu. Như Mộng, đối phó những người này, ngươi có thể đem nắm Tôn Hạo hỏi. Dễ như trở bàn tay. Hoàng Như Mộng từ tốn nói. Lời này vừa ra, Tôn Hạo an tâm. Cái này tặng lễ, tự nhiên muốn theo thực lực tối cường chi nhân bắt đầu. Bằng không, đưa một cái bình thường tu tiên giả, kiếm một hai điểm phúc duyên giá trị, còn không bằng đưa một bộ cho tối cường chi nhân, kiếm mấy ngàn phúc duyên giá trị. Như Mộng, vậy ngươi mang ta đi qua. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng phía trước dẫn đường, Tôn Hạo theo sát phía sau. Không lâu sau đó, hai chạm đến một tòa cao tới 100 mét trước đại lâu mặt. Tòa lâu này chiếm diện tích chừng mấy ngàn mét vuông. Tại cái này Tây Phủ Tiên Thành, phá lệ dễ thấy. Trên đại lâu, ba cái kim quang long lánh chữ lớn, thoáng cái liền hấp dẫn lấy Tôn Hạo mục quang. Còn tại tìm tiểu thuyết miễn phí. Chương 108, bán tranh. Vọng Tinh Lâu. Tôn Hạo nhìn qua cái này ba chữ to, âm thầm gật đầu. Danh tự này, lấy được coi như không tệ. Công tử, mời vào bên trong. Chúng ta Vọng Tinh Lâu muốn cái gì có cái đó. Ngài cần gì, cứ việc nói ra, bảo đảm ngài hài lòng. Tiểu nhị gặp Tôn Hạo quần áo bất phàm, nhanh chóng đi lên phía trước, nhiệt tình đón lấy. Cần gì? Giống như cái gì đều cần. Vấn đề là chính mình không có linh thạch. Như Mộng giống như có. Chỉ cần mình mở miệng, Như Mộng chắc chắn lấy ra. Bất quá, dừng chân đã là Như Mộng bỏ tiền ra, hiện tại mua đồ còn muốn Như Mộng cầm, thực sự không mở được cái miệng này. Cơm chùa vẫn là ăn ít cho thỏa đáng. Một đại nam nhân, dùng nữ nhân, ăn nữ nhân, vẫn là nữ nhân ở bảo hộ. Hiện tại, còn có mặt mũi mở miệng muốn tiền mua đồ sao? Chúng ta không mua đồ vật, chỉ là tùy ý nhìn xem. Tôn Hạo nói. Công tử, vậy ngài tùy ý, ta tiểu không bồi ngài. Nghe nói như thế, Tôn Hạo hơi sững sờ. Vậy mà không chào phúng chính mình là kẻ nghèo hèn. Đại địa phương liền là không giống, tố chất thật cao. Như Mộng, chúng ta đi vào. Tôn Hạo mang theo Hoàng Như Mộng đi vào đại sảnh. Khắc sâu vào Tôn Hạo trước mắt, một bộ cự đại bảng hiệu. Mua bán thế gian hết thảy bảo vật. Dưới tấm bảng mới, có một hàng chữ nhỏ, nhất công bằng giá cả, hài lòng nhất phục vụ. Đơn giản, sáng tỏ. Tiến vào đại sảnh, đập vào mắt trước, là biển người phun trào, như là kiếp trước tiến vào bệnh viện lớn. Mau nhìn, Triển Thiếu đến rồi. Lúc này, một đạo kinh hô vang lên. Bá. Mỗi người mục quang, đều nhìn chăm chú về phía lầu 2. Tôn Hạo híp mắt nhìn qua, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ gặp, lầu 2 trên bậc thang, một cái tay cầm cây quạt, thân mang bạch y nam tử, mỉm cười nhìn mọi người. Khí vũ hiên ngang, lông mi chi gian, có một cỗ khí khái hào hùng. Ăn nói có độ, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Xem xét, chính là rất có tu dưỡng một người. Loại nhân vật này, nói không chừng sẽ thích hòa tác. Đưa một bộ cho hắn. Không, bán một bộ cho hắn, không biết hắn có thể hay không mua. Nơi này không phải thu thế gian hết thảy bảo vật, bức tranh này của ta làm, tại yêu thích họa tắc mắt người bên trong, cũng coi như được vô giới chi bảo. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm gật đầu, công tử, hắn chính là thực lực cao nhất cái kia. Hoàng Như Mộng thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Tôn Hạo tinh quang, càng thêm nồng đậm. Cái gì? Vọng Tinh Lâu thiếu chủ Triển Thiên Bằng vậy mà tới nơi này. Là hắn. Trách không được như vậy xuất khí. Hữu hạnh nhìn thấy Triển Thiên Bằng, hôm nay không uổng công chuyến này. Còn trẻ như vậy, không biết có đạo lữ không có. Một đám nữ tu, sững sờ nhìn xem Triển Thiên Bằng, một mặt lửa nóng. Triển Thiên Bằng cây quạt vừa thu lại, mỉm cười ôm quyền. Cảm tạ các vị hậu ái, Triển Mộ đến đây Tây Vực, là đến tìm kiếm thần quỷ đạo nhân. Các vị như có tin tức, còn xin cáo chi một hai, Triển Mộ vô cùng cảm kích. Triển Thiên Bằng nói. Lời này vừa ra, phía dưới chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Tìm kiếm thần quỷ đạo nhân. Chúng ta cũng nghĩ tìm kiếm thần quỷ đạo nhân. Loại này đại năng, há có thể ngươi muốn tìm liền có thể tìm được đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì. Triển Thiên Bằng xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục mở khẩu. Đây chỉ là thứ nhất, một chuyện khác, Triển Mộ đến đây, là thu thập các loại bảo vật. Theo hôm nay bắt đầu, Vọng Tinh Lâu thu bảo vật, giá cả tại vốn có trên cơ sở để cao một thành, giới hạn 3 ngày. Lời này vừa ra, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại. Không ít người móc móc lỗ thai, tràn đầy không dám tin tưởng. Vọng Tinh Lâu, thu thập bảo vật, đã là nhất công bằng giá cả. Hơn 9 thành tu tiên giả thu hoạch được bảo vật, đều sẽ bán cho Vọng Tinh Lâu. Có thể nói, toàn bộ Thiên La Đại Lục, cùng tu luyện có liên quan mua bán, 9 thành đều bị Vọng Tinh Lâu lũng đoạn. Vọng Tinh Lâu như thế kiếm tiền, tự nhiên có thế lực đánh hắn chủ ý. Bất quá, đánh Vọng Tinh Lâu chủ ý thế lực, đều lặng yên biến mất. 100 năm trước, Trung vực thánh địa cổ gia Thiên Không họ Tà, tại gia tộc lâm vào nguy nan thời khắc, đối Vọng Tinh Lâu xuất thủ. Trận chiến kia, bọn hắn xác thực thắng lợi, đoạt được Vọng Tinh Lâu vô số chí bảo. Nhưng mà, bọn hắn cao hứng còn không có một ngày. Ngày thứ 3 buổi sáng, toàn bộ cổ gia không có bất kỳ ai, đều biến mất. Không ai biết bọn hắn làm sao biến mất, cũng không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Tại ngày thứ 3, Vọng Tinh Lâu lần nữa mở ra. Thánh địa tứ đại gia tộc, từ đây biến thành tam đại gia tộc. Từ đó về sau, không người còn dám đánh Vọng Tinh Lâu chủ ý. Triển thiếu, lời này coi là thật có người trên mặt, lộ ra một vòng không tin. À, ta Triển Thiên Bằng nói chuyện như vậy ra ngươi trở lại ngươi sao? Triển Thiên Bằng ra vẻ sinh khí. Triển thiếu, ngài hiểu lầm, chỉ là ngài lời này, có chút dọa người, khó có thể tin tưởng đâu. Các vị, nghĩ bán đồ, hiện tại bắt đầu, đi quầy hàng làm đi. Chỉ này 3 ngày, quá hạn không hầu. Bất luận cái gì bảo vật, đều có thể lấy ra, ta Vọng Tinh Lâu vẫn là mua được. Giống như hiểu được quá mức quý giá, có thể tới lầu 8 tìm ta. Nói xong, Triển Thiên Bằng cây quạt vỗ, mỉm cười chạy lên lầu. Mọi người kịp phản ứng về sau, nổ hô không ngừng. Quá tốt rồi, ta vừa vặn có mấy thứ đồ muốn bán. Mọi người không nên chen lấn, xếp thành hàng, từng cái đến. Yên tâm, thời gian có 3 ngày, mọi người không cần phải gấp gáp. Đại sảnh đang làm việc thành viên duy trì dưới, rất nhanh khôi phục trật tự. Trong đó, có không người chạy lên lầu. Tôn Hạo ngẩng đầu nhìn về phía lầu 8, mỉm cười, cái này Triển Thiên Bằng muốn tìm thần quỷ đạo nhân, vậy ta càng phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Đến lúc đó, ta gặp được thần quỷ đạo nhân chắc chắn dễ dàng hơn nhiều. Hắn hẳn sẽ thích thư họa A đi thử xem. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo quay đầu nhìn về phía Hoàng Như Mộng, Như Mộng, chúng ta lên lầu đi. Tốt. Trên đường đi, không có bất kỳ người nào ngăn cản, Tôn Hạo nhẹ nhõm đi đến lầu 8. Bất quá, Triển Thiên Bằng cửa ra vào, sắp xếp lên hàng dài. Nhiều người như vậy. Tôn Hạo trên mặt, lộ ra một tia không vui. Ghét nhất, chính là xếp hàng. Xuyên qua tới, vẫn là phải xếp hàng. Phiền phức. Hoàng Như Mộng mắt nhìn Tôn Hạo, đi thẳng tới phía trước nhất tu tiên giả bên người, xuất ra 10 khối thượng phẩm linh thạch, vị trí này, ta muốn. Cái gì, thượng phẩm linh thạch? Tu tiên giả hai mắt tỏa ánh sáng, đón lấy thượng phẩm linh thạch, tiên nữ, mời. Nói xong, hắn liền nhanh chóng lùi về phía sau, xếp tới phía sau cùng. Công tử, mời. Như Mộng, cái này. Tôn Hạo lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Lại muốn nữ nhân xuất tiền. Cái này cơm chùa ăn đến bốn thật là thơm. Tôn Hạo đi đến vị trí thứ nhất, Hoàng Như Mộng hầu ở bên người. Có tiền không tầm thường nha, liền xếp hàng cũng cần mua. Rất chua a, có tiền xác thực không tầm thường, mà lại, có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, một phàm nhân thăm dò nhiều như vậy linh thạch, cẩn thận gặp bất chắc. Một đám tu tiên giả xì xào bàn tán, ế ẩm hương vị, không ngừng truyền đến. Hoàng Như Mộng lặng lẽ quét qua, khí tức hơi phóng. Ông, như là hải khiếu, áp hướng nhất chúng tu tiên giả. Giờ khắc này, sau lưng tu tiên giả sắc mặt biến đổi lớn, mồ hôi lạnh chảy dọc. Cái này không phải phàm nhân. Cái này rõ ràng liền là vô cùng kinh khủng nhân vật. Thật đáng sợ. Bọn hắn cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Kéo kẹt. Cửa mở. Triển Thiên Bằng đong đưa cây quạt từ trong phòng đi ra. Tại phía sau hắn, đi theo hai cái lao giả. Hai người này, đều có không kém gì Triển Thiên Bằng thực lực. Triển Thiên Bằng nhìn qua Tôn Hạo cùng Hoàng Như Ngộng, chau mày. Phàm nhân. Hai cái đều là phàm nhân. Không đúng. Vừa rồi tán phát khí tức, vô cùng kinh khủng. Nói như vậy, hai người trước mắt, nhìn mình không thấu. Kẻ đến không thiện. Mặc dù Vọng Tinh Lâu không sợ, nhưng mình sợ nha. Loại nhân vật này, chém giết chính mình, cũng là chết vô ích. Coi như là sau lưng thế lực có thể báo thủ, thì tính sao? Xem bọn hắn hai cái, đến cùng có mục đích gì? Nghĩ như vậy, Triển Thiên Bằng nhìn về phía Tôn Hạo hai người. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, một nam một nữ này, rõ ràng là nam chủ sự. Triển Thiên Bằng khỏe miệng dương lên, lộ ra tám khỏa răng nụ cười. Vị công tử này, không biết tìm ta, không biết có chuyện gì. Còn tại tìm tiểu thuyết miễn phí. Chương 109, giá trên trời. Triển Thiên Bằng nhìn qua Tôn Hạo, lộ ra tám khỏa răng nụ cười. Trước mắt nam tử, tướng mạo xuất khí, khí vũ hiên ngang. Nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, nhìn cực kỳ tự nhiên, rất có mấy phần mỹ cảm. Loại nhân vật này, tuyệt đối là con em thế gia. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái mặt đeo khăn che mặt nữ tử. Xem hắn dáng người, nhất định là mỹ nhân tuyệt sắc. Hai người nhìn đều không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, như là phàm nhân. Tuyệt không dám như vậy xem thường. Vừa rồi tại trong phòng, cảm ứng được bên ngoài một tia như có như không khí tức ba động. Triển Thiên Bằng có thể xác nhận, hai người này bên trong, nhất định có một người là tuyệt thế cao nhân. Mặc kệ là ai, đều là mình không thể đắc tội tồn tại. Nghĩ như vậy, Triển Thiên Bằng đi lên phía trước, ôn quyền hành lễ, vị công tử này, không biết tìm ta, không biết có chuyện gì. Các ngươi không phải thu hết thảy bảo vật sao? Ta chỗ này có một kiện, không biết các ngươi có thu hay không. Tôn Hạo nói, thứ trong ngực móc ra một bộ hòa quyển. Sau lưng tu tiên giả nhìn thấy cái này màn, không khỏi che miệng cười trộm. Nếu không phải kiêng kỵ Hoàng Như Mộng thực lực, chỉ sợ cười ra tiếng. Gia hỏa này là đến khôi hài sao? Cầm thế tục họa quyển bán cho Triển Thiếu. Tiểu tử này, xem xét chính là lăng đầu thanh, tự liền Vọng Tinh Lâu cũng dám nhục nhã, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Nhất chúng tu tiên giả nhìn qua Tôn Hạo, mỉm cười lắc đầu. Triển Thiên Bằng trên mặt, cũng là lộ ra một tia không vui. Cầm thế tục họa quyển bán cho chính mình, rõ ràng chính là nhục nhã. Tiểu tử này, căn bản cũng không đem Vọng Tinh Lâu để vào mắt. Đang lúc ta Vọng Tinh Lâu dễ khi dễ sao. Hôm nay, cho dù chết, nhất định phải đem ngươi trên thân đâm cho lỗ thủng. Triển Thiên Bằng đang chuẩn bị phát tác. Dư quang quét đến họa quyển, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái này họa quyển trang giấy, chỉ sợ không đơn giản. Triển Thiên Bằng nhìn qua họa quyển, công tử, có thể đưa cho ta xem một chút sao? Đương nhiên có thể. Tôn Hạo đem họa quyển đưa tới Triển Thiên Bằng trong tay. Thứ này vừa mới tới tay, Triển Thiên Bằng da đầu sắp vỡ, con ngươi co rút lại. Tranh này giấy là linh mục làm. Không đúng, là tiên mục làm được. Mà lại không phải dùng phổ thông tiên mục làm ra. Đến cùng là ai vẽ vậy mà như vậy xa xỉ, quả thực là trà đạp bà bối. Triển Thiên Bằng đáy lòng thầm mắng 100 lần, chậm rãi mở ra họa quyển. Vâng! Như là một tiếng sét đánh vào não hải. Hắn nhìn trước mắt họa quyển, nghẹn họng nhìn chân chối, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Đây là đạo vận, vô cùng nồng đậm đạo vận. Bộ này chiêu tài đồ, tuyệt đối là một kiện bảo vật. Loại này hòa tác, phổ thông tiên nhân căn bản tranh không ra. Triển Thiên Bằng nội tâm đã bị kinh đảo hải lãng điên cuồng va chạm. Trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn nhảy ra cổ họng. Nếu như mình có thể có được bộ này hòa quyển, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bộ này hòa quyển, hoàn toàn là vô thượng trí bảo. Cứ việc nội tâm chấn động, nhưng từ nhỏ trầm phù cửa hàng, đã luyện thành một loại mặt không đổi sắc bản lĩnh. Hắn đang đánh khai trong nháy mắt, liền lập tức khép lại, cũng không để cho đạo vận bên ngoài tán. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, hai vị, mời đi theo ta. Tốt. Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng đi theo Triển Thiên Bằng, đi vào trong phòng. Cửa lớn vừa đóng, che đậy hết thể nhìn trộm. Công tử, ngài ngồi trước hội, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Triển Thiên Bằng mang theo hai cái lao giả, nhanh chóng mà đi. Bọn hắn đi vào một gian khác mật thất. Cổ lão, trung lão, các ngươi trên người có nhiều ít tiên tinh? Triển Thiên Bằng hỏi. Hai cái lao giả, cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Nội tâm khuấy động, mặt lộ chấn động. Thiếu chủ, trên người của ta có 120 khối tiên tinh. Thiếu chủ, trên người của ta có 160 khối tiên tinh. Trước cho ta mượn, tính cả trên người ta, chỉ có 1.280 khối. Ai, lần này đi ra ngoài, mang quá ít, điểm ấy tiên tinh, căn bản không đủ ta mua xuống bộ kia chiêu tài đồ. Nhất định muốn cầm xuống, lát nữa dùng linh thạch chống đỡ khấu trừ, thực sự không được, coi như đánh xuống phiếu nợ, cũng phải đem kia chiêu tài đồ cầm xuống. Triển Thiên Bằng thì thảo, âm thầm làm ra quyết định. Thở phào mấy hơi thở về sau, Triển Thiên Bằng khôi phục lại bình tĩnh, đứng ở Tôn Hạo trước mặt. Công tử, ngài xem những này có thể chứ? Nói xong, Triển Thiên Bằng hai tay dâng lên một cái túi, đưa cho Tôn Hạo. Tôn Hạo mở ra xem, là một cái túi lam quang lấp lánh thạch đầu. Rất đẹp, có thể dùng tới trang trí. Không biết giá trị bao nhiêu. Công tử, hết thảy 1.280 khối hạ phẩm tiên tinh. Hoàng Như Mộng thanh âm, trực tiếp truyền vào Tôn Hạo lỗ tai. Tiên tinh, thứ này đáng tiền sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, có thể mua xuống 10 tòa Giang Dương Thành. Hoàng Như Mộng nói. Cái gì? 10 tòa Giang Dương Thành. Chính mình một bức họa làm, có thể đáng 10 tòa Giang Dương Thành. Đây là nằm mơ a. Nguyên lai, chính mình họa tác, còn có thể dùng để bán lấy tiền. Mà lại, có thể đáng 10 tòa Giang Dương Thành. Sớm biết, làm gì ra bên ngoài tặng không? Bất quá, cái này còn muốn đụng phải yêu thích người, hắn mới có thể mua. Nếu không, chỉ là giấy lộn một tấm. Trước mắt vị công tử này, xem xét chính là đại thế gia người, trong nhà có mỏ, không quan tâm điểm ấy. Tôn Hạo cau chặt lông mày, lộ ra vẻ suy tư. Triển Thiên Bằng nhìn thấy Tôn Hạo sắc mặt biến hóa, nội tâm run lên. Xem ra, công tử hiểu được cái giá tiền này quá thấp. Xác thực. Chính mình dùng điểm ấy tiên tinh, liền muốn mua xuống loại này tuyệt thế bảo vật. Thật sự là lòng quá tham. Công tử, ngài xem dạng này, ta lại thêm 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Như thế nào? Triển Thiên Bằng nói. Tôn Hạo không nói gì, mà là nhìn qua Hoàng Như Ngộng. Công tử, cái này tương đương với 1.000 khối hạ phẩm tiên tinh. Nghe nói như thế, Tôn Hạo nội tâm chấn động. Cái này tương đương với, sắp tới mua xuống 20 tòa Giang Dương Thành. Ngẫm lại, liền khiến người vô cùng kích động. Nhìn xem Tôn Hạo không nói gì, Triển Thiên Bằng cắn răng một cái, xuất ra một tấm thẻ. Công tử, đây là Chí Tôn thẻ khách quý, ngươi cầm tấm thẻ này, tại ta Vọng Tinh lâu mua bất kỳ vật gì, một suất, tỷ lệ, 50. Chỉ cần công tử có thể đem bức tranh này bán ta, liền coi như ta Triển Thiên Bằng thiếu một mình ngài tình. Về sau, chỉ cần công tử mở miệng, Triển Thiên Bằng có thể làm được, tuyệt bất thôi chỉ. Triển Thiên Bằng nhìn qua Tôn Hạo, thần sắc vô cùng khẩn trương. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Tôn Hạo cầm Chí Tôn thẻ khách quý, trên dưới dò xét. Nội tâm, đã lên kinh đảo Hải Lãng. Mua đồ 50% đây không phải là mua bán lô vốn sao. Về sau, chính mình tới mua đồ, kia Vọng Tinh lâu còn không phải thiệt thòi chết. Có tấm thẻ này, chờ chính mình đi đến con đường tu luyện, không lo không có tài nguyên tu luyện. Mặt khác, hắn nói nợ ta một món nợ ân tình. Về sau tiểu dùng nhân tình này, để hắn hỗ trợ tìm thần quỷ đạo nhân, kia chắc chắn dễ dàng rất nhiều. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Vậy được, ta có thể bán cho ngươi. Tôn Hạo nói. Nghe nói như thế, Triển Thiên Bằng không kìm được vui mừng. Mặc kệ hắn như thế nào ức chế, đều không thể đều thu liễm. Đa tạ công tử. Triển Thiên Bằng ôm quyền hành lễ, đem họa quyển cất vào trong tay, như nhặt được chí bảo. Công tử, ngài nếu là còn có dạng này họa quyển, đều có thể bán cho ta. Ta theo đan thu hết. Triển Thiên Bằng vỗ vô bộ ngực, một mặt cam đoan. Cái gì ngươi thu hết? Cẩn thận ta tranh được ngươi táng ra bại sản. Hắn nói lời này, đương nhiên không thể tin. Tôn Hạo mỉm cười lắc đầu, một mặt không tin. Công tử, ngài đây là không tin ta. Triển Thiên Bằng trên mặt, lộ ra một tia không vui. Chương 110, vạn phần hoảng sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Làm thương nhân, thành tín làm đầu. Đường đường Vọng Tinh lâu thiếu chủ, sao lại thất ngôn? Há có thể thất ngôn? Triển Thiên Bằng nhìn qua Tôn Hạo, ngực chập trùng. Không phải không tin, mà là không thể tin được. Tôn Hạo nói. Công tử, vì cái gì? Triển Thiên Bằng nói. Bởi vì sẽ để cho ngươi táng ra bại sản. Tôn Hạo nói. Cái gì? Táng ra bại sản? Công tử, ngươi là đến khôi hài a? Chẳng lẽ lại, ngươi có vô số kiện loại bảo bối này? Cái này sao có thể? Thứ chí bảo này, có thể được một kiện, đã là kinh thiên tạo hóa. Lại được một kiện, tuyệt đối không thể. Công tử, ngài lời này là xem thường ta Vọng Tinh lâu tài lực. Triển Thiên Bằng nói. Thật không phải xem thường các ngươi. Tôn Hạo một mặt bất đắc dĩ. Nói câu lời nói thật, vậy mà để cái kia sinh khí. Đương nhiên, chính mình cũng không có khả năng toàn bộ bán cho hắn. Bằng không, Vọng Tinh lâu chẳng phải là muốn đổi chủ. Vọng Tinh lâu thế lực sau lưng, sao lại buông tha mình. Công tử, ngài nếu là có, cứ lấy ra, ta thu hết. Triển Thiên Bằng nói. Ai, tốt ta. Tôn Hạo bất đắc dĩ, từ trong ngực xuất ra một bộ họa quyển, hiện ra Triển Thiên Bằng trước mặt. Họa quyển mở ra về sau, Triển Thiên Bằng lông mày trực nhảy. Đạo vận. Vô tận đạo vận. Lại là tiên chỉ sở họa. Tác phẩm này, cùng bên trên viên so sánh, không kém chút nào. Món chí bảo này, nhất định phải cầm xuống. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, Tôn Hạo lần nữa xuất ra một bộ. Lại là một bộ không kém chút nào hòa tác. Tiếp vừa đến, tại Triển Thiên Bằng trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, xuất ra một gương mặt hoa quyển, theo thứ tự mở ra. Hết thảy 5 cái. Mỗi một viên, đều không thể so với Triển Thiên Bằng mua xuống bộ kia kém. Cái này chấn động một màn, mãnh liệt kích thích Triển Thiên Bằng thần kinh. Hắn hé miệng, trên dưới rung động, nửa ngày không có có hợp bên trên. Tại phía sau hắn hai cái lao giả, giờ phút này đã hoàn toàn dọa sợ tại chỗ. Loại này khoáng thế kỳ chân, lại có nhiều như vậy. Làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại, những này tác phẩm, tất cả đều là vị công tử này làm ra. Không có khả năng. Có thể vẽ ra loại này tác phẩm, tuyệt không phải phổ thông tiên nhân. Trước mắt thoạt nhìn là phàm nhân công tử, sẽ là tuyệt thế tiên nhân. Người sẽ tin. Xem ra, vị công tử này, nhất định là thu hoạch được một loại nào đó tạo hóa, thu hoạch được không ít tiên tác. Cái này 6 bức tiên tác, hẳn là trên người hắn tất cả bảo bối. Nghĩ như vậy, Triển Thiên Bằng âm thầm gật đầu. Còn lại 5 cái tiên tác, nhất định phải cầm xuống. Công tử, ngài cái này 5 cái hòa tác, ta nguyện ý toàn bộ mua xuống, ngài cho một cái giá đi. Triển Thiên Bằng nói. Tôn Hạo mỉm cười, không có trả lời. Mà là nhìn về phía Hoàng Như Ngộng, mở miệng nói ra, Như Ngộng, lấy thêm 20 bức họa ra đi. Được rồi, công tử. Hoàng Như Ngộng tay phải vung lên, 20 bức tranh chất đống trên bàn sách. Cái này kinh khủng một màn, mãnh liệt kích thích Triển Thiên Bằng bọn người ánh mắt. Loại kia chấn động. Loại kia không tin. Loại kia ngu ngơ. Ngôn ngữ không cách nào hình dung. Giờ khắc này, thời gian như là ngưng trệ. Đem mấy người biểu lộ, định vào thời khắc ấy. Thật lâu. Hô. Hít khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Bọn hắn nhìn qua Tôn Hạo, như là nhìn qua một cái quái vật. Loại kia chiếm làm của riêng cảm xúc, nước vọt khắp toàn thân. Cứ việc loại suy nghĩ này, nhưng không ai dám động. Đã dám trắng trợn lấy ra, vậy chính là có tuyệt đối nắm chắc. Khó khăn không những bức họa này làm, không phải công tử đoạt được, mà là công tử vẽ. Nghĩ như vậy, Triển Thiên Bằng thân thể run lên. Công tử, xin hỏi những này là người nào vẽ? Triển Thiên Bằng mở miệng hỏi. Tại hạ ngu làm, để Triển Thiếu chê cười. Tôn Hạo nói. Và anh. Một tiếng sét đánh vào Triển Thiên Bằng náo hải. Trái tim như là trùng kích, đột nhiên nhảy một cái. Thật sự là công tử vẽ, nói như vậy đến, công tử là tuyệt thế tiên nhân. T. Triển Thiên Bằng lần nữa đảo đánh mấy cái hơi lạnh. Một mực đến nay, cho là mình luyện thành một bộ không có chút rung động nào tâm thái. Kỳ thật, đều là giả. Đó là bởi vì không có nhìn thấy tuyệt thế bảo vật. Hôm nay, nhìn thấy công tử, chấn động liền không có ngừng qua. Công tử tại dùng phàm nhân chi thân lịch luyện đạo tâm, không được điểm phá, nếu không, ta chắc chắn giết ngươi. Một thanh âm, vang ở Triển Thiên Bằng cùng hai người khác lão giả lỗ thai. Ba người tương vọng một chút, âm thầm gật đầu. Công tử, mới vừa rồi là ta đường đột. Còn xin ngài tha thứ. Ta thu hồi lời mới vừa nói. Triển Thiên Bằng nhắm ngay Tôn Hạo, ôm quyền phong người. Việc nhỏ, việc nhỏ. Tôn Hạo khoát khoát tay, mỉm cười, lưu lại ba bộ hòa tác, đem cái khác đều đưa cho Hoàng Như Ngộng. Như Ngộng, đem những này đều nhận lấy đi. Vâng, công tử. Hoàng Như Ngộng tay phải vung lên, những bức họa này làm, thu sạch lên. Đã các ngươi yêu thích, cái này ba bộ hòa tác, liền làm ta đưa các ngươi. Tôn Hạo đem ba bộ hòa quyển, đưa cho Triển Thiên Bằng ba người. Lời này vừa ra, ba người ngốc đứng tại chỗ. Đón lấy họa tắt tay, đều tại run nhẹ nhẹ. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Kia kích động bộ dáng, kém chút quỳ xuống. Không cần phải khách khí. Tôn Hạo nói. Công tử. Mắt thấy Tôn Hạo muốn đi, Triển Thiên Bằng muốn nói lại thôi. Có việc liền nói. Tôn Hạo nói. Công tử, xin hỏi ngài cư trú nơi nào, ta tốt đến đây bái phòng ngài. Nói xong câu này, Triển Thiên Bằng liền cúi đầu xuống. Công tử là tuyệt thế tiên nhân, đây chính là một lần đại cơ duyên, há có thể không nắm chặt. Bỏ lỡ lần này, liền sẽ không còn có lần sau. Coi như bị tiên nhân oanh sát, cũng là đáng. Ta ở tại Đại Yêu Sơn phía Nam, ngươi muốn không có việc gì, có thể thường đến ngồi một chút, uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Tôn Hạo nói. Cái gì? Thường đến ngồi một chút, uống rượu nói chuyện phiếm. Ta có thể cùng tuyệt thế tiên nhân uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Thật sự là đại tạo hóa. Triển Thiên Bằng nắm chặt nắm đấm, kích động đến thân thể có chút phát run. Đa tạ công tử, ta chắc chắn thường tới. Triển Thiên Bằng nói. Tốt, ta chờ ngươi tới. Tôn Hạo nói xong, liền dẫn Hoàng Như Ngộng ra khỏi phòng. Nụ cười, tràn ngập trên mặt. Một chuyến này, kiếm lợi lớn. Ra, ra. Vậy mà không có đập hắn bọn họ làm sao có thể. như vậy nhục nhã Vọng Tinh lâu, vậy mà không có đem bọn hắn ra làm sao? Không thể nào, chẳng lẽ lại bọn hắn họa quyển bán mất? Một đám tu tiên giả nhìn qua hai người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hoàng Như Mộng mục quang quét qua, những này tu tiên giả nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Đối với những âm thanh này, Tôn Hạo không lọt vào mắt. Hắn đem chứa tiên tinh cái túi đưa cho Hoàng Như Mộng, "Như Mộng, những này tiên tinh, ngươi thu." "Được rồi, công tử." Hoàng Như Mộng đón lấy tiên tinh. Tôn Hạo nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt. Từ giờ trở đi, chính mình liền không phải ăn bám. Có nhiều như vậy tiên tinh, có thể mua xuống rất nhiều thứ. "Đúng, mua chút cái gì tốt đâu?" Tôn Hạo cau chặt lông mày, lộ ra một bộ vẻ suy tư. Đương nhiên, hắn nhíu mày, "Như Mộng bay khổ cực như vậy, kia mua một chiếc phi thuyền đi. Về sau đi đâu, đều muốn thuận tiện cỡ nào." "Đúng, cứ làm như thế." Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Đã Vọng Tinh lâu thu hết thảy bảo vật, tự nhiên phi thuyền cũng có để bán. "Như Mộng, chúng ta đi mua một ít đồ vật." Tôn Hạo nói. "Được rồi, công tử." Hoàng Như Mộng gật đầu, theo sát Tôn Hạo sau lưng. Chương 111, cực phẩm phi thuyền tử điện. Tây phủ tiên thành bên ngoài, có một tòa cự đại phi thuyền bán tràng. Tòa này bán tràng, chính về Vọng Tinh lâu sở hữu. Cái này một ngày, một cái khí chất lỗi lạc thiếu niên đi đến. Hắn tên là Tần Vũ, là Tây phủ tiên thành Tần thị gia tộc gia chủ nhi tử. Là hắn, thần gia đệ nhất danh sách, tương lai gia chủ người thừa kế. Ha ha, tiểu hắn có thể làm được gia chủ sao? Đúng thế, một phế vật, làm sao lại trở thành Tần gia đệ nhất danh sách? Đệ nhất luyện đan sư Tần đại sư vậy mà sinh cái phế vật nhi tử. Đáng tiếc nha. Tần đại sư có thể làm hắn thao nát tâm, đan dược dùng qua vô số, vẫn là một cái vô pháp tu luyện phế vật. Nhìn thấy Tần Vũ vào đây, không ít tu tiên giả thì thầm với nhau, thấp giọng thảo luận. Kia trêu tức cùng khinh miệt thần sắc, tràn ngập trên mặt mỗi người. Đối với những này, Tần Vũ mảy may coi thường. Hắn đi vào trưng bày đại lâu, thần sắc không có nửa phần biến hóa. "Tần thiếu, ngài tới rồi. Lần này, ngài chuẩn bị mua một chiếc dạng gì phi thuyền?" Lúc này, một cái hỏa kế đi lên phía trước, khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Ta xem trước một chút." Tần Vũ nói. "Nhìn xem." Hỏa kế nghe xong, thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt khó coi. Loại phế vật này, làm sao lại mua được? Khi đó, cũng chỉ có phế vật bán viên, mới có thể đi lý. Cách đó không xa, không ít người chỉ trỏ, hỏa kế sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá, rất nhanh liền lại khôi phục lại, nụ cười mặt mũi tràn đầy, "Tần thiếu, đến, xin ngài đi theo ta." "Tốt." Tần Vũ tại hỏa kế dẫn đầu dưới, đi vào trưng bày thất. "Đi, đi theo nhìn xem. Có cái gì đẹp mắt từ hắn, có thể mua được phi thuyền. Cũng là bởi vì mua không nổi, mới tốt xem." Không ít người đi theo, xa xa người xem. "Tần thiếu, đây là một chiếc hạ phẩm phi thuyền, tốc độ có thể đạt tới đại thừa cảnh tu tiên giả toàn lực phi hành. 10 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể toàn bộ công hao phi hành một ngày. Phi thuyền nhiều nhất có thể lại 500 người, hết thể có 50 gian phòng. Giá cả nha, cũng không mắc, chỉ cần 10 khối cực phẩm linh thạch." Hỏa kế từng câu giới thiệu, mục quang thỉnh thoảng quét về phía Tần Vũ. Tần Vũ thần sắc bất vi sở động, quét mắt cao tới 8 mét phi thuyền về sau, liền đi hướng một cái khác chiếc. "Tần thiếu, có ánh mắt. Cái này một chiếc, thế nhưng là trung phẩm phi thuyền, tên là Tật Mang, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới độ kiếp cảnh đại năng toàn lực phi hành. Phi thuyền có thể lại 1.000 người, tốn năng lượng cũng thấp, 10 khối trung phẩm linh thạch liền có thể phi hành một ngày. Chỉ cần 100 khối cực phẩm linh thạch, ngài liền có thể đem nó mang về nhà." Hỏa kế nói nửa ngày, Tần Vũ sắc mặt, vẫn là không có nửa phần biến hóa, còn có tốt hơn sao? "Tốt hơn." Hỏa kế trên mặt lộ ra từng tia không vui, "Tần thiếu, đó là đương nhiên là có, bất quá cái này giá tiền, cũng không tiện nghi. Một chiếc thượng phẩm phi thuyền, chí ít cần 5 khối tiên tinh." Nghe nói như thế, Tần Vũ sắc mặt có chút biến hóa, "Có thể đánh cái gấp sao?" "Giảm giá đương nhiên có thể, bất quá cần thẻ khách quý." Nghe nói như thế, Tần Vũ sắc mặt khó coi, thầm than khẩu khí. Sau đó, xoay người, liền đi về. "Ha ha, quả nhiên chỉ là đến xem. Ta mới vừa rồi còn cho là hắn là đại lao đâu. Còn có tốt hơn sao ta nhổ vào. Rõ ràng liền là một cái cung bức. Làm Tần gia đệ nhất danh sách, lại phế lại nghèo, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên." Thanh âm âm dương quái khí, không ngừng vang lên. Đối với những này, Tần Vũ mắt điếc tai ngơ. Hoặc là nói, hắn đã sớm nghe nhiều, đã tạo thành sức miễn dịch. Hắn nắm đấm âm thầm nắm chặt, tăng thêm tốc độ, ra bên ngoài chạy đi. Bành! Không cẩn thận, đâm vào một cái nam tử trên thân, đâm đến đầu góc choáng váng. "Người không sao chứ?" Một thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp một cái khí chất bất phàm nam tử, đứng ở trước mặt mình. hắn ôn tồn lễ độ, nụ cười như là gió xuân ấm áp dễ chịu. Tại phía sau nam tử, đi theo một cái mặt mang khăn che mặt nữ tử. Loại kia bất phàm khí chất, nhìn một chút, liền để Tần Vũ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chính mình đã đọc đủ thứ thi thư, cũng coi như được một cái người đọc sách. Nhưng cùng trước mắt vị công tử này so sánh, kém không chỉ cách xa và dặm. Cao nhân, hắn nhất định là một vị cao nhân. Tần Vũ dễ rủa đứng lên, cung kính ôm quyền, thật xin lỗi, công tử.
Không sao.
Tôn Hạo mỉm cười nói. Công tử, tại hạ gọi Tần Vũ, vừa rồi thất lễ, còn xin công tử đi Túy Nguyệt lâu tụ lại, dùng cái này tạ tội.
Tần Vũ nói.
Không cần á.
Tôn Hạo khoát tay.
Công tử, ngài nếu là không đi, tâm ta bất an. Tại hạ cũng là thi thư người, có rất nhiều vấn đề cần hướng công tử thỉnh giáo, mong rằng công tử không keo kiệt chỉ giáo.
Tần Vũ nói.
Thi thư người.
Cái kia chính là phàm nhân.
Họa quyển tự nhiên không thể đưa cho hắn.
Bất quá, hắn hướng mình thỉnh giáo, cái này nghe vào cũng không tệ lắm.
Có thể, bất quá bây giờ ta còn có chút việc, tối nay lại nói.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài là muốn mua phi thuyền? Tần Vũ hỏi.
Ân.
Tôn Hạo gật đầu.
Vậy ta có thể bồi ngài cùng một chỗ sao?
Đương nhiên có thể.
Công tử, mời tới bên này, trong này ta quen, ngài đi theo ta.
Tốt.
Có người dẫn đường, kia là tốt nhất.
Tại Tần Vũ dẫn đầu dưới, Tôn Hạo đi vào trưng bày sảnh. Bốn phía nhất chúng tu giả nhìn qua cái này màn, thỉnh thoảng chỉ trỏ.
Thôi đi, cái này Tần gia phế vật, cùng phàm nhân ở chung một chỗ thật đúng là khoái hoạt.
Phế vật cùng một chỗ, kia mới có thể tìm được tồn tại cảm, ngươi biết cái gì?
Khinh miệt mục quang, trực tiếp quét về phía mấy người.
Tiểu Liên nguyên lai mang Tần Vũ cái kia hỏa kế, mắt nhìn về sau, cũng là cười lạnh, mảy may không có coi ra gì.
Cái khác hỏa kế cũng là làm như không thấy, hoàn toàn không nhìn thấy Tôn Hạo.
Công tử, ngài muốn mua một chiếc bộ dáng gì? Tần Vũ hỏi.
Bộ dáng gì? Tôn Hạo khẽ nhíu mày, đều giá bao nhiêu vị?
Công tử, hạ phẩm phi thuyền, 10 khối cực phẩm linh thạch.
Trung phẩm, đại khái là 100 khối cực phẩm linh thạch.
Còn như thượng phẩm, vậy liền giá tiền không giống với lúc trước, giá vị trí tại 5 khối tiên tinh trở lên.
Nghe được những này, Tôn Hạo âm thầm gật đầu.
Mang ta đi coi trọng phẩm phi thuyền đi.
Tôn Hạo nói.
Công tử, mời.
Tần Vũ mang theo Tôn Hạo, đi vào một chiếc cao tới 20 mét phi thuyền trước mặt.
Phi thuyền toàn thân màu đen, tản mát ra nặng nề kim loại sáng bóng.
Phi thuyền trên, viết Ú Linh hai chữ.
Công tử, chiếc này phi thuyền tên là U Linh, thuộc về thượng phẩm phi thuyền, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới độ kiếp viên mãn cảnh cao thủ toàn lực phi hành. Mở ra hộ thuẫn, có thể ngăn cản độ kiếp tiền kỳ cao thủ toàn lực công kích. Có thể đồng thời cưỡi 2.000 người, mở ra hộ thuẫn cùng phi hành hết tốc lực, mỗi ngày chỉ cần 10 khối thượng phẩm linh thạch.
Tốn năng lượng khá thấp.
Nghe được những này, Tôn Hạo âm thầm gật đầu.
Còn có tốt hơn sao?
Công tử, đương nhiên là có, nghe nói nơi này có một chiếc cực phẩm phi thuyền 4 tử điện.
Một mực không ai mua.
Tần Vũ nói.
Tử điện.
Tôn Hạo khẽ gật đầu.
Danh tự này nghe không sai, chắc hẳn tốc độ rất nhanh.
Tiểu không biết giá cả quý không mắc.
Giống như vượt qua 1.000 tiên tinh, vậy thì có điểm không nỡ bỏ.
Bất quá, hỏi trước một chút.
Chiếc này tử điện tại giá bao nhiêu? Vị Tôn Hạo hỏi.
Công tử, cụ thể ta cũng không biết, bất quá chắc hẳn tại 100 khối tiên tinh tả hữu.
Tần Vũ nói.
100 khối làm phiền ngươi mang ta đi nhìn xem.
Được rồi. Công tử.
Chương 112, hắn là ba đại thế gia chi nhân.
Cái gì muốn đi xem tử điện?
Một phàm nhân muốn đi xem tử điện không có thẻ khách quý tu tiên giả, đều không có tư cách đi xem.
Đúng đấy, tử điện tại cái này Tây Vực, thế nhưng là áp trục chi bảo, người bình thường, nào có tư cách quan sát.
Vậy cũng không nhất định, chỉ cần có thể xuất ra 100 khối tiên tinh, còn có tư cách đi xem.
Ha ha, 100 khối tiên tinh tiểu cái kia phàm nhân có thể cầm ra được.
Quản hắn. Chúng ta đi cùng nhìn xem, chê cười rất tốt.
Không ít tu tiên giả tại sau lưng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ.
Thanh âm tuy nhỏ, có thể tinh tường truyền đến Tôn Hạo lỗ tai.
Quả nhiên,
miệng cường vương giả cùng giang tinh, ở thế giới nào đều có.
Thế giới này giống như càng nhiều.
Như loại này người, bình thường là sống tại tầng dưới chót, sinh hoạt khắp nơi không như ý, bị xa lánh cùng chèn ép. Cho nên, dùng cái này tới dọa thấp người khác, dốc lên chính mình, từ đó thu hoạch niềm vui thú.
Mặc dù mình khinh thường đánh bọn hắn mặt, bất quá, thực lực không cho phép.
Chí tôn thẻ khách quý nơi tay, lát nữa xuất ra, mặt mũi này chắc chắn đánh cho ba ba vang.
Ai?
Không muốn cao điệu đều không được.
Tôn Hạo âm thầm lắc đầu, đi theo Tần Vũ sau lưng, nhanh chóng mà đi.
Một lát sau, hai người tới một tòa bịt kín trưng bày thất trước mặt.
Dừng lại.
Một tên hộ vệ chỉ vào ba người, quát lớn.
Tần Vũ nhếch miệng lên, mỉm cười đi ra phía trước. Cái này hộ vệ, cùng chính mình quan hệ rất thân, là ca môn quan hệ. Để hắn mở ra đại môn, mang công tử đi xem tử điện, hẳn không có vấn đề. Cắt lão đệ, vị công tử này muốn nhìn tử điện, phiền phức tạo thuận lợi. Tần Vũ nói, lão đệ ngươi dám gọi lão tư lão đệ phế vật, lan đi. Đừng tưởng rằng ngươi là Tần đại sư chi tử, lão tư liền sợ ngươi nói cho ngươi, lão tư thế nhưng là vọng tinh lâu người. Hộ vệ chỉ vào Tần Vũ, chính là một trận quát mắng. Tần Vũ đứng tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Hôm qua còn nhiệt tình gọi mình đại ca, hôm nay lập tức trở mặt không quen biết. Loại trừ Tần Vũ sững sờ tại nguyên chỗ, sau lưng nhất chúng người vây xem, cũng là ngây ngốc tại chỗ. Tình huống như thế nào cái này Cắt Thanh không phải cùng Tần Vũ ủng hộ phải tốt sao? Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Ngay tại mọi người mơ hồ thời điểm. Đạp đạp. Một đám người vây quanh một thanh niên, bước nhanh mà tới. Cung kính Tần Thiếu trở thành đệ nhất danh sách, về sau vị trí gia chủ, không phải là ngài không ai có thể hơn nha. Tần Thiếu lợi hại nha, vậy mà luyện chế ra cực phẩm linh đan, Tần Đại Sư trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, lập tức đem ngài phong làm đệ nhất danh sách. Chúc mừng tương lai Tần gia chủ. Thúc ngựa thanh âm, không dứt không mà thôi. Đứng ở trong đám người ở giữa, chính là Tần gia thiên tài 4 Tần Đông Tuấn. Đầu hắn có chút dương lên, đắc ý tràn ngập trên mặt. Chỗ nào, tất cả mọi người quá khen. Bây giờ nói gia chủ, còn vì thời thượng sớm, Tần gia thiên tài, nhiều như người cầm đầu, ta cũng bất quá là trong đó một hạt cát bụi. Tần Đông Tuấn nói, Tần Thiếu, ngài thật sự là khiêm tốn. Đúng đấy, Tần Thiếu không hổ luyện đan đệ nhất thiên tài, phần này khiêm tốn tâm cảnh, chúng ta theo không kịp. Người xem tu tiên giả nghe được những này đàm luận, không khỏi trừng lớn hai mắt. Chắc không được Cắt Thanh không để ý tới hắn, nguyên lai, đệ nhất danh sách vị trí cho Tần Đông Tuấn chiếm. Nói như vậy đến, về sau Tần Vũ chính là thật sự phế vật. Mọi người âm thầm gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ gặp, Cắt Thanh năm bước cũng làm hai bước, phi tốc chạy đến Tần Đông Tuấn trước người, cung kính hành lễ, Tần Thiếu, ngài đã tới, có gì cần tại hạ trợ giúp. Tần Đông Tuấn nao nao, dư quang quét mắt Tần Vũ, vẻ đắc ý, lóe lên liền biến mất, ta chuẩn bị mua một chiếc phi thuyền. Phi thuyền, Tần Thiếu. Trong này, có một chiếc cực phẩm phi thuyền tử điện, ngài mời đi theo ta lập tức mang ngài đi xem. Cắt Thanh túi đầu không lưng, nhanh chóng đi tới cửa một bên, mở ra đại môn. Tần Vũ sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm đến vang lên kẹt kẹt. Khuất nhục cùng phẫn nộ, nước vọt khắp toàn thân. Cuối cùng, không cam lòng buông lỏng ra hai tay. Tần Đông Tuấn quét mắt Tần Vũ. Đắc ý mặt mũi tràn đầy, cao ngạo đi trưng bày thất đi đến. Nhìn thấy cái này màn, Tôn Hạo âm thầm thở dài. Tình cảnh này thấy cũng nhiều. Đây chính là trong tiểu thuyết thông thường xáo lộ. Không nghĩ tới, ở cái thế giới này, thật đúng là phổ biến. Theo lý thuyết, Tần Vũ lúc này hẳn là xuất hiện một cái lao ra ra, hoặc là ngưu bức kim thủ chỉ, sau đó trở về hung hăng đánh mặt. Bất quá, tiểu thuyết đến cùng là tiểu thuyết, ở chỗ này, căn bản không có khả năng. Đã như vậy, liền để ta đến báo thủ cho người đi. Tôn Hạo Thiên mỉm cười, đưa tay nắm chặt Chí Tôn thẻ khách quý. Đang chuẩn bị xuất ra lúc. Đạp đạp. Một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, chấm đã. Một tiếng quát nhẹ, tất cả mọi người thần sắc đọc lại, bước chân dừng lại. Quay người quay đầu, toàn bộ trừng đến trên thân người. Chỉ gặp, một cái gầy gò trung niên nam tử, dẫn một đám người nhanh chóng mà tới. Trung niên nam tử trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Vẻ sợ hãi, tràn ngập trên mặt. Nhìn người nọ, mọi người thần sắc giật mình. Vương trưởng quỹ. Làm sao liền vương trưởng quỹ đều kinh động. Cái này còn phải nói sao, nhất định là Tần Đông Tuấn trở thành đệ nhất danh sách, vương trưởng quỹ biết được việc này, chạy tới chúc mừng. Đúng nha, Tần thị gia tộc đến cùng là vọng tinh lâu đan dược đệ nhất thương nghiệp cung ứng, không có bọn hắn, vọng tinh lâu cũng chỉ sẽ không mễ vào nổi. Kia là, Tần Đông Tuấn nghe đến mấy câu này, hai mắt tinh mang lấp lóe không yên. Nội tâm nhảy lên kịch liệt, thần sắc khẩn trương. Không nghĩ tới, chính mình trở thành đệ nhất danh sách, lại còn sẽ để cho vương trưởng quỹ đến đây nên đón. Bực này hư vinh. Chí cao vô thượng. Quá cảm động. Tần Đông Tuấn hướng vương trưởng quỹ chạy chậm đi lên, nhiệt tình vươn tay, vương trưởng quỹ, ngài thật sự là quá khách khí. Nhưng mà, Tần Đông Tuấn xấu hổ đứng ở nơi đó. Vương trưởng quỹ đối với hắn cử động, không lọt vào mắt. Trực tiếp vòng qua hắn, nhanh chóng chạy vội tới Tôn Hạo trước người. Đón lấy, thân thể cung thành 90 độ hành lễ, ra mắt công tử. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn qua cái này màn. Không khỏi vướt vướt hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Loại kia chấn động bộ dáng, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nguyên lai, vương trưởng quỹ không phải tới gặp Tần Đông Tuấn, mà là tới gặp cái kia phàm nhân. Cái kia phàm nhân, đến cùng thân phận gì, vậy mà để hắn như thế kính trọng. khi nào nhìn thấy Vương trưởng quỹ đối người khác đi này đại lễ. Liền xem như hắn đối mặt Vọng Tinh lâu thiếu chủ, cũng không có cung kính như vậy tốt ta. Chẳng lẽ cái này phàm nhân thân phận, so Vọng Tinh lâu thiếu chủ thân phận còn cao hơn. Vừa nghĩ đến đây, T. Đào đánh khí lạnh thanh âm, không ngừng vang lên. Bọn hắn nhìn qua Tôn Hạo, trên mặt, kính sợ bên trong lộ ra nghi hoặc, không hiểu bên trong lộ ra sùng bái. Ngươi là Tôn Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính mình căn bản không biết người này. Vì cái gì đi này đại lễ? Công tử, ta gọi Vương Trị, là cái này Tây Phủ Tiên Thành Vọng Tinh lâu trưởng quỹ. Chuyện của ngài, thiếu chủ đã phân phó, ngài làm chúng ta chí tôn khách quý, chiêu đãi không làm cho, còn xin thông cảm. Nói xong, Vương Trị lần nữa cung kính hành lễ. Lời này vừa ra. T. Hơi lạnh đảo đánh thanh âm liên tiếp. Cái gì chí tôn khách quý? Toàn bộ Tây Vực, không có nghe nói ai là chí tôn khách quý a. Nói như vậy đến, chẳng phải là cái này người thường đến từ Trung Châu Thánh Địa. Rất có thể hắn là tam đại thế gia chi nhân. Nổ tiếng hô, không ngừng vang lên. Tần Vũ nhìn qua Tôn Hạo, hai mắt tinh mang lấp lóe. Quả nhiên không có nhìn lầm. Công tử lại là đến từ Thánh Địa người. Chắc là tam đại thế gia người a. Vương trưởng quỹ, khách khí. Con tốt, có vị này Tần huynh đệ mang ta vào đây, nếu không, sợ không ai để ý đến ta. Lời này vừa ra. Vâng. Một tiếng sét nổ vang lên. Không ít hỏa kế đầu doanh minh. Hộ vệ cắt thanh ngay đầu tiên mềm liệt tại đất. Trên mặt, đều là vẻ hoảng sợ. Bịch. Bịch. Từng tiếng quỳ lệ thanh âm không ngừng vang lên. Nhất chúng hỏa kế quỳ lệ tại Tôn Hạo trước người, không ngừng dập đầu. Công tử, chúng ta có mắt không trọng. Công tử, cầu ngài cho chúng ta một đầu sinh lộ a. Công tử, ngài đại nhân đại lượng, thả chúng ta đi. Chương 113, thiên tinh thật đáng tiền. Nhìn xem những người này thống khổ lưu thế bộ dáng, Tôn Hạo một trận lắc đầu. Vừa rồi cười đến lớn tiếng như vậy, mới vừa nói đến như vậy đắc ý. Làm sao, hiện tại liền hối hận. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Các ngươi lại không đắc tội ta, tại sao muốn hướng ta cầu xin tha thứ? Các ngươi hẳn là đi cầu trưởng quỹ, mà không phải ta. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra, mấy người xoay người sang chỗ khác, quỳ lạy tại Vương Trị trước người, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhìn xem những người này, Vương Trị sắc mặt băng lãnh, nắm đấm nắm chặt. Chính mình ba lệnh, làm, nam thân, nhiều lần lặp lại khách hàng chính là thượng đế, không thể mắt chó coi thường người khác. Nhưng mà, vẫn là có người tại trái với. Mấy tên cặn bã này, bất trị trị là không được. Tay phải hắn vung lên, người tới, đem bọn hắn dẫn đi. Vâng. Một đám hộ vệ, nhanh chóng lao tới. Như lang như hổ đem mấy người áp giải đi. Không muốn. Vương trưởng quỹ, chúng ta sai. Trận trận kêu thảm, không ngừng truyền đến. Công tử. Ngài mời đi theo ta. Vương Trị mang theo Tôn Hạo, đi vào trưng bày thất. Thẳng đến mấy người thân ảnh biến mất, người xem chi chúng, lúc này mới khôi phục lại. Không ít người âm thầm lau mồ hôi lạnh, lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn vui sướng. Hôm nay, bọn hắn cũng không có thiếu trào phúng. May mắn vị kia công tử không so đo, nếu không, không chết cũng phải chóc ra tầng. Đắc tội như vậy đại nhân vật, đầu óc bị cửa kẹp. Về sau nhìn thấy phàm nhân, định không thể tùy ý trào phúng. Không ít tu tiên giả rời đi đám người, nhanh chóng mà đi. Thần Đông Tuấn đứng ở nơi đó, cũng là âm thầm lau mồ hôi lạnh. Liên Vương trưởng quỹ đều muốn xoay người hành lễ tồn tại, há lại chính mình có thể đắc tội. Còn tốt, cũng không xung đột. Mau rời khỏi nơi này, để tránh dẫn xuất sự cố. Nghĩ đến cái này, Thần Đông Tuấn nhìn Tần Vũ, cười lạnh, ánh mắt là không sai, bất quá, loại kia nhân vật đại thô chân, há lại ngươi một cái phế vật có thể ôm. Đón lấy, Thần Đông Tuấn nhanh chóng mà đi. Hiện tại đứng tại trưng bày bên ngoài mặt, đã chỉ còn lại vài người ít ỏi. Tần Vũ ngắm nhìn cửa chính, ngầm thở dài. Chính mình ánh mắt, quả thật không tệ. Bất quá, đối phương chưa hẳn để cao bản thân. Ai? Giao một người bạn, thật khó. Tần Vũ buông thong cái đầu, đi ra ngoài. Nhớ rõ tại Túy Nguyệt lâu mang lên một bàn. Lúc này, trưng bày thất truyền đến Tôn Hạo thanh âm. Lời này vừa ra, Tần Vũ ảm đạm trên mặt, nhặt lại tinh quang. Công tử, ta cái này đi. Ngài nhất định muốn nhớ rõ đến. Tốt. Nghe được cái này âm thanh, Tần Vũ toàn thân tràn ngập lực lượng, nhanh chóng mà đi. Trưng bày trong phòng. Công tử, vừa rồi có nhiều bất kính, vi biểu ấy nấy, chiếc này từ điện, liền đưa cho ngài. Vương trưởng quý nói. Cái này không tốt lắm đâu. Tôn Hạo nói. Công tử, chỉ cần ngài không chê thuận tiện. Công tử, ngài xem. Vương Trị chỉ vào phi thuyền, liền bắt đầu giới thiệu. Từ điện thân thuyền áp dụng tử tinh chế tạo, phòng ngự cực mạnh. Phối hợp trận pháp, có thể ngăn cản ba bước phi thăng cảnh tu tiên giả một kích toàn lực. Trọng yếu nhất chính là, nó tốc độ cao nhất phi thăng, tương đương tại một cái bốn bước phi thăng cảnh tu tiên giả phi hành. Bên trong sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ, dù là 10 năm 8 năm không ra, cũng không có vấn đề. Tốn năng lượng cũng không cao, toàn bộ công suất mở ra phi hành, một ngày chỉ cần 10 khối cực phẩm linh thạch. Nghe được Vương trưởng quỹ giới thiệu, Tôn Hạo trong mắt, tinh mang lấp lánh. Chiếc này phi thuyền, quá hợp chính mình tâm ý. Về sau, không cần mỗi lần đều đứng tại mũi kiếm, để Như Mộng mang chính mình phi hành. Có thứ này, mình có thể cùng Như Mộng tại phi thuyền bên trong làm rất nhiều chuyện. Các ngươi nghĩ gì thế? Đừng nghĩ sai lệch. Vương trưởng quỹ, cái này giá bao nhiêu tiền? Tôn Hạo hỏi. Công tử, bán cho người khác, cần 200 khối tiên tinh, nếu là công tử yêu thích, vậy dĩ nhiên là tặng cho ngài. Mong rằng công tử nhận lấy. Vương trị nói. Một phân tiền không tốn. Liền được như thế một chiếc. Đây chính là giá trị vài tòa Giang Dương Thành A. Nói đến như vậy kiên quyết. Không thu đều không có ý tứ. Đã như vậy, liền đa tạ Vương trưởng quỹ. Tôn Hạo nói. Hô. Vương trưởng quỹ nghe nói như thế, âm thầm thở phào một cái. May mắn công tử rộng lượng, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Công tử, mời, chúng ta bên trên phi thuyền nhìn xem. Tốt. Tại Vương trưởng quỹ dẫn đầu dưới, Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng đi vào phi thuyền nội bộ. Từ điện bên trong rất lớn, như là một chiếc cỡ lớn xa hoa du thuyền, bên trong có được gần ngàn cái gian phòng. Luyện đan thất, tu luyện thất, luyện khí thất, phòng khách, phòng bếp, các loại tu tiên giả cùng phàm nhân sinh hoạt công trình, đầy đủ mọi thứ. Sau đó không lâu, ba người đi vào tử điện trung tâm khống chế. Vương trưởng quỹ chỉ vào lơ lửng ở pháp trận trong ở giữa tinh cầu, mở miệng nói ra, đại nhân, đây cũng là thuyền hoạch, bởi Mạc đại sư tự tay chế tạo. Chỉ cần ở chỗ này dung nhập linh thạch hoặc tiên tinh, thuyền hoạch liền có thể bắt đầu vận chuyển. 10 khối cực phẩm linh thạch, có thể toàn bộ công suất vận chuyển một ngày. Vương trưởng quỹ từng câu giới thiệu, rất là ra sức. Giống như dùng tiên tinh đâu, có thể toàn bộ công hao vận hành bao lâu? Tôn Hạo hỏi. Tiên tinh. Vương trưởng quỹ sững sờ. Dùng tiên tinh đến khu động phi thuyền. Vậy cũng quá xa xỉ a. Sử dụng tiên tinh, coi như một mực mở ra hộ trận, toàn lực phi hành, phỏng đoán cẩn thận một khối tiên tinh có thể chống đỡ 3 tháng. Vương trưởng quỹ nói. Cái gì 3 tháng? Trên người mình, thế nhưng là có được hơn 1.000 tiên tinh. Đây chẳng phải là có thể tiếp tục mở ra hơn 3.000 tháng. Tính toán, liền đem gần 300 năm. Nếu như chính mình không thể tu luyện, chỉ sợ vô pháp sống lâu như thế. Nguyên lai tiên tinh như vậy đáng tiền. Tôn Hạo nhìn chằm chằm thuyền hoạch, hai mắt tinh mang lấp lánh. Đồng nhiên, hắn khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Chỉ gặp, thuyền hoạch phía trên, lít nha lít nhít che kín văn lộ. Một đạo đạo quan mang, tại văn lộ thượng lưu động, tràn vào đại trận, hướng chạy toàn bộ phi thuyền. Thuyền hoạch bên trên văn lộ, khắc họa đến vô cùng cứng nhắc. Xem xét chính là một tân thủ khắc họa ra. Cùng mình lần thứ nhất điêu khắc so sánh, chỉ sợ kém mấy lần. Quá kém. Tôn Hạo âm thầm lắc đầu. Vương trưởng quỹ, Mạc đại sư là nhân vật ra sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, cái này Mạc đại sư thế nhưng là Thiên La đại lục đệ nhất trận pháp sư, hắn tuyên khắc ra thuyền hoạch, đều là cực phẩm. Hắn trưởng quản khí các, càng là vang danh Thiên La đại lục. Thiên La đại lục, hơn 9 thành phi thuyền, đều là khí các chế tạo ra. Nói đến đây, Vương trưởng quỹ trên mặt, lộ ra một vòng sùng bái. Vậy cái này phía trên văn lộ đều là Mạc đại sư chỗ khắc? Tôn Hạo hỏi. Đúng vậy. Vương trưởng quỹ gật gật đầu. Nhìn thấy Vương trưởng quỹ gật đầu, Tôn Hạo âm thầm cau chặt lông mày. Trận pháp sư chẳng lẽ chỉ cần biết tuyên khắc văn lộ là xong? Sẽ không như thế đơn giản a? Nếu như vậy, kia chiếu vào hắn thuyền hoạch thử một chút. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo vươn tay, chụp vào thuyền hoạch. Cái này màn vừa hiện. Vương trưởng quỹ sắc mặt đại biến, lớn tiếng la lên, công tử. Chỉ là, nơi nào đến được đến. Vừa mới hô lên công tử hai chữ, Tôn Hạo liền đã chạm đến thuyền hoạch phía trên. Thuyền hoạch bị hắn toàn bộ cầm lấy, đặt ở trong tay dò xét. Nghe được sau lưng tiếng la, quay đầu nhìn qua Vương trưởng quỹ, làm sao rồi? Không có việc gì, không có việc gì, công tử, ngài đem thuyền hoạch bắt lại, là... Vương trưởng quỹ cười rạng rỡ, liên tục khoát tay, trên trán tinh tế mồ hôi, liên tục mà xuống. Cái này thuyền hoạch nếu là bạo tạc, chỉ sợ toàn bộ phi thuyền đều sẽ bị oanh là bột mịn. Kinh khủng như vậy uy năng, tại công tử trong tay, vậy mà không tầm thường nửa điểm phản ứng. A. Ngươi nói cái này nha, ta lấy ra nhìn xem. Những đường vân này, thực sự có chút cứng nhắc, ta chuẩn bị chính mình tuyên khắc một cái thử một chút. Chương 114, nguyên lai ta là trận pháp đại sư. Vương trưởng quỹ nhìn qua Tôn Hạo, sắc mặt biến hóa bất định. Giáng tay không nắm lên Mạc đại sư chế ra thuyền hoạch, loại trừ tiên nhân, chính là trước mắt công tử. Công tử tóm đến dễ dàng như vậy, tuyệt không phải phổ thông tiên nhân. Thiếu chủ, ngài quả nhiên không có nhìn lầm, công tử đúng là tuyệt thế tiên nhân. Vương trưởng quỹ âm thầm gật đầu, nhìn qua Tôn Hạo mục quang, tràn ngập sùng bái. Chỉ gặp, Tôn Hạo quay đầu nhìn qua Hoàng Như Mộng, mở miệng nói ra, Như Mộng, cầm một khối gỗ cho ta. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng xuất ra một khối tử đàn tiên mục, đưa cho Tôn Hạo. Thứ này vừa ra, vương trưởng quỹ toàn bộ ngây ngốc tại chỗ. Cái này đây là vô thượng linh mục không không đúng, đây là tiên mục, ta căn bản nhìn không ra phẩm giai tiên mục. Xem ra, cục gỗ này tại công tử trong mắt, chỉ sợ là phổ thông gỗ. Vương trưởng quỹ tự lẩm bẩm, nội tâm chấn động, trong lúc nhất thời, khó có thể bình tĩnh. Đồng nhiên, vương trưởng quỹ lông mày nhướng lên. Nhìn xem Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, công tử đây là. Chỉ gặp, Tôn Hạo trước người, bày đầy các loại đao khác. Hắn nhìn chằm chằm mắt thuyền hoạch về sau, mục quang trở lại từ đàn tiên mục bên trên. Đón lấy, hắn xuất ra các loại đao khác, bắt đầu điều khác. Một lát không đến, một cái lăn gỗ tròn cầu thành hình. Nó lớn nhỏ, cùng thuyền hoạch đồng dạng. Tôn Hạo chiếu vào thuyền hoạch bên trên văn lộ bắt đầu khắc họa lên tới. Sau nửa canh giờ, ông, một tiếng chấn lên, vô số mắt thường không thể nhận ra cảm giác linh khí, ông tuân ra mà đến, không có vào một cầu bên trong. Một cầu phía trên văn lộ, như cùng sống, lưu quang lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn, như là một viên bảo châu, manh liệt kích thích vương trưởng quỹ ánh mắt. Cái này, vương trưởng quỹ mở ra miệng rộng, tự lẩm bẩm, nửa ngày không có có hợp khép, mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Công tử lại còn là trận pháp sư. Tiện tay khẽ động, liền có thể khắc họa ra một cái dạng này thuyền hoạch. Thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Cái này thuyền hoạch ta vậy mà nhìn không ra phẩm giai. Nói như vậy đến, công tử so Mạc đại sư còn cường hãn hơn cỡ nào. T. Vương trưởng quỹ đảo đánh mấy cái hơi lạnh, ngực kịch liệt chập trùng. Xung bái, kính sợ mục quang, không ngừng quét tới. Tôn Hạo cầm khắc xong thuyền hoạch, cùng tử điện thuyền hoạch tiến hành so sánh. Rất rõ ràng, chính mình khắc họa muốn trông tốt hơn gấp 10 lần. Mỗi lần một đầu văn lộ rất là tự nhiên, có một loại khó nói lên lời thông thuận. Vương trưởng quỹ, ngươi nhìn ta có thể đem cái này để lên á? Tôn Hạo hỏi. Làm đương nhiên có thể. Vương trưởng quỹ máy móc gật gật đầu. Vậy được. Tôn Hạo gật gật đầu, đem chính mình thuyền hoạch bỏ vào pháp trận trong tâm. Lúc này, ông, một tiếng chấn lên. Từng tầng khí lãng, cấp tốc khuyết tán mà ra. Bành. Hộ thuyền đại trận, căn bản là không có cách tiếp nhận thuyền hoạch chi uy, nhanh chóng bạo tạc. Toàn bộ phi thuyền đều tại có chút rung động. Đây là có chuyện gì? Tôn Hạo nhíu mày. Công tử, thực sự thật có lỗi, ngài điêu khắc thuyền hoạch quá mạnh, phi thuyền hộ trận không thể thừa nhận. Hiện tại, chiếc này phi thuyền đã vô pháp mở ra vòng bảo hộ, chỉ có thể dùng để phi hành. Vương trưởng quý nói, chính mình điêu khắc thuyền hoạch quá mạnh. Nói như vậy, há không nói mình so trận pháp kia đại sư còn lợi hại hơn. Nguyên lai ta là trận pháp đại sư. Tôn Hạo thì thảo, đầy mắt đều là tinh quang. Hệ thống giáo điêu khắc thuật, nguyên lai là trận pháp. Trở thành trận pháp sư, liền xem như không có thực lực, cũng sẽ thụ vô pháp người kính ngưỡng. Nói như vậy đến, mình có thể. Càng nghĩ, Tôn Hạo càng là kích động. Trên mặt tinh mang, lấp lánh bất diệt. Mang ta đi nhìn xem. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Vương trưởng quỹ mang theo Tôn Hạo, đi bạo tạc vị trí đi đến. Trên đường đi, nhìn thấy, đều là một mảnh cháy đen. Có chút địa phương, tự liền tử tinh chế tạo thân thuyền đều hòa tan. Tử tinh, là một loại cực phẩm linh thiết. Vô cùng cứng rắn. Vương trưởng quỹ nhìn xem những này, chấn động e rằng dùng phục thêm. Cái này cần mấy vạn độ mới có thể hòa tan tử tinh, đều không thể tiếp nhận công tử tuyên khắc ra thuyền hoạch uy năng, vậy mà hòa tan. Mà lại, bốn phía trận văn, toàn bộ ma diệt. Công tử, ngài thật sự là quá lợi hại. Ngài bực này tuyệt thế tiên nhân, ta vậy mà có thể đứng tại ngài bên người, cái này chỉ sợ là mấy đời mới có thể tu ra tới phúc khí a. Vương trưởng quỹ tự lẩm bẩm, tinh mang lấp lóe bất diệt. Tôn Hạo nhìn xem cái này màn, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động. Uy lực này, khủng bố như thế. Chính mình kém chút đem tử điện hủy. Hiện tại, không có trận văn, chính mình vô pháp khắc hỏa ra. Thật sự là không bột đấu gột nên hồ. Vương trưởng quỹ, những vị trí này văn lộ ngươi còn nhớ rõ sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, cái này. Vương trưởng quỹ lộ ra một mặt xấu khổ, lắc đầu liên tục. Vậy ngươi nhưng có hộ thuyền đại trận đồ phổ? Tôn Hạo hỏi. Công tử, trận pháp đồ phổ, đều là nắm giữ tại trận pháp đại sư trong tay, loại trừ đồ đệ cùng thân nhân, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Bất quá, công tử nếu như muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vương trưởng quỹ nói. Như thế, liền đa tạ vương trưởng quỹ. Tôn Hạo mỉm cười gật đầu. Có trận pháp đồ phổ, chính mình cũng coi như được một cái trận pháp đại sư. Về sau danh khí, sẽ từ từ hoành động toàn bộ tu tiên giới. Đến lúc đó, đến đây người bái phỏng, nối liền không dứt. Chính mình cho bọn hắn mỗi người đưa chút tiểu tử, thu đầy phúc duyên giá trị. Chắc hẳn thần quỷ đạo nhân nghe nói việc của mình dấu vết về sau, rất có thể chủ động tìm tới chính mình, thu chính mình làm đồ đệ. Càng nghĩ, Tôn Hạo trong mắt, tinh quang vượt thịnh. Công tử, đã phi thuyền đã tổn hại, vậy chúng ta cho ngươi thêm bồi thường một chiếc. Vương trưởng quý nói. Thế thì không cần. Tuy không hộ thuyền đại trận, nhưng ít ra còn có thể bay. Tôn Hạo nói. Công tử, như vậy sao được tâm ta bất an a? Vương trưởng quý nói. Thật không có sự tình. Tôn Hạo khoát tay áo, từ trong ngực móc ra một bộ họa quyển, đưa tới Vương trưởng quý trước mặt. Vương trưởng quý, đa tạ ngươi đưa phi thuyền. Cái này tiểu lễ vật, xin hãy nhận lấy. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra. Vương trưởng quý thân thể run lên, hắn mục quang đăm đăm, chăm chú vào bộ kia họa quyển phía trên. Công tử trong tay bộ kia họa quyển vật liệu tuyệt không đơn giản, tiểu ngay cả mình đều không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ là tiên mục làm ra? Bực này chí bảo, sao dám tùy ý thu lấy? Công tử, này làm sao có thể? Làm sao ngươi là ghét bỏ sao đã như vậy, cái này tử điện ta cũng từ bỏ. Tôn Hạo ra vẻ sinh khí, đi ra ngoài. Công tử, ta thu, ta thu. Đón lấy Tôn Hạo họa quyển, mở ra xem. Hô! Đạo vận như đảo, trào lên mà ra. Vương trưởng quý lập tức dọa sợ tại chỗ, tranh thủ thời gian cuốn lên. Khủng bố như thế đạo vận, cái này thật đúng là lần đầu gặp. Công tử thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng. Đa tạ công tử. Vương trưởng quý không người 90 độ, cho Tôn Hạo hành lễ. Không cần phải khách khí. Tôn Hạo khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hôm nay không còn sớm. Bởi vì còn cùng Tần công tử ước hẹn, sẽ không quấy rầy Vương trưởng quỹ, hôm nay như vậy cáo tử. Tôn Hạo nói xong, liền đi phi thuyền đi ra ngoài. Ba người đi vào phi thuyền bên ngoài, Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, liền đem phi thuyền thu được tinh thần không gian. Công tử đi thong thả. Chương 115, công tử cần huyền thiên văn. Vọng tinh lâu, tầng cao nhất bên trong. Triển Thiên Bằng cùng hai cái lao giả, nhìn qua trên bản bốn bức tranh, trên mặt lộ ra vô tận vui mừng. Hô! Vô tận đạo vận, từ trong bức họa liên miên mà lên, nước vọt khắp toàn bộ phòng. Dù là đứng ở chỗ này, đều cảm giác được chính mình đạo tâm đang nhanh chóng trưởng thành. Thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Đây thật là vô thượng đại tạo hóa. Thiếu chủ, chúng ta lần này thật phát. Đúng nha, thiếu chủ, cái này tuyệt thế tiên nhân họa tác, vạn kim khó cầu, không nghĩ tới, công tử, vậy mà trực tiếp đưa ba chúng ta viên, đây thật là kinh thiên khí vận. Các ngươi nói không sai. Triển Thiên Bằng mỉm cười gật đầu. Đã công tử cho chúng ta, kia mỗi người cầm một bộ. Hảo hảo tu luyện. Lời này vừa ra. Hai cái lao giả sắc mặt đại biến, thiếu chủ, chúng ta chỉ là nô bộc, sao dám thu loại bảo vật này. Thiếu chủ, loại bảo vật này, vẫn là bởi ngài đảm bảo đi. Triển Thiên Bằng nhìn qua hai cái lao giả, thần sắc nghiêm túc, Trịnh bá, Phương bá, đây là công tử đưa vận mệnh của các ngươi, ta sao lại độc chiếm. Các ngươi cùng ta lâu như vậy, ta sớm đã đem hai vị xem như thân nhân, các ngươi cầm. Hảo hảo tu luyện, mới có thể tốt hơn bảo hộ ta, không phải sao Triển Thiên Bằng nói. Hai cái lao giả trong mắt, nước mắt ấp ủ. Thiếu chủ, cảm ơn. Hai người quỳ lạy, không ngừng dập đầu. Cùng nay đồng thời. Ngoài cửa, vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Thiếu chủ, có đây không? Chính là Vương trưởng quỹ thanh âm. Vào đi. Cửa mở, Vương trưởng quỹ đi đến, nhắm ngay Triển Thiên Bằng, chính là một quỳ mà xuống. Thiếu chủ, ta. Có chuyện gì, nói. Vâng, thiếu chủ. Đón lấy, Vương trưởng quỹ đem vừa rồi tại phi thuyền bán tràng hết thảy đều nói một lần. Triển Thiên Bằng nghiêm túc nghe được, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Khi hắn nghe được Tôn Hạo khắc ra thuyền hoạch, tự liền Vương trưởng quỹ cũng chia không xuất phẩm giai lúc, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không có phản ứng. Công tử lại còn là trận pháp sư. Công tử, ngài đến cùng ra sao thân phận? Triển Thiên Bằng thì thảo, trong mắt, đều là sùng bái. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói công tử khắc họa ra thuyền hoạch, dẫn đến tử điện bên trên hộ thuyền đại trận nổ tung tiểu liền thân thuyền đều hòa tan không ít. Triển Thiên Bằng hỏi. Đúng vậy, thiếu chủ. Vương trưởng quý gật gật đầu. Hắn vừa mới dứt lời. T. Ba tiếng hít khí lạnh thanh âm vang lên. Triển Thiên Bằng cùng hai cái lao giả trên mặt, đều là chấn động. Bọn hắn thở phào vài khẩu khí, mới dần dần bình tĩnh. Công tử không dừng thực lực kinh khủng như vậy, lại còn là vô thượng trận pháp sư. Bực này tuyệt thế tiên nhân, chúng ta lại có thể dám chắc, tam sinh hữu hạnh nha. Trên mặt mấy người, đều là vẻ cảm động. Vương trưởng quỹ, nói tiếp. Triển Thiên Bằng nói. Được rồi, công tử. Vương trưởng quỹ tiếp tục mở khẩu. Làm Vương trưởng quỹ nói đến Tôn Hạo cần trận pháp đổ phổ lúc. Triển Thiên Bằng lông mày dương lên, vui mừng mặt mũi tràn đầy. rốt cục có thể trợ giúp công tử làm chút chuyện. Triển Thiên Bằng thì thào, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Thiếu chủ, đây là công tử tặng cho ngài họa tác. Vương trưởng quỹ đem Tôn Hạo đưa cho hắn họa tác hiện lên tại Triển Thiên Bằng trước mặt. Triển Thiên Bằng mỉm cười, Vương trưởng quỹ, được rồi. Công tử đưa cho ngươi, đó chính là vận mệnh của ngươi, thu cất đi.
Cái gì?
Vương trưởng quỹ trừng lớn hai mắt, một mặt không tin. Chính mình có thể làm được trưởng quỹ vị trí này, loại trừ cẩn trọng bên ngoài, cái kia chính là xưa nay không cầm khoản thu nhập thêm. Này mới khiến Triển gia đối với mình rất là coi trọng, cho Tây Phủ Tiên Thành trưởng quỹ vị trí này. Thiếu chủ, này làm sao có thể Vương trưởng quỹ tiếp tục đem họa quyển hiện lên tại Triển Thiên Bằng trước mặt.
Vương trưởng quỹ, ngươi đối ta Triển gia những năm này làm, ta tự nhiên là biết đến.
Đừng nói đây là công tử tặng cho ngươi, liền xem như không có đưa, ta cũng chuẩn bị đưa ngươi một bộ.
Triển Thiên Bằng nói.
Nghe nói như thế, Vương trưởng quỹ cảm động đến rơi nước mắt, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được.
Một mực dập đầu, không ngừng bái tạ.
Thiếu chủ, theo hôm nay bắt đầu, ngài liền là ta Vương trị chủ nhân, sông pha khói lửa, không chối từ.
Thiếu chủ, ngài cũng là ta Trịnh Hoài chủ nhân.
Thiếu chủ, ngài cũng là bên ta Đợt chủ nhân.
Hai cái lao giả, cũng là quỳ lạy, bắt đầu dập đầu.
Được rồi, tất cả đứng lên.
Các ngươi lời nói này đến không đúng.
Đã tạo hóa là công tử đưa, các ngươi hẳn là cảm tạ là công tử.
Hiểu chưa? Triển Thiên Bằng nói.
Thiếu chủ, chúng ta minh bạch.
Ba người đứng dậy.
Lặp lại lần nữa, công tử tại dùng phàm nhân lịch luyện, việc này không thể lộ ra, có thể nghe minh bạch.
Vâng, thiếu chủ.
Công tử cần trận pháp đồ phổ, vậy bọn ta muốn nghị trăm phương ngàn kế, là công tử thu hoạch.
Triển Thiên Bằng nói.
Thiếu chủ, ta hiện tại liền đi bảo khố cẩm.
Cho công tử đưa đi qua.
Vương trưởng quỹ nói xong, liền ra bên ngoài chạy đi.
Dừng lại.
Triển Thiên Bằng hét lớn một tiếng, gọi lại Vương trưởng quỹ.
Thiếu chủ.
Ngươi nha.
Triển Thiên Bằng chỉ vào Vương trưởng quỹ, một trận thở dài, ngươi làm nhiều năm như vậy trưởng quỹ, liền điểm ấy cơ bản nhất đạo lý cũng không hiểu sao.
Công tử loại kia nhân vật, há có thể để ý những cái kia trận pháp đổ phổ? Triển Thiên Bằng nói.
Cái này.
Vương trưởng quỹ sững sờ, sau đó thầm than khẩu khí, thiếu chủ, vừa rồi nhất thời hồ đồ, ta sai rồi.
Thiếu chủ, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Một cái lao giả hỏi.
Công tử bực này tuyệt thế tiên nhân, cần, tự nhiên không phải phổ thông trận pháp đồ phổ, muốn, nhất định là tiên trận đồ phổ.
Chúng ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, giúp công tử cho tới tiên trận đồ phổ.
Triển Thiên Bằng nói.
Mấy người nghe xong, đồng thời gật gật đầu.
Vương trưởng quỹ, ngươi làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, có nghe hay không qua nói phương diện này tin tức? Triển Thiên Bằng hỏi.
Vương trưởng quỹ cau chặt lông mày, bắt đầu suy tư.
Sau một lát,
Vương trưởng quỹ lông mày dương lên, nhìn qua Triển Thiên Bằng, thiếu chủ, ta biết có một người, hắn có thể có được tiên trận đồ phổ.
Ai? Triển Thiên Bằng hai mắt tỏa ánh sáng.
Mạc Hạo Thạch.
Vương trưởng quỹ nói.
Cái gì là hắn?
Triển Thiên Bằng khẽ nhíu mày.
Mạc Hạo Thạch thân là Thiên La Đại Lục đỉnh cấp trận pháp sư, bị vô số người kính ngưỡng.
Ở bên cạnh hắn, càng là theo một đám cường đại tu tiên giả.
Muốn theo trong tay hắn đoạt được tiên trận đồ phổ, chỉ sợ không dễ dàng.
Thiếu chủ, truyền thuyết 300 năm trước, Mạc Hạo Thạch thu hoạch được một bản huyền thiên văn, phía trên này, ghi lại, không chỉ có trận văn, còn có phù văn.
Mạc Hạo Thạch sở dĩ có thể thành tối cường trận pháp sư, dựa vào chính là bản này huyền thiên văn.
Chắc hẳn huyền thiên văn tuyệt không đơn giản, rất có thể là tiên trận đồ phổ.
Nghe Vương trưởng quỹ giới thiệu, Triển Thiên Bằng nhíu mày suy tư.
Sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định.
Xem ra, công tử cần huyền thiên văn, đã như vậy, bản này huyền thiên văn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem tới tay.
Vâng, thiếu chủ.
Ba người đồng loạt ôm quyền.
Thiếu chủ, chúng ta lúc nào xuất phát? Vương trưởng quý hỏi.
Việc này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bằng không, để công tử chờ quá lâu, hội, sẽ, không cao hứng.
Trịnh bá, Phương bá, hai người các ngươi hôm nay liền theo ta đi đông vực.
Triển Thiên Bằng nói.
Vâng, thiếu chủ.
Chương 116, công tử là nhân tộc tối cường tiên nhân.
Túy Nguyệt Lâu.
Công tử.
Nhìn thấy Tôn Hạo đến, Tần Vũ nhanh chóng chạy lên đến đây, nở nụ cười.
Trên mặt, mang theo vài phần kính sợ.
Thần công tử, đợi lâu.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài có thể đến, các loại, chờ, lại lâu ta đều nguyện ý.
Công tử, mời vào bên trong.
Ba người đi vào tầng cao nhất ghế lô, ngồi xuống.
Công tử, đây chính là Túy Nguyệt Lâu tốt nhất trà bốn túy tiên nhân.
Trà này tươi mát sướng miệng, cực kỳ khó được.
Nói xong, Tần Vũ liền cho Tôn Hạo hai người, phân biệt rót một chén.
Túy tiên nhân.
Danh tự này thật là dễ nghe, tự không biết hương vị ra làm sao.
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo cầm lấy cái chén, hơi ngửi ngửi. Lập tức, một loại cực độ cảm giác khó chịu vào tới. Quá khó ngửi. Cái này cũng gọi tươi mát sướng miệng. Nói đùa cái gì? Cùng mình đại hồng bào so sánh, kém mấy cái cấp bậc. Xem ra, thế gian này linh trà, cũng không so bằng chính mình đại hồng bào. Làm sao rồi công tử? Nhìn thấy Tôn Hạo để ly xuống, Tần Vũ trên mặt, đều là lo lắng. Trà này không hợp ta khẩu vị, vẫn là uống ta tự mang a. Nói xong, Tôn Hạo cho Hoàng Như Mộng một ánh mắt. Hoàng Như Mộng hiểu ý, đem các loại đồ uống trà đều đem ra. Nắm lên một cái đại hồng bào, Tôn Hạo liền bắt đầu tiến hành pha trà. Tần Vũ ngồi ở bên cạnh, thần sắc trên mặt, biến hóa bất định. Cái này ấm trà, thế nhưng là bỏ ra chính mình mấy chục khối cực phẩm linh thạch, vô cùng chân quý. Đây chính là chính mình một năm để giành được tới. Hôm nay, đệ nhất danh sách vị trí mất đi, về sau muốn để giành được một khối cực phẩm linh thạch, không có 10 năm 8 năm, căn bản là không có cách làm đến. Vì mở tiệc chiêu đãi công tử, chính mình thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Không nghĩ tới, công tử thậm chí ngay cả quý nhất túy tiên nhân đều trướng mắt. Ai? Cái này nên làm thế nào cho phải? A, công tử đây là... Pha trà động tác này cũng quá dễ nhìn a. Đó là cái gì lá trà, làm sao đều chưa từng gặp qua. Bởi vì vô pháp tu luyện, Tần Vũ tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấu đại hồng bảo. Sau đó không lâu, Thần công tử, vẫn là uống trà của ta, vừa vặn rất tốt. Tôn Hạo thanh âm, đem Tần Vũ bừng tỉnh. Tốt. Tần Vũ vô ý thức mở miệng. Thần công tử, mời. Tôn Hạo rót cho hắn một trà, trình lên tiến đến. Đa tạ công tử. Tần Vũ cầm lấy cái chén, tiểu nhấp một cái. Lập tức, Tần Vũ sững sờ tại nguyên chỗ. Hương như lan quế, vị như trời hạn gặp mưa. Trà nóng cửa vào, lộ ra một cỗ lạnh buốt, tràn vào yết hầu, rót vào kinh mạch, lại thông qua kinh mạch, hội tụ tại não hải. Giang giác. Như là vỏ trứng gà vỡ ra thanh âm vang ở não hải. Tần Vũ não hải, cấm chế nào đó lên tiếng vỡ ra. Linh hồn tại thời khắc này, nhanh chóng tăng cường. Cái này đây là linh khí. Ta có thể cảm ứng được linh khí. Tần Vũ nội tâm đã lên kinh đào hải lãng. Căn cứ gia tộc công pháp, hắn bắt đầu hấp thu bốn phía linh khí. Giang giác. Một tiếng vang lên. Chỉ là mấy hơi thở, Tần Vũ liền đạt tới luyện khí đỉnh phong. Nhưng mà, cái này cũng không có ngừng. Trang ngộ đạo bên trong, không chỉ có cường hóa linh hồn lực lượng, càng có trào lên linh lực. Những linh lực này, cấp tốc hội tụ tại hắn đan điền, nhanh chóng cải tạo. Một lát không đến. Giang giác. Lại là một tiếng vang lên, vô cùng vô tận đan điền chi hải, nhanh chóng thành hình. Đây là vô thượng đan điền. Ta là cái gì tạo hóa? Nho nhỏ một miệng trà, lại có uy năng như thế. Chẳng lẽ công tử cho ta uống, là trà ngộ đạo? Không có khả năng. Vừa rồi công tử rõ ràng bắt được mấy chục phiến lá trà, làm sao có thể là trà ngộ đạo? Ta nghĩ gì thế loại kia vô thượng trí bảo, há có thể là ta bực này nhân vật có thể uống được? Nghĩ đến cái này, Tần Vũ âm thầm lắc đầu, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn qua Tôn Hạo trước người túi kia lá trà, không nguyên cớ ra sắp vỡ. Trà ngộ đạo. Tuyệt đối là trà ngộ đạo. Công tử lại có nhiều như vậy trà ngộ đạo. Niệm nó. Truyền thuyết, cái kia địa phương, có một cái thế lực lớn nắm giữ một gốc ngộ đạo trà thụ, 3.000 năm mới có thể kết một mảnh diệp tử. Chẳng lẽ công tử chính là cái kia địa phương tới? Mà lại hắn vẫn là cái kia thế lực lớn lao tổ. Nhất định là như thế, bằng không lấy ở đâu nhiều như vậy trà ngộ đạo. Cái kia thế lực lớn lao tổ, thế nhưng là nhân tộc tối cường tiên nhân bốn trung lý tử. Bực này tồn tại, vậy mà ngồi ở trước mặt ta. Nghĩ như vậy. T. Tần Vũ đảo đánh mấy cái khí lạnh. Chính mình đây là có thể tu nhiều ít đời, mới có thể đổi lấy bực này tạo hóa. Thương Thiên, ngài rốt cục mở mắt. Những năm này khuất nhục, rốt cục có thể tẩy xuyến. Tần Vũ nội tâm, bị dòng nước xiết va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, khó khôi phục. Thần công tử, có phải hay không hợp người khẩu vị? Một tiếng đem Tần Vũ bừng tỉnh. Công tử, không có. Ngài cái này đại hồng bào thực sự quá tốt uống. Dư vị vô tận. Kia chớ ngẩn ra đó, lạnh cửu không tốt uống. Vâng, công tử. Tần Vũ nâng chung trà lên, tiếp tục mở uống. Keng, phúc duyên giá trị 1. Keng, phúc duyên giá trị 1. Dạng này thanh âm nhắc nhở, không ngừng vang lên. Nghe được những âm thanh này, Tôn Hạo nao nao. Gia hỏa này, căn bản không phải phàm nhân. Ẩn tàng đủ sâu. Đã như vậy, lát nữa muốn đưa hắn một điểm nhỏ lễ vật. Lát nữa đưa một bộ chữ cho hắn. Tôn Hạo âm thầm làm ra quyết định. Sau đó không lâu. Thùng thùng. Ngoài cửa. Vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Các vị khách quan, hiện tại bắt đầu mang thức ăn lên sao? Một tiếng này, đem Tần Vũ bừng tỉnh. Không cần. Không chờ Tần Vũ mở miệng, Tôn Hạo vượt lên trước trả lời. đã trà đều khó như vậy uống, kia đồ ăn cũng tốt ăn không được đi đâu. Vẫn là tự mình làm đi.
Công tử, cái này. Tần Vũ trên mặt, lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Chính mình mời công tử ăn cơm, công tử một cái chưa ăn, công tử vậy mà mời mình uống trà ngộ đạo. Trong lúc này tâm, như thế nào không có trở ngại.
Tần công tử, giống như không để tâm, để ta làm một trận, ngươi đến nếm thử, như thế nào.
Công tử, này làm sao có thể.
Ngươi không chê thuận tiện.
Có thể thu được phúc duyên giá trị, làm một bữa cơm, có cái gì.
Sau đó, Hoàng Như Mộng xuất ra các loại đồ làm bếp, Tôn Hạo thì bắt đầu chuyển động.
Tại Tần Vũ trận mắt hốc mồm một quang, từng đạo tinh tế thức nhắm hiện ra ở trước mặt hắn.
Bóng ánh sáng long lanh, như là từng kiện tác phẩm nghệ thuật.
Đặc biệt mùi thơm ngát, xông vào mũi.
Bụng tử không bởi ủ cục vang lên, thèm ăn nhỏ dãi.
Tần công tử, đến, đừng khách khí.
Vâng, công tử.
Tần công tử, nghe nói các ngươi Tần gia chủ yếu là dựa vào luyện đan, Tôn Hạo hỏi.
Không sai, công tử.
Vậy ngươi đối luyện đan biết không ý ta?
Sao dám, ở trước mặt công tử, không đáng kể chút nào ta chỗ này có mấy cái vấn đề, muốn thỉnh giáo công tử, còn xin công tử chỉ điểm một hai.
Chỉ điểm không dám, bất quá, ta nếu có thể biết, tự nhiên là biết gì nói nấy.
Mỹ thực dư vị vô tận, công tử ăn nói nho nhã.
Mỗi một câu nói, trực kích tâm linh, Tần Vũ có một loại hiểu ra cảm giác.
Chính hắn trước mặt, một đầu thẳng tắp đại lộ, nối thẳng đan đạo đỉnh phong.
Nguyên lai đây mới thật sự là đan đạo.
Tần Vũ nội tâm chấn động, nhìn qua Tôn Hạo trong ánh mắt, tràn ngập sùng bái.
Hắn bên thai lắng nghe, không dám buông tha Tôn Hạo từng chữ.
Chưa phát giác ở giữa, liền đi qua mấy canh giờ.
Tần Vũ đứng dậy, một quỳ mà xuống.
Công tử tri ân, suốt đời khó quên.
Không cần phải khách khí.
Trước, ta còn muốn đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật.
Công tử, này làm sao có ý tốt.
Không có việc gì, thu cất đi.
Chương 117, nhân gian ấm lạnh, khám phá một cắt.
Tây phủ tiên thành bên ngoài.
Một chiếc tử sắc phi thuyền chậm rãi bay lên không.
Tôn Hạo xuất ra một khối tiên tinh, đưa vào thanh năng lượng.
Từ từ. Thuyền hạch phía trên, ngũ sắc điện mang, không ngừng nhảy lên, thẳng vào tiên tinh ở trong.
Tiên tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, phi tốc hòa tan, hóa thành vô sắc điện mang, bị thuyền hạch hấp thu.
Thuyền hạch bên trên, năm ti vi mũi nhọn lấp lóe, 10 phần chói sáng.
Hô.
Một đạo đạo quang mang, dùng thuyền hạch làm trung tâm. Hiện lên hình mạng nhện lan tràn bốn phía.
Ông.
Một tiếng vang lên, phi thuyền có chút rung động, liền như là sẽ cất cánh phi cơ.
Công tử, khống chế phi thuyền, chỉ cần đem ý niệm dung nhập trong đó thuận tiện.
Hoàng Như Mộng nói.
Ý niệm.
Tôn Hạo gật gật đầu, bình tĩnh lại, nghĩ đến phi thuyền.
Ông.
Náo hải một trận oanh minh.
Giờ khắc này, Tôn Hạo cảm ứng được mình cùng phi thuyền hòa làm một thể.
Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không có bất kỳ cái gì khó chịu.
Chính mình như là lớn vô số con mắt, có thể nhìn thấy phi thuyền bốn phía hết thảy cảnh vật.
Cảm giác chính mình chính là phi thuyền chính là chính mình.
Lên.
Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử điện chậm rãi lơ lửng mà lên.
Ta cảm giác được chính mình có thể bay á.
Tôn Hạo nhìn qua mặt đất kiến trúc càng ngày càng nhỏ, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Làm một người địa cầu, đây chính là một loại không cách nào hình dung thể nghiệm.
Gia tốc.
Vâng.
Một trận âm bạo, phi thuyền trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng.
Thật nhanh.
Tôn Hạo khống chế phi thuyền, khi thì bay lên không, khi thì hạ xuống.
Hoàng Như Mộng sững sờ nhìn qua Tôn Hạo, một mặt sùng bái.
Cái này phi thuyền hạch tâm, cùng lúc trước cái kia so sánh, chỉ sợ mạnh gấp trăm lần.
Hiện tại, phi thuyền tốc độ, cùng mình toàn lực phi hành, tương xứng.
Thật là đáng sợ.
Cho đến bây giờ, Hoàng Như Mộng còn nghe nói qua có ai phi thuyền có thể có kinh khủng như vậy tốc độ.
Liền xem như mẫu hoàng tọa giá. Tốc độ nhiều nhất chỉ có một nửa.
Như Mộng, muốn hay không ngươi đi thử một chút. Tôn Hạo thu hồi ý thức, nói.
Được rồi, công tử.
Tây phủ tiên thành, Tần thị gia tộc.
Đại điện bên trong, gia chủ ngồi hắn chính vị, chính và táo mà ngồi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm.
Hắn chính là Tây phủ tiên thành đệ nhất luyện đan sư bốn Tần Chính.
Đồng thời, hắn cũng là Tần Vũ phụ thân.
Bị vô số người tôn sùng.
Bất quá, nhi tử Tần Vũ liền rất bất tranh khí, cho tới nay, đều không thể tu luyện.
Loại trừ lý luận tri thức phong phú, một viên hạ phẩm linh đan đều không thể luyện chế ra tới.
Hôm nay, đại trưởng lão nhi tử Tần Đông Tuấn luyện chế ra cực phẩm linh đan.
Bất đắc dĩ, Tần Chính đem đệ nhất danh sách vị trí cho Tần Đông Tuấn.
Gia chủ, hôm nay thế nhưng là đệ nhất danh sách giao tiếp nghi thức, xin hỏi Tần Vũ đâu?
Lúc này, đại trưởng lão đứng dậy.
Ta đã phái người đi tìm.
Tần Chính nói.
Đi tìm.
Đại trưởng lão cười lạnh, gia chủ. Ngài không phải là đang cố ý kéo dài thời gian A.
Gia chủ, chúng ta minh bạch, Tần Vũ là con trai của ngài, bất quá, ngài thế nhưng là Tần gia gia chủ, đến là Tần gia tương lai nghĩ, mà không thể là bản thân tư lợi. Tần gia phát triển, tương lai đều là dựa vào hậu bối, gia chủ, cái này đều một canh giờ, bằng không, ta phái người đi tìm đi. Một cái trưởng lão, đều đứng dậy. Tần Chính sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Cái kia Tần Đông Tuấn căn bản không có luyện chế ra cực phẩm linh đan. Hết thảy đều là ngầm thao tác, chính mình vì gia tộc nghĩ, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Tần Vũ mặc dù không cách nào luyện đan, nhưng là luyện đan tri thức, lại là không ai bằng. Tương lai lên làm gia chủ, đối toàn bộ gia tộc cống hiến, đem vô cùng tự đại. Bất quá, những trưởng lão này vì bản thân tư lợi, vậy mà cùng một lũ. Vậy ngươi phái người đi thôi. Tần Chính thầm than khẩu khí. Vâng, gia chủ. Một cái trưởng lão khỏe miệng dương lên, trên mặt lộ ra một vòng băng lanh ý cười, người tới. Cùng ta cùng đi tìm kiếm Tần thiếu gia. Không cần. Lúc này, một tiếng vang lên. Tần Vũ sải bước đi vào đây. Hắn nhìn qua nhất chúng trưởng lão, mặt không đổi sắc. Không biết các vị trưởng lão tìm ta, không biết có chuyện gì Tần Vũ nói. Tần công tử, hôm nay thế nhưng là đệ nhất danh sách giao tiếp nghi thức, ngài làm tiền nhiệm, sao có thể không tại hiện trường một cái trưởng lão nói. Tiền nhiệm. Tần Vũ cười lạnh, ta đồng ý sao? Lời này vừa ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vô pháp tin chi sắc. Gia chủ bổ nhiệm, cần ngươi đồng ý. Mặt đâu? Trưởng lão mỉm cười, Tần công tử, cái này giống như không cần ngươi đồng ý a. Thật sự là như vậy sao? Căn cứ tộc quy thứ 51 đầu, danh sách giao tiếp, cần luyện đan thiên phú thắng qua tiền nhiệm, mới có thể không cần tiền nhiệm đồng ý. Cái này một đầu, khó khăn không thành trưởng lão quên đi. Lời này vừa ra, một mảnh vắng ngắt. Không ít người trừng lớn hai mắt, biểu lộ kỳ quái. Muốn cười, nhưng lại không dám cười. Ha ha. Rốt cục, có người nhịn không nổi. Luyện đan thiên phú gia hỏa này lại còn có mặt nói luyện đan thiên phú. Chết cười ta, thật sự là chết cười ta, gia chủ thật sự là sinh cái hảo nhi tử. Đừng cười, ngươi không thấy được gia chủ sắc mặt rất khó coi sao. Tần Đông Tuấn đứng tại con em trong đám người, đầu tiên là sững sờ, sau đó, chính là che miệng cười trộm, gia hỏa này, lại còn chưa từ bỏ ý định. Nghe được những này tiếng cười, Tần Chính sắc mặt tái xanh, nắm đấm đến vang lên kèn kẹt. Đủ rồi. Hét lớn một tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Cử hành đệ nhất danh sách giao tiếp nghi thức. Tần Chính thanh âm băng lãnh, tại tất cả mọi người bên tai ú ú quanh quẩn. Phụ thân, ta. Im ngay, còn ngại không dọa người sao. Tần Chính hét lớn một tiếng, lập tức để Tần Vũ ngậm miệng lại, không nói nữa. Tại trên mặt hắn, lộ ra thất vọng vô cùng chi sắc. Hắn thầm than khẩu khí, lùi sang một bên. Vâng, gia chủ, tại hạ linh mệnh. Đại trưởng lão đứng dậy, xoay người ôm quyền, dư quang quét vào Tần Vũ trên thân, trên mặt đều là đắc ý. Giao tiếp nghi thức mở ra. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Ha ha. Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Các ngươi coi là, ta hội, sẽ, hiếm có cái này đệ nhất danh sách. Vị trí này, không cần cũng được. Theo hôm nay bắt đầu, ta Tần Vũ cùng Tần gia tái vô quan hệ. Tần Vũ thanh âm ngông cuồng, tiếng cười tại thiên địa chi gian đung dung quanh quẩn. Hắn đem đệ nhất hệ liệt lệnh bài giao ra về sau, quỳ lệ tại Tần Chính trước mặt, cha, đa tạ dưỡng dục tri ân. Ba quỳ chín lệ về sau, Tần Vũ đứng dậy, quay người bước nhanh chân, nhanh chóng mà đi. Kêu kiên quyết bộ dáng, thấy Tần Chính thần sắc đọc lại, Vũ Nhi. Tần Chính há to miệng, bất lực lên tiếng. Giao tiếp nghi thức chính thức bắt đầu. Mời đệ nhất danh sách Tần Đông Tuấn lên đài. Tần gia ngay tại tiếp tục cho Tần Đông Tuấn tiến hành đệ nhất danh sách nghi thức. Giờ phút này, Tần Vũ đã rời xa Tần gia, một người tại phố lớn trên đường nhanh chóng bước đầu. Rất nhanh, hắn đi vào trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ trên cửa, viết hai chữ, Phạm Phủ. Đây không phải Tần Thiếu sao lại tìm đến tiểu thư không có ý tứ, tiểu thư không tại gia. Không tại gia. Tần Vũ sắc mặt có chút biến hóa, bất quá rất nhanh chấn định tới. Huynh đệ, phiền phức hướng Phạm tiểu thư thông báo một tiếng. Huynh đệ ai là ngươi huynh đệ? Lan đi, ngươi làm lao tư nói dối mà tiểu như ngươi loại này phế vật, còn dám tới tìm ta nhà tiểu thư. Hộ vệ chỉ vào Tần Vũ, chính là một trận thống mạng. Tần Vũ nhìn qua hộ vệ, nắm đấm nắm chặt, một đoàn đoàn tức giận, từ lòng bàn chân thẳng vọt mà lên, tại ngực không ngừng quanh quẩn. Tùy thời, đều sẽ nổ tung lên. Tại trên mặt hắn, mang theo một tia vẻ không tin, âm thầm nói thầm, không có khả năng, Tuyết Nhi không phải là người như thế. Tần Vũ vây quanh tường đá, tăng thêm tốc độ. Đi Phạm phủ hậu viện chạy tới. Chương 118, vô thượng linh dược, tử khí đông lai. Tuyết Nhi, ngươi ở nhà không? Ta rất nhớ ngươi nha, Tuyết Nhi. ta biết ngươi sẽ không cách ta mà đi, ngươi ngược lại là nói một câu nha.
Tần Vũ đứng tại ngoài cửa viện, lớn tiếng la lên. Nói tiểu thư không tại, còn dám hô to gọi nhỏ, cẩn thận ta đánh ngươi.
Tuyết Nhi, ta biết ngươi không phải là người như thế.
Đánh cho ta.
Ôi!
Tuyết Nhi, ta biết ngươi tâm địa thiện lương.
Tuyết Nhi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi.
Trong nội viện, một tòa trong lầu các, một cái nữ tử nghe đến mấy câu này, lông mày hơi nhíu, trên mặt, đều là không kiên nhẫn.
Một cái phế vật, ngươi thật sự cho rằng ta Phạm Tuyết để ý ngươi.
Hiện tại, ngươi đã không phải là đệ nhất danh sách, còn có mặt mũi tới tìm ta.
Phế vật!
Phạm Tuyết thầm mắng không thôi.
Tại thực sự không chịu được tình huống dưới, Phạm Tuyết bước nhanh chân, đi ra đại viện, lạnh lùng nhìn xem Tần Vũ.
Tuyết Nhi!
Tần Vũ mặt mũi bầm dập, đầu heo trên mặt, lộ ra một vòng kinh hỉ.
Đừng gọi ta Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi ngươi thế nào?
Thế nào?
Phạm Tuyết trên mặt, đều là cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng, bản tiểu thư thật coi trọng ngươi ha ha.
Cũng không rút lui ngâm nước tiểu chiếu chiếu tấm gương, tiểu ngươi kia hùng dạng, tuyệt không tự biết.
Hiện tại, ta đã cùng Tần Đông Tuấn đính hôn, ngươi lăn đi, đừng đến phiền ta.
Thanh âm băng lãnh, không có một tia tình cảm.
Tần Vũ nghe được những này, tràn đầy không dám tin tưởng.
Trước đó cái kia ôn nhu Phạm Tuyết, không thấy.
Nguyên lai nàng diện mục chân thật, lại lạ như thế xấu xí.
Ha ha.
Tần Vũ đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to.
Trong thanh âm, lộ ra vô tận tuyệt vọng.
Đón lấy, hắn bước chân, bước nhanh mà đi.
Đêm đó, Tần Đông Tuấn đảm nhiệm đệ nhất danh sách khánh điển cử hành, vô số tân khách, chen chúc mà tới.
Toàn bộ Tần gia, đèn đuốc sáng rực, nâng ly cạn chén, một mảnh náo nhiệt tình cảnh.
Qua ba lần rượu.
Hô.
Đống nhiên, một trận gió tiếng vang lên.
Ngay sau đó, ô hắc thiên uổng phí, đống nhiên sáng lên.
Theo thời gian đi qua, thiên thượng càng ngày càng sáng.
Vô số tử vân, cuốn tới, đem Tây Phủ Tiên Thành đều chiếu thành tử sắc.
Tây Phủ Tiên Thành trên không, nhanh chóng xoay tròn, như là một cái tử sắc con quay, tuôn hướng một gian khách sạn.
Tây Phủ Tiên Thành, nhất chúng tu tiên giả đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua bầu trời, tràn đầy không dám tin tưởng.
Cái này đây là tử khí đông lai.
Cái gì tử khí đông lai tại sao có thể có bực này dị tượng?
Trong truyền thuyết, luyện chế ra vô thượng linh dược, liền có thể sinh ra loại này dị tượng.
Nhưng như vậy nồng đậm, chỉ sợ là vô thượng linh dược bên trong cực phẩm.
Cái gì thế gian này lại còn có như thế luyện đan sư?
Tiếng kinh hô, không ngừng vang lên.
Mỗi người mục quang, đều theo tử khí đang di động.
Là ở đó, tử khí toàn bộ tràn vào Thiên Phúc khách sạn.
Có bực này luyện đan đại sư vào ở Thiên Phúc khách sạn, nhất định phải đi bái phỏng.
Đi mau, đi mau.
Thần gia tuyệt diệu, trong nháy mắt tan rã.
Sở hữu tu tiên giả, phi tốc đi Thiên Phúc khách sạn chạy vội.
Liền xem như Tần Đông Tuấn, cũng đi theo mọi người nhanh chóng mà đi.
Thế gian này, lại còn có bực này luyện đan đại sư, giống như có thể trở thành đồ đệ của hắn, chính là vô thượng tạo hóa.
Tần Đông Tuấn âm thầm nắm chặt nắm đấm, tăng thêm tốc độ bay về phía trước chạy.
Một bên khác, Phạm Tuyết nhìn qua Thiên Phúc khách sạn phương hướng, cũng là nắm đấm nắm chặt, giống như có thể đi theo vị này luyện đan đại sư, đời này không tiếc.
Thiên Phúc khách sạn bốn phía, lít nha lít nhít, vu đầy người.
Mỗi người đều đứng tại chỗ, không dám thở mạnh, sợ chọc tới luyện đan đại sư không vui.
Mau nhìn, tử khí toàn bộ không có vào khách sạn.
Bực này thủ đoạn, kinh thiên địa, khắp quỷ thần, thật là đáng sợ.
Cái này hoàn toàn chính là luyện đan tông sư.
Hắn có phải hay không là cái kia địa phương tới?
Đó còn cần phải nói, Thiên La Đại Lục, chưa từng có qua bực này đại luyện đan đại sư.
Không ít tu giả thấp thảo luận.
Nhìn qua Thiên Phúc khách sạn, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái.
Ông!
Một tiếng chấn lên.
Một tầng khí lãng, dùng khách sạn làm trung tâm, khuyết tán bốn phía.
Thanh âm không lớn, lại chấn động đến mọi người lỗ tai hoành mình.
Trên mặt mỗi người, hiển thị rõ chấn động.
Nhường một chút.
Lúc này, một đám hộ vệ phía trước mở đường.
Thần gia cùng Phạn gia cùng nhau mà tới.
Một đám tu tiên giả lập tức về sau chén tới, tránh ra một đầu đại đạo.
Cái gì Tần gia cùng Phạn gia đều kinh động cái này còn cao đến đâu.
Đó còn cần phải nói, bực này luyện đan tông sư, Tần Phạm hai nhà sao lại bỏ lỡ.
Bọn hắn nhìn qua cái này hai đội người, trong mắt, đều là hâm mộ.
Thần gia Tần Chính gặp qua đại sư.
Phạn gia Phạm Lạc gặp qua đại sư.
Hai người thanh âm chỉnh tề, cung kính hành lễ.
Kéo kẹt.
Một tiếng vang lên.
Cửa sổ mở ra.
Một cái mặt mang mặt nạ, thân mang áo đen nam tử đứng tại bên cửa sổ. Hắn bình tĩnh liếc nhìn mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi tìm lão phu, không biết có chuyện gì.
Thanh âm giàn ua, chấn tại người thai, lại là một trận oanh minh.
Tần Chính cùng Phạm Lạc sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ. Tiền bối, ngài thuật luyện đan kinh thiên động địa, tại hạ ngưỡng mộ đến cực điểm, chuyên tới để bài kiến. Thật sự là như vậy sao? Áo đen nam nói.
Tiền bối, một chữ không giả.
Hai người đồng loạt gật đầu.
Như là đã bái kiến, kia các ngươi có thể đi về.
Áo đen nam nói.
Cái này.
Hai người thần sắc đọc lại, trong lúc nhất thời, đứng tại chỗ, tình thế khó xử.
Tân chính, Phạm Lạc, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, rời đi đi.
Áo đen nam mở miệng.
Tân chính sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ lắc đầu, lui trở về đám người, đứng tại biên giới, tiếp tục xem.
Phạm gia gia chủ há to miệng, bất đắc dĩ đi về.
Tân Đông Tuấn, ngươi chỗ này, không biết có chuyện gì? Áo đen nam hỏi.
Lời này vừa ra, Tân Đông Tuấn thần sắc đọc lại.
Trên mặt, đều là kinh ngạc cùng cảm động.
Tiền bối vậy mà biết tên của ta.
Khó khăn đạo tiền bối đã đem ta hết thể điều tra tinh tường, là vì thu ta làm đồ đệ.
Bịch.
Tân Đông Tuấn quỳ lệ tại đất, dập đầu hành lễ, tiền bối, ta là tới bái ngài làm thầy.
Bái sư ngươi nói không sai chứ, ngươi nguyện ý một cái phế vật vi sư? Áo đen nam nói.
Tiền bối, ngài cũng đừng nói giỡn, ngươi nếu là phế vật, toàn bộ thiên hạ luyện đan sư đều là phế vật.
Tiền bối, ta nguyện ý bái ngài làm thầy, vĩnh viễn không hối hận.
Nói xong, Tần Đông Tuấn đi ba quỳ chín lệ chi lễ.
Áo đen nam không có đi xem Tần Đông Tuấn, mà là nhìn về phía Phạm Tuyết.
Phạm Tuyết, ngươi chỗ này, lại là chuyện gì?
Tiền bối, tiểu nữ tử nguyện ý đi theo ngài bên người, không rời không bỏ.
Phạm Tuyết nói,
ngươi không phải cùng Tần Đông Tuấn đính hôn sao, chẳng lẽ hắn đồng ý?
Lời này vừa ra, Phạm Tuyết sững sờ.
Vị tiền bối này, quả nhiên thông thiên triệt địa, liền cái này đều biết.
Bực này nhân vật, nếu có thể theo bên người, tạo hóa vô hạn.
Bịch.
Phạm Tuyết quỳ lạy, không ngừng dập đầu,
tiền bối, ngươi yên tâm, hắn sẽ đồng ý.
Tiền bối, ta đồng ý, ta hoàn toàn đồng ý.
Nói xong, Tần Đông Tuấn cũng không ngừng dập đầu hành lễ.
Nhìn thấy cái này màn.
Áo đen nam ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng, ha ha.
Tốt một cái không rời không bỏ.
Tốt một cái bái ta làm thầy.
Các ngươi thật sự là buồn cười.
Thanh âm bởi dàn mua dần dần trở nên tuổi trẻ.
Hắn chậm rãi lấy tấm che mặt xuống, lộ ra chân dung.
Lập tức, không khí ngưng trệ, thời gian đình chỉ.
Trên mặt tất cả mọi người, đều là vẻ chấn động.
Cái gì Tần Vũ hắn không phải phế vật sao?
Cái này sao có thể? Khó khăn nhất cắt đều là giả, hắn cố ý diễn trò.
Tiếng kinh hô, không ngừng nổ lên.
Tần Vũ không nói gì, càng không có đi giải thích.
Hắn chỉ là vung khẽ tay phải.
Từng cây phổ thông linh dược, bay múa mà lên, tại bầu trời ngưng tụ tại chất lỏng.
Loại chất lỏng này, nhanh chóng dung hợp, lập lòe tỏa sáng.
Ông!
Thiên địa run lên.
Vô tận tử khí, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, hình thành một cái vòng xoáy, hội tụ ở trong chất lỏng.
Một viên vô thượng linh đan, nhanh chóng thành hình.
Cái này thủ pháp luyện đan, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy nha.
Thật là đáng sợ, vậy mà sử dụng hạ phẩm linh dược, liền có thể luyện chế ra vô thượng linh đan, làm hôm nay dưới, ai có thể làm đến.
Mọi người mở ra miệng rộng, tự lẩm bẩm.
Hô!
Tần Vũ tay phải vung lên, vô thượng linh đan bay hướng Tần Chính trong tay.
Tần Chính, đây coi như là báo đáp ngươi đối ta dưỡng dục tri ân.
Theo hôm nay bắt đầu, ta Tần Vũ không cha không mẹ, không bằng không bạn, không thích vô hận.
Cả đời chỉ vì báo đáp công tử.
Cả đời chỉ vì công tử ra sức châu ngựa.
Công tử, ta đến rồi.
Nói xong, Tần Vũ phóng lên tận trời, phù ở giữa không trung.
Ngón tay một điểm, bầu trời đại trận, dây lát lên một cái vòng xoáy.
Hắn chui vào trong đó, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất ở chân trời.
Hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch.
Không ít tu tiên giả há to miệng, sửng sốt nói không ra lời.
Kia chấn động bộ dáng, ngôn ngữ không cách nào hình dung.
Thật lâu.
Trời ạ, Tần Vũ lại là luyện đan tông sư.
Này thiên phú, tuyên cổ không thấy nha.
Phế vật đây là phế vật sao? Ai dám nói hắn là phế vật, cho lão tư đứng ra, xem ngẫu nhiên không đánh phân ngươi.
Chỉ một cái phá vỡ đại trận, thực lực này có bao nhiêu người có thể so.
Nếu như nói hắn là phế vật như vậy các ngươi đâu phế vật không bằng.
Nổ tiếng hô không ngừng vang lên.
Tần Đông Tuấn đứng tại chỗ, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng.
Chính mình luyện chế ra cực phẩm linh đan, hoàn toàn dựa vào gian lận.
Mà hắn, phất tay chi gian, liền luyện chế ra vô thượng linh đan.
Cái này căn bản là một cái là trời, một cái là đất.
Tần gia bực này thiên tài, lại bị chính mình bức cho đi, thẹn với Tần gia, thẹn với lão tổ.
Tần gia nhất chúng trưởng lão mặt bên trên, không ngừng giật giật, một bộ đau lòng nhức óc thần sắc.
Hắn là Tần Vũ.
Ta mẹ nó liền là cái kẻ ngu, tại sao muốn nói ra câu nói như thế kia?
Người yêu của ta, chớ đi.
Tần Vũ, ta yêu ngươi.
Ta thật yêu ngươi.
Vô tận hối hận, tràn ngập Phạm Tuyết trên mặt.
Nàng ngã trên mặt đất, cả người không còn thần thái.
Một bên khác,
Tần Chính xuất ra đan dược, khoe miệng có chút giật giật.
Con của ta,
vi phụ thấy thẹn đối với ngươi. Ta nếu có thể kiên trì một chút nữa, ngươi cũng tuyệt không có khả năng rời đi Tần gia. Hy vọng ngươi cả đời bình an. Tần Chính trên mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 119, thượng cổ đến nay, có cái nào cường giả nếm qua thịt rồng? Một đêm chi gian, Tần Vũ chi danh truyền khắp toàn bộ Tây phủ Tiên Thành. Hữu tâm chi nhân rất nhanh liền phát hiện Tần Vũ cùng Tôn Hạo tụ hội sự tình. Mà lại, Tần Vũ trong miệng công tử, không cần nghĩ, nhất định là Tôn Hạo. Chắc là hắn mới cho Tần Vũ như thế tạo hóa. Một ngày liền trở thành vô thượng luyện đan thiên tài, có thể luyện chế ra vô thượng linh đan. Cái này hoàn toàn chính là một cái kinh thiên truyền thuyết. Một tòa trong trà lâu. Không nghĩ tới, cái này Tây phủ Tiên Thành, vậy mà tới một vị tuyệt thế tiên nhân. Đúng nha. Nghe nói có không ít người tại Vọng Tinh lâu gặp qua vị kia tuyệt thế tiên nhân, bất quá, hắn bề ngoài thoạt nhìn là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Cái này bình thường, bực này nhân vật, há có thể để ngươi nhìn thấy thực lực. Ai, ta thật hối hận, nếu là ngày đó đi phi thuyền bán tràng, thật là tốt biết bao. Thôi đi, tiểu ngươi đi ngươi còn không phải là cười nhạo loại kia nhân vật. Đúng nha. Ta mẹ nó liền là một cái miệng cường vương giả, yêu thích tranh cãi, nếu là đụng phải vị kia nhân vật tuyệt thế, chỉ sợ sẽ chọc vị kia nhân vật tâm phiền, một bàn tay hô chết chính mình. Dạng này tiếng thảo luận, tại Tây Phủ Tiên Thành không ít địa phương trình diễn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Phủ Tiên Thành bầu không khí, phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản tính khí nóng nảy tu tiên giả, rõ ràng thu liễm rất nhiều, đối với người xa lạ hoặc là phàm nhân, đều là lấy lễ để tiếp đón. Không ít tu tiên giả chi gian cừu hận bởi vậy hóa giải, biến thành bằng hữu. Đối với những này, Tôn Hạo tự nhiên không biết. Giờ phút này, hắn đang cùng Hoàng Như Ngộng khống chế phi thuyền, ngao du thiên địa, được không khoái hoạt. Phi hành mấy canh giờ về sau, Tôn Hạo mới thu hồi ý thức, mở ra tự động chế độ máy bay. Như Ngộng, cái này tử điện thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể tự động phi hành. Tôn Hạo nói. Nghe nói như thế, Hoàng Như Ngộng mỉm cười, đúng vậy, công tử. Cái này không phải tử điện lợi hại, rõ ràng liền là công tử lợi hại. Thuyền hạch đã sinh ra khí linh. Nó mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng linh thức lại như 5 tuổi tiểu hài, có thể hoàn toàn cảm ứng được chủ nhân cần thiết. Như Ngộng, ngươi nói bay đến ra, cần bao lâu? Tôn Hạo hỏi. Công tử, cái này cùng ta tốc độ không sai biệt lắm, còn cần 2 ngày. Hoàng Như Ngộng nói. Nhanh như vậy. Tôn Hạo trong mắt, đều là tinh quang. Bình thường tới nói, phi thuyền tốc độ, còn lâu mới có thể cùng tu tiên giả phi hành so sánh. Cả hai khác biệt ngay tại ở, phi thuyền là dùng tại thời gian dài đi đường, mà tu tiên giả phi hành cần tiêu hao linh lực, bình thường chỉ dùng tại ngắn cự ly phi hành. Như Mộng hiện tại có thể toàn bộ Tây vực tối cường chi nhân, cùng nàng tốc độ tương xứng, chẳng phải là nói, toàn bộ Tây vực, không ai đuổi được chính mình. Về sau, cái kia còn sợ cọp lông. Một người bên ngoài, cũng có thể cưỡi phi thuyền chạy trốn. Nghĩ đến cái này, Tôn Hạo mỉm cười gật đầu. Hôm qua đưa ra nhiều như vậy tranh, hẳn là thu hoạch được không ít phúc duyên giá trị a. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo mở ra phúc duyên giá trị bảng. 36.821. Tôn Hạo nhìn xem phía trên con số, cả người ngốc ngốc tại chỗ. Đưa ra ngoài nhiều đồ như vậy, chỉ có ngần ấy phúc duyên giá trị. Giống như chỉ tăng lên 300 điểm. Ngoa tạo, đưa 6 bức tranh chữ ra ngoài, vậy mà chỉ ra tăng 300 điểm. Này sao lại thế này? Tôn Hạo cau chặt lông mày, tinh tế suy tư. Chẳng lẽ lại, thật sự là không ở nhà nguyên nhân? Tôn Hạo nghĩ đến trước đây không lâu theo Hiên Viên Thi trên thân thu hoạch phúc duyên giá trị. Đồng dạng là đưa một bức tranh, tại huyết hoàng xào bên ngoài, chỉ có 50 phúc duyên giá trị, trong nhà, lại có 500 phúc duyên giá trị. Nói như vậy đến, thu hoạch phúc duyên giá trị đi theo không tại gia có quan hệ. Ngoa tào, cái này chẳng phải là nói cho ta, hèn hạ phát dục, biệt lãng. Như Ngộng, hôm qua nhìn thấy Triển Thiên Bằng cùng kia hai cái lao đầu, thực lực mạnh cỡ nào? Tôn Hạo hỏi. Công tử, một cái 4 bước phi thăng cảnh, hai cái khác, 3 bước phi thăng cảnh. Hoàng Như Mộng nói. Phi thăng cảnh giống như Hiên Viên Thi cảnh giới không kém bao nhiêu. Nếu như vậy, chẳng phải là nói, ở bên ngoài đưa ra phúc duyên giá trị, chỉ là trong nhà 1/10. Ta sát, vậy còn không như trở về ở lại, đợi tập hợp đủ phúc duyên giá trị trở ra sóng. Về trước đi thử một chút. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng, mở miệng nói ra, Như Mộng, chúng ta về nhà. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng gật đầu. Hưu. Từ điện phi thuyền, hóa thành một đạo trường hồng, rất nhanh, liền biến mất ở chân trời. Trung vực thánh địa, Hiên Viên Thế gia trong một gian mật thất. Hiên Viên Thi đứng tại Hiên Viên Ý trước mặt, chậm rãi xuất ra một cái bình. Cái này bình trang, chính là hoàng long thịt. Hô. Bình mở ra, một cỗ dị hương truyền đến, nước vọt khắp Hiên Viên Ý xoắn mũi. Giờ khắc này, hiên viên ý phủ bụi nhiều năm vị giác, đều sinh động, nước bọt như là tiểu khê, trào lên mà ra. Hắn sững sờ nhìn qua bình bên trong óng ánh sáng long lanh thịt rồng, không núp ních. Kia tản ra mê người quang trạch, như cùng ở tại nói, mau tới ăn ta. Tù cục. Bụng vang như lôi minh. Hiên viên ý lộ ra một vòng không có ý tứ nụ cười, tiểu thi, đây là cái gì? Phụ thân, ngài không nhìn ra hiên viên thi hỏi. Thân thân bị bí, đến cùng là cái gì hiên viên ý hỏi? Phụ thân, ngài trước hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. Hiên viên thi nói, cần thiết hay không một điểm nhân gian đồ ăn, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem ta hù chết? Hiên viên ý mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Vậy được rồi. Hiên viên thi cầm đũa, đem bình ngọn nguồn long đầu kẹp đi lên, đặt ở hiên viên ý trước mặt. Vâng. Như là cửu thiên thần lôi nổ tại hiên viên ý náo hải. Hiên viên ý toàn thân run rẩy, thân thể phát run, trên trán mồ hôi đầm địa. Hắn ánh mắt đột xuất, trực lăng lăng nhìn qua viên kia long đầu, cả người tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Cái này đây là hoàng long long đầu, ta lão thiên gia của ta. Hiên viên ý hít sâu vô số khẩu khí, cố gắng bình phục tâm tình, lúc này mới dễ chịu một điểm. Thật lâu, hắn nhìn qua hiên viên thi, ngươi làm. Cái gì ta làm? Hiên viên thi hỏi. Hoàng Long là ngươi giết? Hiên viên ý hỏi. Phụ thân, ngươi cho rằng nữ nhi có bản lãnh này sao? Hoàng Long tự nhiên là công tử giết. Hiên viên thi nói. Vâng. Lại là một tiếng sét đánh vào hiên viên ý hồn hải bên trong. Nội tâm của hắn run rẩy dữ dội, ngực chập trùng kịch liệt. Dám ăn Hoàng Long. Cái kia chính là đắc tội thượng cổ long tộc. Công tử đến cùng là dạng gì tồn tại vậy mà như thế kinh khủng. Tiểu liên thượng cổ long tộc cũng không để vào mắt. Đây là công tử đưa cho ngươi? Hiên viên ý hỏi. Dĩ nhiên không phải. Nói đến đây, hiên viên thi lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, ta xem công tử muốn đem nó rót vào hồ nước, liền hướng công tử muốn. Vâng. Lại là một tiếng. Hiên viên ý sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ vào hiên viên thi, quát lớn, tiểu thi, ngươi làm sao như vậy ngu dốt? Phụ thân, vì cái gì nói như vậy? Hiên viên thi một mặt không hiểu. Ngươi có thể biết Hoàng Long có cái gì bối cảnh? Hiên viên ý nói. Không phải liền là thượng cổ long tộc sao? Cùng công tử so sánh, không bằng cái rắm. Hiên viên thi nói. Ngu xuẩn. Cái gì gọi là liền là thượng cổ long tộc? Cái gì gọi là không bằng cái rắm? Ngươi không biết thượng cổ trước đó, đều là long tộc thống trị thế giới sao? Thời điểm đó nhân tộc, như là súc vật bị nuôi nhốt. Coi như thượng cổ long tộc bây giờ đã xuống dốc, vậy cũng không là ai đều có thể trêu chọc. Thượng cổ đến nay, ngươi có thể từng nghe nói, có vị kia cường giả nếm qua thịt rồng. Cái này một lời nói, trực tiếp đem hiên viên thi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chương 120, kinh động lão tổ. Từ thần nguyên bên trong đi ra. Từ xưa đến nay cường giả không phục tùng thịt rồng, cũng không đại biểu bọn hắn giết không được long, mà là không dám đắc tội thượng cổ long tộc phía sau cái kia kinh khủng tồn tại. Hiên viên ý, dường như sấm sét, đem hiên viên thi hoành choáng tại chỗ. Nàng ngốc đứng nơi đó, nửa ngày không có nhúc đích. Xem phụ thân bộ dáng, thượng cổ long tộc cái kia kinh khủng tồn tại, tất nhiên vô cùng cường hãn. Chỉ sợ là công tử cũng không phải đối thủ. Hiện tại, thịt rồng đã ăn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Phụ thân, vậy làm sao bây giờ chúng ta mau đem việc này nói cho công tử? Hiên viên thi nói. Không thể. Hiên viên ý khoát tay, công tử đã tại thanh tu, tùy tiện nói cho, chỉ sợ điểm phá hắn đạo tâm. Chúng ta đã biết đây là hoàng long thịt, kia tuyệt không thể ăn. Hiên viên ý nói. Ân. Hiên viên thi gật gật đầu, phụ thân, vậy ta đi rửa qua. Dừng lại. Đây là hoàng long thịt ngươi dám rửa qua bị long tộc biết, sao lại buông tha chúng ta? Nhất định phải làm tổ tông cung phụng. Đi, đi với ta từ đường. Vâng, phụ thân. Sau đó không lâu, hai người tới từ đường. Các vị lao tổ ở trên, tôn nhi bất hiếu, nay đã đến tội long tộc, bất đắc dĩ, ra hạ sách này, xin chớ chê bai. Ba quỷ chín lệ về sau, hiên viên ý đem bình phóng tới bài vị bên cạnh. Về sau, lại đi ba quỷ chín lệ chi lễ. Hiên viên ý mang theo hiên viên thi, đi ra từ đường. Để hắn không biết chính là, bình bên trong mùi thơm tràn ngập đầy toàn bộ từ đường. Bành! Trong đó một khối bài vị, khẽ chấn động. Hiên viên ý hai người trở lại gia tộc phủ đệ. Chưa ngồi được bao lâu. Ông! Từ đường bên kia, truyền đến một trận chấn động. Này sao lại thế này? Hiên viên ý cau chặt lông mày, lộ ra một cỗ bất an. Tựa như là từ đường bên kia truyền đến, không phải là có long tộc tìm tới cửa. A hiên viên thi trên mặt, hiển thị rõ bất an. Không có nhanh như vậy, chúng ta đi xem một chút. Đón lấy! Hai người xông ra ngoài phòng, chạy về phía từ đường. Hiên viên gia tộc địa ngọn nguồn chỗ sâu. Một khối dáng như thủy tinh thần nguyên bên trong, nằm một cái lao giả tóc trắng. Trên mặt hắn tung hoành khe rãnh, nhìn, như là một người chết. Giờ khắc này, lao giả cái mũi ngửi ngửi, hai mắt đột nhiên mở ra. thơm quá, quá thơm, đến cùng cung phụng cái gì cho lão phu.
Quá đói, thật muốn ăn.
Không được, ta đang ngủ say, không thể rời đi thần nguyên.
Một khi rời đi thần nguyên, nhiều nhất chỉ có thể sống 10 năm.
10 năm sau, vạn nhất có người đối ta Hiên Viên gia bất lợi, chỉ sợ.
Quản nhiều như vậy làm gì, nhi tôn tự có nhi tôn phúc, quản tốt chính mình thuận tiện.
Thứ này không đi ăn, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời.
Liều mạng.
Đi qua một phen đấu tranh tư tưởng.
Lão giả trên mặt, lộ ra một vòng kiên quyết thần sắc.
Đón lấy, lão giả bắt đầu dãy rủa.
Ông.
Thần nguyên chấn động, kéo theo toàn bộ Hiên Viên gia đều chấn động.
Bành.
Một tiếng nổ vang.
Thần nguyên băng liệt.
Hô.
Thần nguyên bên trong lực lượng, đều tràn vào lão giả trong thân thể.
Hắn cho tàn trong hai mắt, lộ ra một chút xíu sinh khí.
Ai, linh lực vậy mà khô kiệt đến loại trình độ này, ta nhiều nhất chỉ có thể sống 5 năm.
5 năm tiểu 5 năm đi, dù sao cũng so một mực ngơ ngơ ngác ngác muốn dễ chịu.
Nói xong, lão giả thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ.
Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới từ đường.
Thơm quá, quá thơm.
Không nói hai lời, lão giả liền cầm lấy thần đàn bên trên mình, đưa tay đi đến chỗ tới.
Nắm lên một khối hoàng long thịt, liền nhét vào trong miệng.
Bẹp bẹp.
Một trận nhấm nuốt thanh âm.
Lão giả hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ mỗi một phần tư vị.
Quá mỹ vị, ăn quá ngon.
Hương đánh ngon miệng, nhai sức lực mười phần, ngọt bùi cay đắng mặn, mỗi một loại tư vị phối hợp, đều vừa đúng.
Một phần không nhiều, một phần không thiếu.
Đây thật là thế gian cực vị.
Lão giả một bên nắm lên bình bên trong thịt, một bên nuốt vào trong miệng.
Bất chi bất giác, hoàng long thịt đã bị hắn ăn đến không sai biệt lắm.
Lúc này,
hô,
hai thân ảnh cấp tốc mà tới.
Hai người này chính là Hiên Viên Ý cùng Hiên Viên Thi.
Bọn hắn nhìn xem lão giả, cả người ngốc đứng tại chỗ, một mặt không tin.
Làm lao tổ cung phụng thịt rồng, cứ như vậy bị người ăn.
Hắn đến cùng là ai?
Trong lúc nhất thời, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có động trước.
Ngươi là người phương nào dám xông ta Hiên Viên Từ Đường?
Hiên Viên Ý chỉ vào lão giả, không đúng, phải nói là trung niên nam tử.
Giờ phút này bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa.
Tiểu Liên bản thân hắn cũng không có phát hiện.
Người nào?
Trung niên nam tử mỉm cười, lão phu là Hiên Viên Liệt.
Làm càn, dám giả mạo lão tổ danh hào, muốn chết.
Đón lấy, Hiên Viên Ý liền nhào tới, cùng Hiên Viên Liệt đại chiến.
Nhưng mà, đảm nhiệm Hiên Viên Ý biện pháp dùng hết, cũng là vô pháp làm bị thương Hiên Viên Liệt.
Hiên Viên Liệt chỉ là nhẹ nhàng chặn lại, bất kỳ cái gì chiêu thế, đều bị ngăn cản.
Tăng thêm tại từ đường bên trong, Hiên Viên Ý cũng không dám bật hết hỏa lực.
Được rồi.
Hiên Viên Liệt hét lớn một tiếng, chấn động đến Hiên Viên Ý lỗ tai hoành mình, lão phu thật sự là Hiên Viên Liệt.
Ít đến.
Lão tổ chân dung ta ha có thể chưa thấy qua, ngươi thấy thế nào đều không giống thọ nguyên sắp hết chi nhân.
Hiên Viên Ý trên mặt, lộ ra một vòng kiên kỵ.
Đối với bực này cường giả, hoàn toàn đánh không lại, chỉ có thể phân rõ phải trái.
Không giống như là thọ nguyên đốt hết chi nhân cái này sao có thể.
Hiên Viên Liệt sờ lên mặt mình, tay như giật điện thu hồi.
Đón lấy. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm thụ thể nội sinh cơ, không khỏi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Tổ tông của ta.
Trong cơ thể ta sinh khí giặt rào, sống thêm một vạn năm cũng không thành vấn đề.
Chẳng lẽ là ăn cái này bình bên trong đồ vật nguyên nhân?
Đón lấy, Hiên Viên Liệt nhìn qua bình dưới đáy, không nguyên cớ ra sắp vỡ.
Chỉ gặp bên trong, một cái long đầu còn tại đó.
Cái này long đầu, mãnh liệt kích thích thần kinh của hắn.
Nguyên lai, vừa rồi chính mình ăn, là thịt rồng.
Lão Thiên.
Chính mình xông di thiên đại họa.
Hiên Viên ra xong, nhân tộc xong.
Cái này nên làm thế nào cho phải?
Hiên Viên Liệt cả khuôn mặt, xó mướp đắng còn khó xem.
Không ngừng lắc đầu.
Kia thất hồn lạc phách bộ dáng, ngôn ngữ không cách nào hình dung.
Đồng nhiên, Hiên Viên Liệt lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì?
Không đúng, một đầu hoàng long vài miếng thịt, làm sao có thể có được như thế nồng đậm sinh mệnh lực?
Đừng nói nó vừa mới hóa rồng, liền xem như tiên long. Cũng không có khả năng có như thế nồng đậm sinh mệnh lực.
Ở trong đó, nhất định có kỳ quặc.
Hiên Viên Liệt cầm bình, đặt ở trước mũi hít hà, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.
Trong này, lại có bất tử thần dược hương vị.
Lao lao phu vậy mà nuốt bất tử thần dược.
Hiên Viên Liệt thì thảo, cảm giác đây hết thể giống như đang nằm mơ.
Bất tử thần dược, mỗi một gốc, đều là tiên dược bên trong cực phẩm.
Chỉ có cái kia địa phương thế lực lớn, mới có thể có được.
Mà lại, cái kia địa phương thế lực lớn có thể có một gốc. Cũng rất không tệ.
Bình thường đều là ban thưởng cho vô thượng yêu nghiệt, hoặc là gia tộc nguy hiểm lúc, lão tổ dùng để khôi phục lực lượng dùng.
Không có khả năng giống như vậy, trực tiếp làm đồ ăn ăn.
T.
Nghĩ đến cái này, Hiên Viên Liệt hơi lạnh đảo đánh.
Dùng không ít thời gian, hắn mới bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, hắn mục quang, đều chăm chú vào Hiên Viên Thi trên thân hai người. Ta thật sự là Hiên Viên Liệt. Nói xong, Hiên Viên Liệt làm mẫu thoáng cái chính mình chiêu bài công pháp. Sau đó, hắn nhìn qua hai người, mở miệng hỏi. Vừa rồi liền là ăn cái này bình thịt, mới biến thành dạng này. Các ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, cái này bình thịt là từ đâu lấy được? Hiên Viên Liệt nói. Lao tổ, sự tình là cái dạng này. Đón lấy, Hiên Viên Ý đem Hiên Viên Thi đi huyết hoàng xảo sự tình, toàn diện nói một lần. Hiên Viên Liệt nghe được những này, không khỏi cau chặt lông mày. Thế gian này, lại còn có bực này kỳ nhân. Khỏi cần phải nói, riêng là những sinh mạng này lực, tuyệt không phải phổ thông thủ đoạn. Còn thừa lại một hối, tiểu gia hỏa ngươi có muốn hay không? Hiên Viên Liệt ngắm nhìn bình bên trong long đầu, mở miệng hỏi. 4. Chương 121, Kinh Thiên Thủ Đoạn, Vô Thượng Thánh Địa. Hiên Viên Ý nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn, liên tục khoát tay. Lao tổ, không không, ta không phục tùng. Hiên Viên Ý nói. Đồ hèn nhát. Hiên Viên Liệt một trận lắc đầu, cầm lấy long đầu, như gặm móng heo, để vào trong miệng, nuốt đến chật chật rung động. Ăn quá ngon, quá mỹ vị. Chật chật, thật sự là nhân gian cực vị. Nguyên lai thịt rồng tốt như vậy ăn. Dù sao đều đã ăn, lại nhiều ăn một điểm, lại như thế nào? Nghe đến mấy câu này, Hiên Viên Ý tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Cục cục. Bụng vang như sấm. Còn thưa lại một chút xíu nước canh, ngươi có muốn hay không? Hiên Viên Liệt hỏi. Ta muốn. Hiên Viên Ý chạy lên tiến đến, ôm lấy bình, đem nước canh đổ vào trong miệng. Mặn hương chua xót, tầng thứ phong phú. Các loại hương vị, tràn ngập toàn bộ miệng họng. Mỗi một loại, đều vừa đúng. Quả thực là ăn ngon đến bạo. Nuốt vào trong bụng, như là nuốt vào một cái liệt ỉu, ấm áp nước vọt khắp toàn thân. Thân thể đã từng lưu lại ám thương, tại thời khắc này, đều khôi phục. Hiên Viên Ý ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, không có khôi phục lại. Ngây người a, ăn loại này mỹ vị, cho dù chết, vậy cũng đáng giá, ngươi nói đúng không? Hiên Viên Liệt hài lòng sờ lên bắp thịt, một bộ thỏa mãn chi sắc. Lao tổ, ngài dạy rất đúng. Hiên Viên Ý nói. A, cái này bình là. Hiên Viên Liệt tựa hồ phát hiện không đúng, cầm bình, đặt ở trong tay dò xét. Cái này bình nhìn như phổ thông, chỉ sợ cùng thôn thiên ma bình so sánh, chỉ mạnh không yếu. Hiên Viên Liệt nói. Cái gì? Không thể so với thôn thiên ma bình kém. Lao tổ sẽ không ở nói đùa sao? Lao tổ, ngài nói là sự thật? Hiên Viên Ý hỏi. Tự nhiên. Hiên Viên Liệt gật gật đầu, suy nghĩ tựa hồ về tới mấy chục vạn năm trước. Ta vừa mới trở thành tu tiên giả khi đó, ta gặp người sử dụng qua thôn thiên ma bình, vật kia, đơn giản, có thể thôn phệ hết thảy. Thôn thiên ma bình sử xuất, ta nhìn thấy, mấy vạn cái đại năng bị nuốt vào trong đó, hóa thành đã thành khí huyết. Mà ta, bởi vì thực lực quá yếu, người kia chỉ đem ta làm sâu kiến, không có con mắt nhìn qua, bởi vậy cũng tránh thoát nhất kiếp. Cái này bình, ta cũng chỉ có thể nhìn ra một chút xíu. Bất quá, tuyệt không so kia thôn thiên ma bình kém, thậm chí càng mạnh. Hiên Viên Liệt trịnh trọng nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Ý hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Thôn thiên ma bình, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Không nghĩ tới, theo công tử nơi đó lấy được phổ thông bình, vậy mà so thôn thiên ma bình còn mạnh hơn. Bực này chí bảo, công tử vậy mà đưa cho mình. Lao tổ, nói như vậy đến, công tử cảnh giới, vô pháp tưởng tượng. Hiên Viên Ý hỏi. Đúng vậy. Hiên Viên Liệt nhẹ gật đầu, đã công tử dám ăn long tộc, có lẽ con nắm chắc đối phó long tộc phía sau cái kia kinh khủng tồn tại. Chúng ta cùng công tử đã khóa lại tại trên một cái thuyền, như vậy, chúng ta một mực tận tâm tận lực là công tử làm việc thuận tiện. Hiên Viên Liệt nói. Vâng, lão tổ. Hai người thở phào một hơi, lộ ra một vòng vui mừng. Tiểu nha đầu, nghe nói công tử đưa ngươi một bộ câu đối, đưa cho ta xem một chút. Hiên Viên Liệt mục quang chuyển hướng Hiên Viên Thi, mở miệng nói ra nói. Vâng, lão tổ. Nói xong, Hiên Viên Thi đem câu đối đem ra. Mở ra về sau. Thương long đằng tử cát, kỷ phượng nhiễu chu hiên. Giống bay phượng múa, ý cảnh mười phần. Kinh khủng đạo vận, trào lên mà ra. Ngay sau đó. Gào. Một tiếng long âm, chấn động đến trung vực thánh địa ong long thẳng run. Câu đối bên trên. Thương long hai chữ, đằng không mà lên, lơ lửng ở trước mặt hai người. Ngay sau đó, hai chữ này nhanh chóng biến hóa, biến thành một đầu kim long. Kim long trên thân, tản mát ra thất thải quang huy, rất là tường thụy. Gào. Kim long vừa hô. Câu đối bên trên, đằng tử các ba chữ, bay múa mà ra. Vây quanh ở kim long bên người, vỡ ra. Hô. Kim long trên thân, lập tức thất thải quang huy đại thịnh, nhìn vô cùng vô tận, không có giới hạn. Kim long bay thẳng thiên tích. Thân thể nó cấp tốc biến lớn, biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm kim long. Thất thải tường quang, từ trên người nó trào lên mà xuống, không có vào hiên viên ra mỗi một góc. Giờ khắc này, tắm rửa tại thất thải tường quang bên trong mọi người, mặc kệ là con em, hoặc là người hầu, đều ngốc đứng tại chỗ. Khoe miệng, vung lên một vòng ý cười. Loại kia sảng khoái cảm giác, nước vọt khắp mỗi người toàn thân. Hiên viên thế gia loại trừ người, tiểu liền hoa cỏ cây cối, tại thời khắc này đều phát sinh lặng yên biến hóa. Các loại, chờ, thất thải tường quang tan hết, kim long xông vào từ đường bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thu. Một tiếng phượng hót. Vui phượng hai chữ, hóa thành kim sắc phượng hoàng, bay múa mà lên. Ngay sau đó, nhiều chu hiên ba chữ, cũng bay ra. Hóa thành cựu sắc quang mang, vây quanh kim phượng không ngừng xoay quanh. Cuối cùng, cũng dùng đồng dạng thủ đoạn, đem cựu sắc quang mang, vẩy tận hiên viên thế ra mỗi một góc. Giờ khắc này, tất cả mọi người lần nữa đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Không cách nào hình dung sảng khoái, nước vọt khắp toàn thân. Giờ khắc này, mỗi cái người linh hồn, đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Giống như lần trước là nhục thân tăng cường, mà lần này, thì là linh hồn tăng cường. Tình cảnh như vậy, trọn vẹn tiếp tục nửa khắc lâu. Đón lấy, kim vượng cũng chui vào từ đường bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hiên viên gia tộc, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người, đều ngơ ngác đứng tại chỗ, như bị phong ấn. Liền xem như hiên viên liệt, giờ phút này cũng là mở ra miệng rộng, thì thào nửa ngày, cũng không nói một lời nào. Chấn động. Kích động. Kinh ngạc. Không tin. Các loại cảm xúc, nước vọt khắp hiên viên liệt ngực. Cái này. Hiên viên liệt bờ môi run rẩy. Sống lâu như vậy, chưa từng gặp qua bực này thủ đoạn. Cải tạo một cái tông môn khí vận. Triệu hoán tường long cùng vui phượng. Đó căn bản không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng. Thần quỷ đạo nhân đến cùng là bực nào tồn tại. Dùng thực lực của mình, chỉ sợ liền biết đến tư cách đều không có. Vừa nghĩ đến đây. T. Hiên viên liệt hít vào một ngụm khí lạnh. Lao lao tổ, cái này. Hiên viên ý thanh âm run rẩy. Hiên viên thi cả người như là một điêu, ngốc ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tiểu gia hỏa, phát. Ta hiên viên gia phát. Từ giờ trở đi, ta hiên viên gia chính là vô thượng thánh địa, không người có thể so. Hiên viên liền nói. Lao tổ, vậy bây giờ chúng ta không cần sợ long tộc đi hiên viên ý hỏi. Long tộc. Hiên viên liệt trên mặt, đều là cười lạnh, nho nhỏ long tộc, tại thần quỷ đạo nhân trước mặt, không bằng cái dám. Coi như thần quỷ đạo nhân không xuất thủ, bằng vào chúng ta hiện tại gia tộc khí vận, cũng không cần e ngại long tộc. Theo hôm nay bắt đầu, gia tộc tất cả mọi người, nhất định phải dùng thần quỷ đạo nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, không thể trái nghịch, nghe hiểu chưa hiên viên liệt trên mặt, hiển thị rõ ba khí. Vâng, lão tổ. Hiên viên ý cùng hiên viên thi đồng loạt ôm quyền, cung kính hành lễ. Thần quỷ đạo nhân cho chúng ta gia tộc như thế tạo hóa, vậy chúng ta nhất định phải cho thần quỷ đạo nhân mang một ít lễ vật đi qua. Hiên viên liền nói. Lao tổ, hiện tại đã không có gì có thể đưa. Hiên viên thì nói. Không có, liền không thể đi tìm sao. Hiên viên liệt hừ lạnh một tiếng. Tìm kiếm đi cái nào tìm kiếm. Thần quỷ đạo nhân có thể coi trọng, tự nhiên không phải tục vật, nếu không, chúng ta đi long lăng tìm kiếm đi. Hiên viên liền nói. Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt biến đổi lớn. Lao tổ, nơi đó thế nhưng là sinh mệnh cấm khu. Không phải sinh mệnh cấm khu, lại có cái gì đó có thể làm cho công tử để ý. Không cần tính mệnh liều ra, sao có thể biểu đạt thành ý. Tiểu gia hỏa, ngươi cần nhiều hơn tôi luyện, liền bồi lao phu cùng đi long lăng đi. Hiên viên liệt chỉ vào hiên viên thi, nói. Cái gì ta? 4. Chương 122, các vị, ta lập tức tự đi. Hiên viên gia đã thành vô thượng thánh địa. Một băng nhìn qua ngọc giản bên trên tin tức, băng lanh trên mặt, một tia gợn sóng lóe lên liền biến mất. Cái này hiên viên thi mới trở về mấy ngày, hiên viên gia liền thành vô thượng thánh địa. Không cần đoán, một băng cũng biết, nhất định là công tử bộ kia câu đối. Trước đó không lâu, giao chỉ cung cũng bởi vì bộ kia thanh tùng đồ, trở thành vô thượng thánh địa. Vô thượng thánh địa, đây chính là có được vô thượng khí vận, có thể tránh thai kiếp, vĩnh viễn không xuống dốc, này đối tông môn hoặc gia tộc phát triển cực kỳ trọng yếu. Chính mình thân là một gia con em, tự nhiên cũng muốn là gia tộc cân nhắc. Một gia. Một băng nắm đấm nắm chặt, một vòng hung quang lóe lên liền biến mất. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, nàng mới dần dần buông lỏng. Bất kể như thế nào, ta đến cùng vẫn là một gia chi nhân. Hiện tại, đi theo công tử bên người, đã lấy được vô thượng tạo hóa. Chuyện trước kia, quên đi thôi. Nghĩ đến cái này, một băng nhìn qua bầu trời, tự lẩm bẩm. Công tử, chờ ngài trở về, ta chỉ có thể mặt dạn mày dày hướng ngài cầu một bộ câu đối. Bất quá, ngươi yên tâm, lần này sau khi trở về, ta sẽ đem gia tộc chí bảo lấy ra tặng cho ngài. Một băng âm thầm cầm nắm đấm, một mặt kiên định. Cái này đều năm ngày, làm sao vẫn là không có tà tộc cái bóng. Trần Đao Minh lau chùi trong tay đao bổ củi, một trận lắc đầu, có phải hay không là chúng ta ngộ sai công tử ý tứ?
Sẽ không.
La Liễu Yên khẽ lắc đầu, công tử đã để ngươi thủ tại chỗ này, kia tất nhiên sẽ có người đột kích.
Lời này vừa mới vừa dứt.
Hưu.
Một đạo trường hồng, cấp tốc mà tới.
Hóa thân một cái nam tử, nhìn xuống phía dưới.
Hắn thân mang áo bào đỏ, tóc như máu, nhìn, tựa như một đoàn hỏa diễm.
Hắn, chính là Liệt Thương.
Hoàng Như Ngộng, nhanh lên cho lão tư cút ra đây, ngươi nếu là không ra, cẩn thận ta đem nơi này san thành bình địa.
Thanh âm như lôi minh truyền đến, chân tại La Liễu Yên năm người trong lỗ thai.
Đến rồi.
Năm người hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời phi thân lên, đứng tại Liệt Thương trước mặt.
Trần Đao Minh phủ một cái tóc bạc, cười nhìn qua Liệt Thương, ngươi rốt cuộc đã đến.
Rốt cuộc đã đến.
Liệt Thương thần sắc đọc lại, các ngươi đang chờ ta.
Ha ha, ngươi cho rằng đâu? Trần Đao Minh mỉm cười.
Liệt Thương nhìn qua Trần Đao Minh, trong mắt, lộ ra một tia khinh thường, chỉ bằng các ngươi.
Ngươi thật đúng là chất mật tự tin nha.
Trần Đao Minh một trận lắc đầu, từng bước một hướng Liệt Thương đi đến.
Hừ,
chỉ bằng ngươi một cái phi thăng cảnh tiểu hoa nhi, cũng dám ở trước mặt bản tọa vênh mặt hất hàm sai khiến.
Nói xong, Liệt Thương tay phải vung lên.
Hô,
một đoàn hỏa diễm, cấp tốc quanh tới.
Một nháy mắt, liền tại Trần Đao Minh trên thân nổ tung.
Hưu.
Trần Đao Minh như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống mặt đất.
Oeng.
Bùi đất nổ tung, không thấy tăm hơi.
Bán tiên.
Người này là bán tiên.
La Liễu Yên con ngươi co rút lại, một mặt kiên kỵ.
Theo phi thăng cảnh đến tiên nhân, có hai đạo thiên tiệm.
Đệ nhất đạo, chính là phi thăng cảnh.
Đạo thứ hai, chính là bán tiên.
Trở thành bán tiên, phất tay chi gian, liền có thể ẩn chứa đại đạo, uy lực tăng cường mấy chục lần.
Căn bản không có khả năng vượt cấp chiến đấu.
Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên không phải phổ thông bán tiên, rất có thể là hai bước thậm chí là ba bước bán tiên.
Mặc dù không so được trận đánh lúc trước pháp lao, nhưng cũng không thể khinh thường.
Ngươi là người phương nào, vì cái gì xuất thủ đả thương người?
Văn Nhân Thạch nhìn qua Liệt Thương, thanh âm băng lãnh.
Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, nhanh lên để Hoàng Như Ngộng cút ra đây, nếu không, các ngươi đều phải chết.
Liệt Thương tiếng như bô lôi, liên tục mà ra, truyền khắp toàn bộ trên núi.
Một tiếng này lên,
không chịu nổi.
Một đạo nữ đồng thanh âm vang lên.
Phía dưới, một gốc cây hoa anh đào cực tốc biến hóa, hóa thành một cái tiểu nữ hài.
Nàng hai tay chống nạnh, chỉ vào Liệt Thương, ngươi nói, bao quát chúng ta sao?
Một tiếng này, như là thiên lôi, nổ tại Liệt Thương náo hải.
Liệt Thương nhìn qua tiểu nữ hải, chán mồ hôi liên tục mà rơi.
Cái này thụ yêu, căn bản nhìn không thấu cảnh giới.
Nhưng có một chút có thể xác nhận, thực lực hơn mình xa.
Đây rốt cuộc đụng phải cái gì?
Vừa ra, liền đụng phải loại này thụ yêu.
Cái này nên làm thế nào cho phải?
Cha hỏi ngươi đâu cầm?
Tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chỉ vào Liệt Thương, hô lớn.
Ai nha, tiểu phấn, ngươi cái này tính tử không đi.
Thanh Liên tôn giả nói, không cho phép nhúng tay.
Lúc này, một bụi khác cây hoa anh đào cũng biến hóa thành một cái tiểu nữ hài.
Hai người giống nhau như lúc, căn bản không phân biệt được.
Ta không có nhúng tay.
Hắn nói muốn tiêu diệt chúng ta chỉ là hỏi một chút.
Tiểu cái kia nhược kê thực lực, có thể diệt được chúng ta.
Thế nhưng là lời hắn nói, thực sự làm giận nha.
Hai cái tiểu nữ hài, bắt đầu cãi vã.
Liệt Thương đứng tại trên bầu trời, mặt mũi tràn đầy sầu khổ.
Phía sau mồ hôi lạnh, liên tục mà xuống, rất nhanh, liền đem y phục đều làm ướt.
Tại loại này cường giả trước mặt, tiến thối lưỡng nan.
Được rồi.
Lúc này, một tiếng vang lên.
Để Liệt Thương choáng váng chính là, kia đóa vạn sắc thần liên, chậm rãi tỏa ra, từ giữa đi ra một cái tuyệt mỹ nữ tử.
Nàng mới mở miệng, hai cái anh hoa thụ yêu lập tức ngậm miệng.
Yêu tiên.
Tuyệt đối là yêu tiên.
Liệt Thương thì thảo, thân thể không tự chủ được run rẩy lên.
Hô.
Đột nhiên, Thanh Liên tôn giả mục quang quét tới.
Kinh khủng uy áp bao khỏa toàn thân.
Giờ khắc này, Liệt Thương liên động xuống con mắt đều không thể làm động.
Nội tâm của hắn có một loại cảm giác, cái này liên yêu, chỉ cần ý niệm, liền có thể để hắn thịt nát xương tan, không còn tồn tại.
Coi như mình có được sư tôn phất trần cũng vô pháp bỏ chạy.
Thật không nên tới nơi này.
Sớm biết phải nghe theo người kia thuyết phục.
Hoặc là điều tra một phen cũng tốt.
Ai, xúc động.
Liệt Thương trên mặt, lộ ra vô tận hối hận sắc.
Hô.
Một giây sau, trên người hắn uy áp tụ vậy mà biến mất.
Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không xuất thủ đối phó ngươi.
Thanh Liên tôn giả nói.
Nhiều đa tạ tiền bối, ta cái này rời đi.
Liệt Thương thanh âm phát run, trở về thối lui.
Chỉ là, hắn vẫn là không có lui về một bước, lại phát hiện thân thể bị giam cầm, vô pháp động đậy.
Muốn đến thì đến,
muốn đi liền đi. Giết bọn hắn, ngươi mới có thể rời đi. Một cái tiểu La Lị chỉ vào La Liễu Yên bọn hắn, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, La Liễu Yên bọn hắn ra đầu sắp vỡ, trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Là là. Liệt Thương ôm quyền hành lễ, sau đó, mục quang trực tiếp chăm chú vào La Liễu Yên bốn người trên thân. Không có biện pháp, vì mạng sống, ta chỉ có thể giết các ngươi. Liệt Thương trên mặt, đều là sát ý. Đang lúc hắn chuẩn bị xông về phía trước lúc. Ôi! Đau quá! Mặt đất truyền đến một đạo tiếng kêu. Liệt Thương phóng tầm mắt nhìn tới, con ngươi co rút lại, một mặt không tin. Chỉ gặp, nổ tung trong lòng đất, Trần Đao Minh từ giữa bay ra. Cứ việc đầy bụi đất, nhưng trên thân không có nửa điểm vết thương. Cái này sao có thể? Liệt Thương trừng lớn hai mắt, một mặt không tin. Một cái phi thăng cảnh tiểu tử, có thể ngăn cản được chính mình một kích. Cứ việc một kích này, chỉ dùng một thành thực lực, nhưng cũng không phải phi thăng cảnh có thể ngăn cản. Huống chi, vẫn chỉ là một cái năm bước phi thăng cảnh tiểu tử. Mà lại, tiểu tử kia liền hộ thuẫn đều không có sử dụng, vậy mà một điểm tổn thương cũng không có. Liệt Thương không ngừng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn. Chỉ dựa vào nhục thân, liền có thực lực như thế. Vậy hắn nhục thân cỡ nào cường? Nghĩ đến cái này, Liệt Thương trong mắt, đều là kiêng kỵ. Hôm nay phiền toái. Liệt Thương thì thảo. Trần Đao Minh phóng lên tận trời, đứng ở trước người hắn, chiến ý bay lên. Xem ra, người là bán tiên. Vậy thì có chút ý tứ. Đến nha, tương hỗ tổn thương đi. Nói xong, Trần Đao Minh trực tiếp xuất ra nửa thanh đao bổ củi. Đao bổ củi. Hắn muốn dùng cái này đối phó ta. Liệt Thương cau chặt lông mày, trên mặt cũng không dám mảy may chủ quan. Chính mình tới đây trước đó, thế nhưng là các loại bí pháp đều sử dụng. Xác nhận không có thể uy hiếp được nhân vật của mình, lúc này mới xuất hiện. Kết quả, vừa mới xuất hiện, liền nhảy ra một cái thực lực vô pháp tính toán thụ yêu. Còn có gốc kia liên yêu, nhất định là yêu tiên. Còn có, kẻ trước mắt này, dựa vào nhục thân ngăn cản chính mình một thành công kích, tuyệt đối không thể khinh thường. Hừ, tới thì tới. Liệt Thương vẻ mặt thành thật, xuất ra một cái màu đỏ lông vũ. Chương 123, Ố Tổ Chi Vũ, Phần Sơn Trừ Hải. Đây là... Trần Đao Minh nhìn chằm chằm Liệt Thương trong tay màu đỏ lông vũ, lông mày hơi nhíu, một mặt thận trọng. Biện pháp dùng hết, cũng vô pháp phát giác màu đỏ lông vũ, nhìn cùng phổ thông lông chim không cũng không khác biệt gì. Chỉ bằng một cái lông chim đối phó ta. Trần Đao Minh nét miệng lên, cầm lấy đao bổ củi, liền nhào tới. Ông! Thiên địa run lên, bạch mang lấp lánh. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, không đúng, hẳn là bạch mang đem sở hữu quang mang đều ép xuống. Trứng mắt quang mang, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Đao ý hóa hình. Liệt Thương nhìn qua bầu trời cái kia đạo bạch mang, mặt mũi tràn đầy đều là kiêng kỵ. Hô! Hắn cầm trong tay lông vũ, nhẹ nhàng ném đi, ngăn tại trước người. Ông! Một tiếng run rẩy, bạch mang thoáng cái đâm vào màu đỏ lông vũ bên trên, khởi xướng một tiếng thanh âm rung động. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm cho mọi người lỗ thai một trận oanh minh. Đợi bạch mang tiêu tán, đỏ vũ tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, như là một cái thiêu đốt diêm. Không tốt, kia là Ô Tổ Chi Vũ. Văn Nhân Thạch phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì? Ô Tổ Chi Vũ? Chẳng phải là Kim Ô Lão Tổ Hoàng Vũ sao? Trong truyền thuyết, Kim Ô Lão Tổ Vũ hóa thời điểm, đem cả đời tu vi, luyện hóa thành một cái lông vũ, bị thế nhân xưng Ô Tổ Chi Vũ. Ô Tổ Chi Vũ, có thể phần sơn trừ hải, kinh khủng vô biên. Mà lại, chỉ có hậu bối mới có thể thôi động. Nói như vậy đến, cái này nam tử, là Ô Tổ hậu bối. Vừa nghĩ đến đây, La Liễu Yên mấy người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này phiền toái. Lên. Mấy người đồng loạt gật đầu, không dám chút nào chủ quan. Ông. Mục Băng rút ra tiên kiếm, phát ra một tiếng chiến minh. Một tầng khí lãng, chấn động mà ra. Cái này kiếm nhất ra, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Liệt Thương chú ý. Đây là vô thượng linh khí không đúng, đây là tiên khí. Nàng vậy mà có được tiên khí. Liệt Thương trên mặt, đều là chấn động. Một giây sau, càng là đần độn tại chỗ. Chỉ gặp, Văn Nhân Thạch cũng rút ra một cái tiên kiếm. Tô Y Linh cùng La Liễu Yên riêng phần mình xuất ra một bộ họa quyển, mở ra về sau, đạo vận gào thét mà ra. Kinh khủng uy áp, đè ép đến Liệt Thương khó có thể động đậy. Môi hắn run rẩy, thanh âm phát run, chỉ vào mấy người, ngươi các ngươi, vậy mà đều có tiên khí. Ha ha. Văn Nhân Thạch mỉm cười, trước tiên xuất kích. Hiu. Tiên kiếm từ hắn trong tay thoát ly, thẳng nhanh chạy tới. Hừ, cho dù có tiên khí, thì tính sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đi chết đi. Liệt Thương thân hình lấp lóe, biến mất tại chỗ, cầm lấy đỏ vũ, nhắm ngay phi kiếm, liền đánh đi qua. Quang mang lóe lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. tiên kiếm bị đánh bay. Liệt thương thoáng cái xuất hiện tại văn nhân thạch sau lưng, nhắm ngay hắn phía sau lưng, thoáng cái vỗ tới. Một trường này, có thể dùng 5 thành thực lực. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bành! Văn nhân thạch thân thể bay ngược, trung điệp đập vào mặt đất, nổ tung một mảnh bụi đất. Liệt thương còn chưa kịp cao hứng. Hô! Một bộ hỏa quyển, đã bay tới bầu trời. Vô tận hàn băng đạo vận, như cửu thiên ngân hà vẩy xuống, trong nháy mắt đem liệt thương bao phủ lại. Giờ khắc này, toàn thân hắn như bị đóng băng, động ngón tay đều là cực kỳ khó khăn. Hàn băng đại đạo. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ vây khốn ta. Ta cũng là hội, sẽ, đại đạo. Liệt thương nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt đem hàn băng đạo vận xua tan ra. Ông! Ở bên cạnh hắn, một cái tiên kiếm, đột nhiên chấn động, thoáng cái đâm vào trên người hắn. Đạp đạp! Thân thể của hắn đạp đạp rút lui thẳng đến, dùng không ít lực lượng, mới đứng vững thân hình. Hắn vừa mới đứng thẳng. Hưu. Tại phía sau hắn, một đạo đao quang, cấp tốc chém tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Liệt thương như là như đạn pháo cấp tốc rơi tại trên mặt đất, nổ tung một mảnh bụi đất. Bụi bậm trùng thiên, bao phủ tứ phương. Các loại, chờ, bụi bậm tiêu tán. Liệt thương rẽ rùa đứng lên. Ý phục trên người, phá thành mảnh nhỏ. Hắn phóng lên tận trời, nhìn qua La Liều Yên bốn người, một mặt thận trọng. Năm cái phi thăng cảnh con nít chưa mọc lông vây công chính mình, cũng chỉ là chém giết một người. Bọn hắn phối hợp, để cho mình bị thương không nhẹ. Mà lại, còn có một người, cũng không xuất thủ. Cái này sao có thể? Ôi, đau quá nha. Lúc này, một tiếng vang lên. Nghe được liệt thương trong lỗ tai, không nguyên cớ ra sắp vỡ. Túi đầu quét qua, con người co rút lại, trên mặt, đều là không tin. Chỉ gặp, văn nhân thạch từ lòng đất leo ra, nhai răng niết miệng, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn phi thăng mà lên, đứng ở liệt thương trước mặt, chỉ vào hắn, tiểu tử, ngươi không có chút nào hiểu kính già yêu trẻ sao liền lao đầu cũng xuống như vậy ngoan thủ. Ngươi! Liệt thương ngực trì trệ, á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn qua năm người, âm thầm cắn chặt răng. Đã như vậy, tới đi. A! Liệt thương ngửa mặt lên trời vừa kêu, giống như điên cuồng. Ô tổ chi vũ bay múa mà đến, đứng ở liệt thương đỉnh đầu, tách ra huyễn lệ quan mang. Giờ khắc này! Thiên địa quang minh, như bị ô tổ chi vũ hấp thu. Hô! Xích hồng hỏa diễm, từ ô tổ chi vũ điên tuân ra mà ra, đem liệt thương đoàn đoàn bao khỏa. Khí tức của hắn, cấp tốc kéo lên. Kinh khủng hỏa diễm, phát ra đốt diệt hết thể uy năng, quét sạch tứ phương. Không khí vằn mèo, sóng nhiệt bốc hơi. Quản chi cách đủ xa, cũng có thể cảm giác được thân thể như bị giống như lửa thiêu. Chớ ngẩn ra đó, đồng loạt xuất thủ. La Liễu Yên giống to một tiếng. Một tiếng này lên. Năm người đồng loạt động. Hô! Hàn băng đạo vận, liên miên mà tới, ngăn cản sóng nhiệt. Hưu! Hai thanh tiên kiếm, tranh nhanh xoay tròn, tách ra sắc bén quang trạch, một trước một sau, đâm về liệt thương. Trên bầu trời, một nam một nữ, từ bầu trời bay tới. Hai người thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho một loại làm cho không người nào có thể dung chuyển cảm giác. Sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem mọi núi nhỏ. Loại kia vô thượng bá đạo. Hóa thành uy áp, như là thác nước vẩy tới. Ông! Mấy đạo đao quang, liên miên mà tới. Mỗi lần một đạo, đều so trước đó cái kia đạo, muốn manh liệt gấp 10. Bành! Liệt thương không khỏi khống chế nửa quỳ dưới đất. Toàn thân đều đang run rẩy. Trên thân hỏa diễm, càng ngày càng thịnh, ngăn cản bốn phía đánh tới công kích. A! Liệt thương phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Ở trên người hắn, hình thành một cái cự đại xích hồng sắc hỏa cầu. Ông! Hỏa cầu ngăn cản hết thảy. Không ngừng rung động, đã đến băng liệt biên giới. Tùy thời, đều sẽ vỡ ra. Phá cho ta. Chết đi. Giết. Hừ. La Liễu Yên năm người, cắn chặt hàm răng, điên cuồng điều động thể nội lực lượng, tới đối kháng. Rốt cục. Hỏa cầu ngăn cản không nổi, tại thời khắc này nổ bể ra tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thiên diêu điệu động. Một đạo trướng mắt quan mang, bày ra đến làm cho người vô pháp mở hai mắt ra. Hô. Một cỗ sóng xung kích. Lan tràn tứ phương. Một nháy mắt, liền đem năm Liều Yên năm người thân thể bao khỏa, mang rời khỏi tại chỗ. Vâng. Mặt đất, nổ lên một tiếng vang thật lớn. Cả ngọn núi, bị khủng bố cao ôn hòa tan thành nham tương, như là giọt đến chạy xuống trôi. Một lát không đến, đỉnh núi bị gọt sạch một nửa. Thạch tháp trở thành đỉnh núi, đứng ngạo nghễ giữa trời, không có chút nào tổn hại. Tư. Cỗ này nham tương, đụng phải Tôn Hạo trụ sở, đều bị bốc hơi thành cho bụi. Toàn bộ trụ sở. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đợi hết thể bình tĩnh. Đứng ngạo nghễ giữa trời, chỉ có liệt thương. Những người khác, đều mất đi bóng dáng, giống như bị tạc thành bụi bậm. Ha ha! Liệt thương ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc ngông cuồng. Bất quá! Một giây sau, hắn không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Chương 124, hắn là thần quỷ đạo nhân. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Cách Tôn Hạo trụ sở mấy chục cây số bên ngoài, hai đạo bóng đen giấu ở hư không bên trong. Một người trong đó, chính là Thi Khôi tộc tộc trưởng Bốn Mặc Hồn. Đi theo bên cạnh hắn, chính là Thi Khôi tộc trưởng lão Bốn Mặc San. Oeng! Một tiếng nột ngạt thanh âm từ nơi xa truyền đến, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn, thật lâu không dứt. Một cỗ sóng xung kích đánh tới, thổi vào người, một trận đau nhức. Hai người trên mặt lộ ra một tia chấn động. Tộc trưởng, công kích này bên trong ẩn chứa hỏa diễm đại đạo, xem ra là liệt thương công kích. Mặc San nói. Không sai, tiểu tử này, một bước bán tiên, vậy mà có thể buộc phát ra ba bước bán tiên, xác thực rất mạnh. Mặc Hồn gật gật đầu. Tộc trưởng, bên kia giống như cũng không có khí tức cường đại, chúng ta muốn hay không? Mặc San nói. Mặc Hồn khẽ nhíu mày, suy tư một phen về sau, vung tay lên, đi theo ta. Tại Mặc Hồn dẫn đầu dưới, hai người cấp tốc phi thân mà xuống, đứng ở mặt đất. Đón lấy, hai người hóa thành hai đạo trong suốt cái bóng, tại trong rừng rậm cấp tốc ghé qua. Không đến một lát, liền tới đến Tôn Hạo chỗ ở sân phong. Bọn hắn chậm dần tốc độ, cẩn thận hướng phía trước bước đi. Tôn Hạo trụ sở phía tây chân núi. Trong một gian nhà lá, Ninh Minh Chí nhìn qua trước mắt nóng hôi hổi nồi lẩu, hai mắt tỏa ánh sáng. Thiện hai thiện hai. Thí chủ, ngươi tiểu an tâm đi đi. Đón lấy, Ninh Minh Chí cầm lấy đũa, kẹp lên một khối, nuốt vào trong bụng. Những ngày này, công tử không tại, không thể đi nghe công tử niệm kinh. Chính mình liền muốn lấy công tử trước đó giao phó, tìm kiếm con thứ tư yêu quái. Thế là, chỉ có thể mang theo ba cái đồ đệ, bốn phía tìm kiếm. Những này thiên hạ đến, tìm kiếm được không ít đại yêu. Bất quá, những này đại yêu thực lực quá yếu, bị tiểu hầu tử giáng một gậy chết tươi, đúng là bất đắc dĩ. Chết mất đại yêu, trực tiếp vứt bỏ, thực sự đáng tiếc. Chính mình cần tuân công tử phân phó, đổi ăn chay là ăn thịt. Vì thiếu giết một chút sinh linh, chỉ có thể lấy ra nấu. Sư phụ, ngươi xem, hầu tử hắn lại đem yêu quái đánh chết, lúc nào, chúng ta mới có thể đi về phía tây. Một cái bụng phệ nam tử mở miệng nói ra. Người này, chính là chư yêu biến thành. Xì. Bên cạnh, một cái giải lấy lôi công truy nam tử, nhắm ngay chư yêu chính là một thử, doa đến hắn trốn ở Ninh Minh Chí sau lưng. Được rồi, chết thì chết. Công tử nói, tiểu nhục xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu. Chỉ cần tiểu hầu trong lòng có thiện, vậy liền đủ. Ăn đi. Ninh Minh Chí nói. Lại có ăn ngon, ô a. Chư yêu khỏe miệng, nước bọt bốn phía. Xì. Ngươi cái này lợn chết, tiểu biết ăn, bình thường tuyệt không xuất lử. Hầu yêu nói. Khỉ huynh, đây không phải có ngươi mà. Lại nói, như thế đại chỉ hổ yêu, ngươi cũng ăn không hết có phải hay không đến, cùng một chỗ ăn đi. Tiểu nhục xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu không phải. Ăn ngon thật. Chư yêu nói xong, buông ra bắt đầu ăn. Hừ. Hầu yêu hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu ăn. Ninh Minh Chí nhìn một chút đứng tại trước người bạch y nam tử, mở miệng nói ra, ngươi còn muốn ăn chay. Sư phụ, ta trời sinh ăn chay, không có cách nào. Cái này bạch đi nam tử, chính là ngựa yêu biến thành. Vậy được đi, ngươi ở bên nhìn xem đi. Vâng, sư phụ. Mấy người buông ra ăn nhiều, thấy ngựa yêu không ngừng thôn vệ nước bọn. Mấy người ăn đến chính này. Lúc này. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, từ đỉnh núi truyền đến. Toàn bộ phòng, không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng biết giải thể. Cái kia nồi lẩu, trực tiếp rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ, xem ra có người tại công kích công tử chỗ ở. Cái gì chẳng lẽ là tà tộc không muốn sống sao? Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Ninh Minh Chí khẽ nhíu mày, sờ lên tiếp thân đảm bảo hỏa quyển, trên mặt lộ ra một vòng tự tin. Các đồ nhi, theo vi sư đi trấn áp tà ma. Ninh Minh Chí nói. Vâng, sư phụ. Nói xong, mấy người nhấc lên côn đồng dao đĩa, liền đi ra ngoài. Một bên khác trong rừng rậm. Hai đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Bọn hắn chính là Mặc Hồn cùng Mặc San. Sau khi dừng lại, mục quang chính chăm chú vào Ninh Minh Chí trên thân. Một phàm nhân. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Bên người có ba cái đại yêu. Hắn không phải một cái con lửa chọc sao. Hắn là thần quỷ đạo nhân. Hai người chăm miệng một lời, tương vọng một chút, trên mặt, đều là vui mừng. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Trời cũng giúp ta. Tộc trưởng, ta đi. Mặc San truyền âm. Ân. Mặc Hồn âm thầm gật đầu. Hô. Mặc San thân hình, nhanh chóng biến hóa. Không đến một lát, liền biến thành một cái nam tử, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi.
Đại sư, chờ chút.
Mạc San hô.
Ninh Minh Chí nghe xong, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy chính là một cái nam tử.
Ba yêu trên mặt đều là vẻ đề phòng.
Chuyện gì? Ninh Minh Chí nói.
Đại sư, ngài cũng chớ giả bộ, ta biết ngài là cao nhân. Ngài hiện tại đang lấy phàm nhân chi thân lịch luyện hồng trần, kỳ thật ngươi rất lợi hại.
Ta nói đúng không?
Nói xong hai câu này, Mạc San lui lại mấy bước, một mặt đề phòng nhìn qua Ninh Minh Chí.
Tin tức này, cũng là nghe được.
Chỉ cần điểm phá thần quỷ đạo nhân đạo tâm, như vậy hắn chắc chắn bị đạo tổn thương.
Đến lúc đó, giết hắn như là giết gà.
Đã thấy.
Ninh Minh Chí ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trên đầu, bước lên một đống dấu chấm hỏi.
Đi theo bên cạnh hắn ba cái đại yêu, cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt không hiểu.
Làm sao không biến hóa?
Không có điểm phá hắn đạo tâm.
Làm sao có thể?
Quả nhiên, đạo tâm truyền ngôn là giả.
Đã như vậy, chết đi.
Nói xong, Mạc San thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Minh Chí trước người, nhắm ngay bộ ngực hắn, chính là một chưởng đè xuống.
Bành!
Một tiếng vang thật lớn.
Ninh Minh Chí vừa mới nghĩ đến hắn là nhằm vào công tử, thân thể tựa như cùng diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Đâm vào nhà tranh bên trên.
Bành!
Nhà tranh nổ tung.
Ninh Minh Chí bị vùi lấp ở trong đó, sinh tử không biết.
Yếu như vậy quả nhiên là cái phàm nhân, còn thần quỷ đạo nhân con lửa chọc là đến khôi hài sao.
Mạc San trên mặt, đều là cười lạnh.
Xì.
Hầu yêu gầm thét, nâng côn liền vọt lên.
Bành.
Bất quá, hắn ở đâu là Mạc San đối thủ, mặc hắn thủ đoạn ra hết, đều bị đỡ ra tới.
Bành.
Một tiếng vang thật lớn, hầu yêu bị đập vào mặt đất.
Bùi bậm trùng thiên, không thấy tăm hơi.
Nguyên bản xông tới chư yêu nhìn thấy cái này màn, không khỏi thân hình trì trệ.
Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, hướng một phương hướng khác huy động đại đao, giết.
Chư huynh, phản.
Ngựa yêu nhất gặp, lắc đầu liên tục, hướng Mạc San lao đến, dám đả thương sư phụ, ta liều mạng với ngươi.
Không biết tự lượng sức mình.
Cái này vừa nói xong, đã thấy ngựa yêu như diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Toàn bộ thân thể, tiến đụng vào mặt đất.
Bốn phía, hết thảy bình tĩnh lại.
Mạc San nhìn xem đây hết thảy, không khỏi một trận lắc đầu.
Bị thổi thành tiên thần thần quỷ đạo nhân, nguyên lai như thế không chịu nổi một kích.
Mạc San một mặt ý cười.
Chỉ là lời này vừa mới vừa dứt.
Giang giác.
Từng đợt xương cốt tiếng ma sát âm vang lên.
Hầu yêu ngã xuống phương hướng, hai đạo hồng mang, từ trong bụi mù bắn ra.
Cự đại thân ảnh, như ẩn như hiện, nhanh chóng chạy tới.
Vâng!
Vâng!
Mỗi một bước, đều chấn động đến mặt đất óng óng run rẩy.
Trước mắt chi gian, một cái cự viên, duỗi ra giả thiên nằm đấm, nhắm ngay Mạc San liền đập xuống.
Nhìn thấy cái này màn, Mạc San con ngươi co rụt lại, tranh thủ thời gian lui lại.
Chỉ là, nơi nào đến được đến.
Vâng!
Một tiếng vang thật lớn.
Mặt đất tầng tầng xé rách.
Bùi đất như là chăn mền xốc lên.
Toàn bộ trang diện, như là ngày tận thế tới.
Mạc San thân thể bị kích trong chính, đập ầm ầm vào mặt đất.
Không đợi hắn dãy rùa đứng dậy, đã thấy, hai nắm đấm, từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay bộ ngực hắn, hung hăng đập xuống.
Vâng!
Vâng!
Lại là hai tiếng nổ mạnh.
Chương 125, tiểu ngươi cũng xứng chỉ là đem người trả lại.
Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất.
Tôn Hạo trụ sở trên không.
Bán tiên là một đạo không thể vượt qua khe rãnh, không phải các ngươi có thể khiêu chiến.
Coi như các ngươi có tiên khí, thì tính sao?
Liệt Thương tự lẩm bẩm, nhìn qua dần dần dập tắt nham tương, khỏe miệng khẽ nhếch.
Đồng nhiên.
Ông.
Một tiếng kiếm minh.
Một cái tiên kiếm, phóng lên tận trời.
Ngay sau đó, văn nhân thạch từ trong nham tương trôi ra, lẳng lặng đứng ở Liệt Thương trước mặt.
Tóc cháy đen, bộ dáng thê thảm.
Trên thân. Càng là che kín không ít vết thương.
Mặc dù như thế, cái này màn nhìn thấy Liệt Thương trong mắt, lại là toàn thân kịch lạnh.
Vừa rồi một kích,
tương đương với ba bước bán tiên một kích toàn lực.
Hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại.
Cái này sao có thể?
Nằm mơ, nhất định là nằm mơ.
Liệt Thương thì thảo, không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn.
Mà một giây,
hắn càng là thân chìm băng ngay ngắn, hàn ý thấu xương.
Đau quá nha.
Tô Y Linh từ trong nham tương nhe răng nhếch miệng đứng lên.
Tại nàng quanh thân, một bộ họa quyển bao khỏa.
Đại bộ phận tổn thương, đều ngăn cản.
Chỉ có ngón tay thụ một chút xíu bỏng, đỏ lên.
Nàng ôm ngón tay không ngừng thổi hơi,
ôi, đau quá nha, nào có ngươi như vậy đùa lửa.
Ngươi làm đau ta, lần này, ta nếu không khách khí.
Tô Y Linh oán hận nhìn qua Liệt Thương, nói.
Liệt Thương còn không có theo ngu ngơ bên trong khôi phục.
Lúc này,
hưu,
ba người khác, theo thứ tự bay múa mà lên.
Năm người. Hoàn toàn đem Liệt Thương vây quanh. năm người trên thân đều chỉ thụ điểm vết thương nhẹ, không đáng nhắc đến.
Thống khoái, rốt cục có đau một chút cảm giác.
Trần Đao Minh nhếch miệng lên, trên thân chiến ý bay lên. Hắn nhìn chằm chằm liệt thương, như là nhìn chằm chằm một cái con mồi.
Từ khi theo công tử, đều quên cái gì gọi là đau.
Không nghĩ tới, rốt cục có một người để cho ta biết cái gì gọi là đau.
Một trận chiến này, ta tới trước.
Nói xong, Trần Đao Minh rút ra đao bổ củi, rót vào lực lượng.
Bởi vì thực lực bạo tăng, hiện tại, hắn đã có thể phát huy đao bổ củi một thành uy lực.
Mà lại, có thể sử dụng 10 lần.
Đây cũng là trưởng thành.
Hô!
Đao bổ củi chấn lên tầng tầng liên y diệ, chém ra một đạo đao khí, nhắm ngay liệt thường, chính là gào thét mà tới.
Hừ, lại tới đây chiêu, ai sợ ai.
Liệt thương hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm bốc lên, hình thành một cái liệt diễm cự thủ, nhắm ngay đao khí, liền bắt được đi qua.
Đao khí cùng liệt diễm cự thủ, trong nháy mắt chạm vào nhau cùng một chỗ.
Giang giác.
Một tiếng vang lên.
Liệt diễm cự thủ, trong nháy mắt vỡ ra.
Cái này đây là thanh đao ý lĩnh vực hoàn toàn dung hợp tại đao khí bên trong.
Một cái phi thăng cảnh tiểu tử, làm sao có thể khủng bố như vậy?
Liệt thương tê cả da đầu, tranh thủ thời gian triệu hồi ra ô tổ chi vũ, ngăn tại trước người.
Vâng!
Vâng!
Đao khí đâm vào ô tổ chi vũ phía trên, phát ra trận trận oanh minh.
Đao khí tựa hồ muốn xuyên thủng ô tổ chi vũ, tập ở trên người.
A!
Liệt thương sắc mặt kỳ biến, hét lớn một tiếng.
Hắn điên cuồng rút ra thân thể tiên lực, phóng thích hỏa diễm đại đạo, dung nhập ô tổ chi vũ.
Dùng không ít thời gian, mới đem đạo này đao khí ma diệt.
Hắn thở hổn hển, nhìn qua Trần Đao Minh, một mặt kiên kỵ.
Trần Đao Minh nhìn qua liệt thương, một vòng kinh ngạc lóe lên liền biến mất.
Chính mình một chiêu mạnh nhất, vậy mà cũng bị hắn đỡ được.
Quả nhiên, bán tiên thật đúng là cường hãn.
Mặc dù còn có thể chém ra 9 đạo đao khí, nhưng đã không có đủ đao ý lĩnh vực, hắn đơn giản có thể ma diện.
Trần Đao Minh phủ một cái tóc bạc, mang củi đao vác lên vai, mỉm cười, ta ra một chiêu đủ rồi, để tránh lại đến một chiêu, liền đem ngươi giết.
Tiếp xuống, tiểu đến phiên ta.
Tô Y Linh mỉm cười, khoe miệng lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, rất là ngọt ngào.
Hừ. Một cái không dành thế sự hoàng mao nha đầu, ta há sợ ngươi sao?
Liệt thương trên mặt, hiển thị rõ khinh thường.
Ha ha, có đúng không?
Tô Y Linh cầm lấy hòa quyển, chậm rãi mở ra, tiếp lấy khẩu khai nói ra, tuyết lớn áp thanh tùng đỉnh thả trực.
Hô!
Trên bầu trời, chợt nổi lên mây đen.
Bốn phía nhiệt độ, cấp tốc giảm xuống.
Phi tuyết trận trận, chậm rãi bay xuống.
Trong bức tranh, vô tận hàn ý, như sợi tơ rơi xuống, đều tràn vào Tô Y Linh trong thân thể.
Giờ khắc này, nàng như là một gốc thanh tùng, lặng lặng đứng ở đó.
Bốn phía băng tuyết, vây quanh Tô Y Linh xoay tròn cấp tốc, cuối cùng, đều không có vào nàng trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa.
Tại nàng mi tâm, lưu lại một cái băng tuyết ấn ký.
Nàng tựa như băng tuyết tiên tử, giơ tay nhấc chân chi gian, tự mang đóng băng hiệu quả.
Cái này đây không có khả năng.
Hắn vậy mà có thể điều động khủng bố như vậy băng tuyết đại đạo, giả, nhất định là giả.
Liệt thương một trận lắc đầu. Không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn.
Ha ha.
Tô Y Linh mỉm cười, mi tâm bên trên băng tuyết ấn ký sáng lên chướng mắt quan mang.
Hô.
Một tia bạch mang, cấp tốc bay tới.
Nhìn thấy cái này tia bạch mang, liệt thương choáng váng.
Tranh thủ thời gian rút ra thân thể lực lượng, để ép tại ô tổ chi vũ bên trong.
Tiếp lấy.
Lại là ô tổ chi vũ cùng bạch mang đối kháng thời gian.
Lần này, trọn vẹn dùng vài tức, mới đem bạch mang ma diệt.
Liệt thương thân thể, lực lượng đã bị rút khô.
Hắn khẩu thở mạnh, nhìn qua trước mắt năm cái quái vật, trên mặt lộ ra vô tận hối hận sắc.
Làm sao bây giờ?
Tiếp tục như thế, tất nhiên bỏ mạng lại ở đây.
Hắn tại vô cùng đau lòng trên nét mặt, xuất ra một viên đan dược, một cái nuốt vào.
Hiện tại, đến phiên ta.
Lúc này, Mục Băng đứng dậy.
Nhìn qua Mục Băng, liệt thương đã không có mảy may chiến ý.
Trước mắt mấy cái này quái vật, nhục thân mạnh đến mức đáng sợ.
Chính mình căn bản không có khả năng giết chết.
Tiếp tục đánh xuống. Hẳn phải chết không nghi ngờ.
Kế sách hiện nay, trốn đi.
Nghĩ như vậy, liệt thương xuất ra phất trần, muốn đối phó ta, các ngươi còn kém một chút.
Nói xong, hắn cấp tốc huy động phất trần.
Hô!
Bốn phía linh lực, cấp tốc vọt tới, đi theo hắn phất trần cùng một chỗ, nhanh chóng vặn mèo.
Không đến một lát, liền hình thành một cái truyền tống vòng xoáy.
Không có chút gì do dự, liệt thương ngay đầu tiên nhảy vào truyền tống vòng xoáy bên trong.
Tạm biệt, các vị.
Lưu lại, chỉ có câu nói này.
Nhìn thấy cái này màn, La Liễu Yên năm người không ngừng lắc đầu, không có chút nào ý nhúc nhích.
Một lát sau,
hô,
một cái truyền tống vòng xoáy hiện ra tại năm người trước mặt.
Một thân ảnh từ giữa đi ra.
Người này chính là Liệt Thương.
hắn nhìn thấy La Liễu Yên năm người, tê cả da đầu. Ta sát, trở về. Tại chỗ truyền tống. Này sao lại thế này? Hắn mục quang bốn quét, nhìn về phía Thanh Liên Yêu Tôn, đã thấy bọn hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, bất vi sở động. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi tê cả da đầu. Chỉ gặp, trên bầu trời, xuất hiện một đạo thần long hư ảnh. Không gian long tổ. Liệt Thương lên tiếng kinh hô. Lại là có thể trưởng khống không gian đại đạo thủy tổ long. Tại loại này thủy tổ long trước mặt, muốn chạy trốn. Hai chữ, nằm mơ. Dù là có sư tôn đưa tiên khí, vậy cũng không có khả năng chạy thoát. Liệt Thương tâm như cho tàn, nhìn qua bầu trời không gian long tổ, mở miệng nói ra, tiền bối, tại hạ chưa từng đắc tội ngài, vì sao muốn đối phó ta? Ha ha. Không gian long tổ mỉm cười, khí tức như là hải khiếu vọt tới. Liệt Thương hiện tại đừng nói nói chuyện, tiểu liền nhãn châu tự động một cái đều làm không được. Hắn cảm giác được chính mình một giây sau liền muốn thân thể nổ tung, chết thảm tại chỗ. Bản tọa đối phó ngươi ngươi quá để cao chính ngươi. Tiểu ngươi cũng xứng bản tọa động thủ, bản tọa chỉ là đem ngươi trả lại mà thôi. Chương 126, các vị, ta lập tức tự đi. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Hô! Liệt Thương thân thể buông lỏng, tự kiềm chế cố bên trong khôi phục tự do. Nhiều đa tạ. Liệt Thương ôm quyền hành lễ, lấy đó cảm kích. Đón lấy, hắn nhìn La Liễu Yên năm người, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ thận trọng. Thật chẳng lẽ phải dùng chiêu kia? Liệt Thương cau chặt lông mày, không ngừng suy tư. Cuối cùng, cắn răng một cái, lộ ra một cấu ngon sắc. Đã như vậy, liều mạng với các ngươi. Nói xong, Liệt Thương cầm lấy ố tổ chi vũ, hét lớn một tiếng. Lao tổ, hàng lâm đi. Liệt Thương trên thân huyết khí, cấp tốc tràn vào ố tổ chi vũ bên trong. Hô! Ố tổ chi vũ sáng lên trướng mắt hồng mang. Một cái hỏa hồng sắc đại điểu, chậm rãi hiện lên ở bầu trời, càng ngày càng ngưng thực. Hai cánh chấn động, che khuất bầu trời. Trên thân, càng là tản mát ra tiên nhân lực lượng, để cho người ta không sinh ra nửa điểm ngăn cản cảm xúc. Nó, chính là ô tổ chi vũ biến thành, bên trong có ô tổ tàn hồn. Tiên nhân. La Liễu Yên năm người nhìn xem cái này màn, ám đạo không tốt. Bọn hắn năm người tương hô gật đầu, lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Là ai đang khi dễ bản tôn hậu bối nha? Hòa hồng đại điểu miệng nói tiếng người, mục quang bốn quét. Một giây sau, đầu hắn ra sắp vỡ, toàn thân như chìm địa ngục. Mồ hôi lạnh chảy dọc. Kia là Thanh Liên Tôn giả. Kia là Huỳnh Vũ Yêu Tôn. Trên bầu trời là không gian long tổ. Hai người bọn họ cái lại là Tu La Song Thánh. Kia trong phòng, còn có mấy trăm đạo để cho ta kiêng kỵ khí tức. Cái này đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái địa phương. Chính mình hậu bối, làm sao lại chạy đến loại này địa phương đến dương ai. Đầu óc ngươi bị lửa đá vẫn là bị chư đặt mông ngồi choáng váng. Chính ngươi muốn chết, cũng không cần hãm hại lão phu. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ô tổ tàn hồn thân thể khẽ run, trên mặt lộ ra vô tận hối hận sắc. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái áo bào đỏ lão giả. Lao tổ, là. Liệt Thương lời nói chưa dứt âm. 3. Một tiếng vang lên. Ô tổ đưa tay liền một bàn tay, quất vào Liệt Thương trên mặt. Liệt Thương bụng mặt, một bộ vẻ không hiểu. Lao tổ, ngài. Lao tổ cái giám, lão phu cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong. Ô tổ rời xa Liệt Thương, bảo trì cự ly. Sau đó, ô tổ một quỳ mà xuống. Các vị tiền bối, tại hạ biết sai, còn xin cho cái cơ hội, ta lập tức tự đi. Ô tổ trùng điệp dập đầu, mỗi một âm thanh, đâm đến không gian chấn khởi trận trận gọn sóng. Đi thôi. Thanh Liên Yêu Tôn thanh âm truyền đến. Ô tổ như lâm đại xá, lần nữa dập đầu, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nói xong, ô tổ tè ra quần, chật vật mà chạy. Chớp mắt chi gian, liền biến mất ở chân trời. Không thấy tăm hơi. Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích Liệt Thương thần kinh. Hắn mở ra miệng rộng, ngốc tại chỗ, nửa ngày không có phản ứng. Trước mắt những này đại năng, chính mình còn tưởng rằng chỉ là phổ thông tiên nhân. Lao tổ xuất hiện, hẳn là có thể đối phó. Không nghĩ tới, Lao tổ sau khi xuất hiện, phản quất chính mình một bàn tay, chật vật mà chạy. Đã từng uy danh hiển hách ô tổ, vậy mà như vậy chật vật. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính mình sẽ tin. Cho tới bây giờ. Liệt Thương cũng chưa kịp phản ứng. Đây hết thảy, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. T. Đào đánh mấy cái khí lạnh, Liệt Thương cũng vô pháp kềm chế run rẩy thân thể. Hôm nay, xong đời. Bất quá, cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết. Tới đi. Nói xong, Liệt Thương huy động phất trần, liền hướng một băng nhào đi qua. Dưới núi. Vâng. Vâng. Tiếng vang không ngừng. Mạc San bị cự viên đánh cho thổ huyết liên tục, bị thương không nhẹ. Đáng chết, đáng chết. lại bị một cái tiểu yêu quái khi dễ đến loại trình độ này, ngươi chết cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Nói xong, Mạc San hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều lấy thể nội lực lượng. Hô! Vô tận hắc khí, bao khỏa tứ phương. Hình thành một cái màu đen hộ thuẫn, ngăn cản được cự viên công kích. Đầu khỉ, tỉnh lại đi đi. Mạc San tay phải chỉ một cái, một vệt hắc khí, không có vào cự viên mi tâm. Cự viên thân hình trì trệ, động tác chậm lại. Hắn trong hai mắt, bước lên từng sợi hắc khí. Như là một cái khôi lỗi, đứng tại Mạc San trước mặt. Mạc San mỉm cười nhìn qua cự viên, nhếch miệng lên. Quá tốt rồi, chờ lần này trở về, đem nó luyện thành khôi lỗi, cùng nhau tất không kém gì tứ đại chiến tướng. Mạc San âm thầm gật đầu, đang chuẩn bị đi trở về lúc. Vâng! Một tiếng nổ vang lên. Ninh Minh Chí từ bụi bên trong đi ra, nghiến răng nghiến lợi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc San, sắc ý bừng bừng. Ngươi ngươi cũng dám đem của ta họa quyển làm ra một cái nếp ốn. Ngươi không biết, đây là công tử tặng cho ta sao? Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Nho nhỏ ta tộc, dám ở đây làm càn, chết đi. Ninh Minh Chí gầm thét liên tục, mở ra họa quyển. Đón lấy, hắn ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu đọc trải qua tới. Xá lợi tử, không bất dị sắc, sắc bất dị không. Từng câu kinh văn, từ hắn trong miệng phun ra ngoài, tràn vào trong bức tranh. Đón lấy, lại từ họa quyển bay múa mà ra, hình thành từng đạo kinh văn màu vàng óng, bay lầy trời. Nhìn từ xa đi, tựa như vô số bay múa kim điệp, đẹp mắt đến cực điểm. Cái này ta kinh văn nhanh chóng chồng chất, không đến một lát, liền hình thành cả người bản cao 10 mét kim sắc đại Phật. Đại Phật đi theo Ninh Minh Chí, bắt đầu đọc kinh văn tới. Từng câu huyền diệu thanh âm, hình thành kinh văn, hướng cự viên cùng Mạc San bay đi. Cự viên nghe được về sau, hai mắt hắc khí trong nháy mắt tan hết. Thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành một cái tiểu hầu tử, ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu lắng nghe. A, Mạc San ôm lấy đầu, thống khổ kêu thảm. Bộ dáng kia, như là bị cực hạn trừng phạt, vô cùng thống khổ. Kinh văn bay múa, cấp tốc vọt tới. Trên người hắn hắc khí, đang không ngừng bốc hơi. Theo thời gian đi qua, hắn thực lực cũng càng ngày càng yếu. Hắn nửa quỳ dưới đất, bộ dáng thống khổ. Ôm lấy đầu, thống khổ kêu thảm. Đáng chết con lửa chọc, im miệng. Im miệng nha. Khắc, đừng, niệm, van cầu người khác, đừng, niệm. Đọc tiếp đừng trách ta vô tình. Mạc San gầm thét liên tục. Nhưng mà, Ninh Minh Chí căn bản không có dừng lại ý tứ. Tương phản, vượt niệm càng nhanh. Đầy trời kinh văn, cấp tốc bay múa mà đến, đem Mạc San đoàn đoàn bao khỏa. Đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Cho lão tư đi chết đi, đáng chết con lửa chọc. Không hảo hảo ở tại cực lạc thế giới, dám đến nơi này quấy rối. Mạc San gầm thét liên tục, giống như điên cuồng. Hắn cắn chặt hàm răng, chống đỡ lấy chính mình không ngã xuống. Đón lấy, hắn xuất ra một tấm màu đen lá bửa, thoáng cái dẫn đốt. Ra đi, hạn bạn tôn giả, thỏa thích phá hư đi. Diệt đi cái này con lựa chọc. Mạc San trên mặt, lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Hô! Một cái màu đen truyền tống vòng xoáy, xuất hiện tại trước người hắn. Mạc San cắn chặt răng. Sử xuất các loại thủ đoạn, điên cuồng nhanh lùi lại. Tại hắn thoát đi 100 mét về sau. Gào. Rít lên một tiếng, tựa như địa ngục các quỷ tranh ăn, thương đương người. Ngay sau đó, một cái cao tới 100 mét màu đen cự thủ, tự chuyện đưa vòng xoáy nô ra. Từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đập vào mặt đất. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bùi đất trùng thiên. Mặt đất đang không ngừng run rẩy. Cái cự thủ này, chụp vào trên mặt đất. Vâng. Vâng. Toàn bộ mặt đất. Tiếng vang không ngừng, tựa hồ muốn nước toát ra. Cái này màn nhìn thấy Ninh Minh Chí trong mắt, không nguyên cớ ra tốc độ, toàn thân phát lạnh. Không tốt, xong. Chương 127, hạn bạn hàng lâm, kinh khủng vô biên. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Thiên La Đại Lục Tây vực nơi nào đó. Một chiếc phi thuyền, cấp tốc mà qua. Phi thuyền bên trong, Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng ngay tại đánh đàn. Cầm sắt hòa minh, dễ nghe êm tai. Một khúc qua đi. Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng. Như là nhìn thấy một cái quái vật. Nha đầu này đánh khúc, tiến bộ cự đại. Lúc này mới mấy tháng, tiểu đạt đến loại cảnh giới này. Nhớ ngày đó, chính mình học được nửa tháng, mới đạt tới loại cảnh giới này. Muốn biết, chính mình thế nhưng là bị hệ thống phán định vô thượng thiên tài, học cái gì cũng nhanh. Duy nhất khuyết điểm, chính là không thể tu luyện. Bằng không, ở cái thế giới này, tuyệt đối là vô thượng cường giả. Trang bức đánh mặt, leo lên thế giới đỉnh phong, không đáng kể. Công tử. Lại đến một khúc Hoàng Như Mộng hỏi. Tốt. Tôn Hạo gật gật đầu. Công tử, lần này chúng ta đánh cái gì khúc Hoàng Như Mộng hỏi. Đánh. Tôn Hạo nhíu mày. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, ngực truyền đến run sợ một hồi. Một loại không hiểu khủng hoảng nước vọt khắp toàn thân. Chuyện gì xảy ra? trái tim lại bắt đầu nhảy loạn. Chẳng lẽ mình bị quái bệnh gì?
Không có khả năng.
Thân là vô thượng y sư, chính mình có thể tinh tường biết không bệnh.
Thùng thùng.
Lại là hai lần nhảy lên kịch liệt. Lần này, càng thêm kịch liệt, trái tim tựa hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra, vô cùng khó chịu.
Công tử, ngài làm sao rồi? Hoàng Như Mộng mở miệng.
Như Mộng, giúp ta đem tâm kinh đưa cho ta, ta muốn niệm kinh.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Mộng tốc độ tay cực nhanh, thoáng cái liền đem tâm kinh xuất ra, đưa tới Tôn Hạo trong tay.
Tôn Hạo không có chút gì do dự, liền bắt đầu đọc.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc.
Từng câu mắt thường không thể nhận ra cảm giác kinh văn, từ hắn trong miệng bay múa mà ra.
Vây quanh hắn chuyển vài vòng về sau, liền hướng phi thuyền bên ngoài bay đi.
Cuối cùng, không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa.
Tôn Hạo trụ sở, trên bầu trời.
Liệt Thương cùng Mộc Băng chiến đấu, mười phần kịch liệt.
Keng.
Kim loại giao minh âm thanh, không ngừng vang lên.
Tầng tầng khí lãng, chấn động mà ra.
A.
Liệt Thương gầm thét liên tục, các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp.
Mỗi một chiêu, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, nhưng đều sẽ bị Mộc Băng ngăn cản xuống tới.
Càng đi về phía sau, hắn càng là biệt khuất.
Thân là bán tiên, lại bị một cái phi thăng cảnh đè lên đánh.
Hiện tại, hắn căn bản vô hạ cố kỵ mặt mũi, hắn muốn, chỉ có mệnh.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn.
Liệt Thương thân thể bay ngược mà ra, trung điệp tiến đụng vào mặt đất.
Phúc.
Giang co về sau, liền nôn mấy ngụm máu tươi.
Ông.
Hắn vừa mới ngẩng đầu, đã thấy trường kiếm đã chỉ vào hắn yết hầu.
Chỉ cần hắn dám loạn động, chắc chắn đầu thân phân ra.
Nói đi, ngươi là người phương nào, vì cái gì tới này? Một băng thanh âm băng lãnh.
Ta là Liệt Thương, đại yêu sơn yêu chủ bốn liệt dương kim ố nhi tử.
Hoàng Như Mộng giết phụ thân ta muốn nàng chết.
Liệt Thương giống như điên cuồng, quát lớn.
Tới đi, giết ta đi.
Ta nếu là nháy xuống con mắt, cũng không phải là hảo hán.
Liệt Thương đại hống.
Đã như vậy, như ngươi mong muốn.
Một băng nói xong, cầm lấy tiên kiếm, đang chuẩn bị đâm về Liệt Thương.
Lúc này,
gào.
Rít lên một tiếng, từ dưới chân núi truyền đến.
Thanh âm liên tục, chấn động tứ phương.
Một tiếng này, như là chấn tại linh hồn, để năm người thân thể trì trệ.
Vâng.
Ngay sau đó, từng hàng nổ vang truyền đến.
Đầy trời bụi đất, phóng lên tận trời, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lại.
Cho dù là bọn họ đứng tại trên bầu trời, cách đủ xa, cũng có thể cảm ứng được bầu trời đang không ngừng chấn động, tựa hồ muốn pha toái.
Phát sinh cái gì?
Bọn hắn nhìn qua trong sơn cốc, trên mặt, đều là kiêng kỵ.
Hắc khí, tà tộc.
Trần Đao Minh chỉ vào tiền phương, thét lên lên tiếng.
Một tiếng này lên, để bốn người khác con ngươi co rút lại, sắc mặt biến hóa.
Bọn hắn nhìn xem sơn cốc chỗ phương hướng, mục quang không nhúc nhích.
Quả nhiên là tà tộc, công tử thật sự là tính không lộ chút sơ hở.
La Liễu Yên meo cặp mắt lại, sắc cơ lạnh thấu xương.
Đã tà tộc tới, đầu tiên nhiệm vụ là ngăn cản tà tộc, trước tiên đem bọn hắn diệt sát.
Trần Đao Minh trong hai mắt, tỏa ra dị dạng tinh mang, chiến ý bay lên.
Kia là Minh Ngộ Đại Sư lại địa phương, chúng ta đi xem một chút.
Tốt, chúng ta cùng đi.
Nói xong, năm người cấp tốc đi dưới núi bay đi.
Đợi mấy người rời xa về sau, Liệt Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Sau đó, hắn nhắm ngay Thanh Liên Tôn giả bọn người ôm quyền hành lễ.
Các vị tiền bối, tiểu cáo tử.
Gặp Thanh Liên Tôn giả không nói gì, hắn hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc mà đi.
Mặt đất.
Tiền viện.
Thanh Liên tỷ tỷ, tựa như là hạn bạc sống lại.
Chúng ta thật không xuất thủ sao?
Đã sớm không phải nửa năm hạn bạc.
Liên một phần ức thực lực đều không có đủ, phục sinh, bất quá là hắn một cỗ hư thối nhục thân. Không đáng giá chúng ta động thủ.
Thanh Liên Tôn giả khẽ lắc đầu.
Thế nhưng là, Thanh Liên tỷ tỷ, bọn hắn năm cái, không có cách nào đối phó.
Vậy cũng không có cách, nếu là chủ nhân cho bọn hắn khảo nghiệm, chắc hẳn chủ nhân tự có an bài, chúng ta nhìn xem là được.
Thanh Liên Tôn giả nói.
Dưới núi.
Hô.
Hắc khí cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, đi tứ phương lan tràn.
La Liễu Yên năm người phi thân mà đến, đứng ở đằng xa, ngẩng đầu nhìn về phía hắc khí, không khỏi trừng lớn hai mắt. Tê cả da đầu.
Chỉ gặp, trong hắc khí, một cỗ toàn thân đen nhánh cự nhân, chậm rãi đứng lên.
Cự nhân trên thân, có một bộ cự đại xích sắt.
Cỗ thân thể này, cao tới ngàn mét, như là một tòa cự phong nằm ngang ở trước mặt bọn hắn.
Nhìn một chút, liền để cho người ta không sinh ra nửa điểm chống cự chi tâm.
Cái này đây là hạt bạn.
Văn nhân thạch lên tiếng kinh hô.
Cái gì hạt bạn?
Trên mặt mấy người, đều là vẻ sợ hãi.
Danh tự này, bọn hắn tự nhiên nghe nói.
Đây chính là thượng cổ tà thần một vị đại tướng.
Nghe nói, có được năng lực hủy thiên diệt địa.
Chỉ một cái, có thể trong nháy mắt toái tinh cầu.
Một hơi,
có thể thôn tính tiêu diệt tinh hà. Là thượng cổ tà thần lập xuống chiến công hiển hách. Hắn không phải đã sớm chết sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại sống lại. Bực này nhân vật, ai có thể là hắn đối thủ? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Không đúng, hắn khí tức không mạnh, chỉ là một cái bán tiên. Nhục thân của nó, trải qua vô số năm, sớm đã hủ bại, hiện tại, hắn hẳn là bị tà tộc sống lại. Coi như thế, hắn cũng không phải chúng ta có thể đối kháng, làm sao bây giờ? Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn bạn, trên mặt, đều là kiêng kỵ. Xá lợi tử, sắc bất dị không? Trong hắc khí, từng sợi kim quang, thỉnh thoảng tỏa ra. Một cái kim Phật, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Vô tận kim quang, từ hắn trên người tràn ra, cùng bốn phía hắc khí đối kháng. Tư. Kim quang xuyên thấu qua hắc vụ, tiến vào hạn bạt trên da, đốt ra trận trận khói đen. Gào. Hạn bạt phát ra gầm lên giận dữ. Hắn rội ra che trời đại thủ, từ bầu trời tìm tòi mà xuống. Kinh khủng uy áp, liên miên mà tới. Ép tới kim Phật trên thân quang mang rút về. Ông. Một tiếng chấn lên. Cao tới mấy chục mét kim Phật, liền bị hạn bạt thoáng cái giữ tại trong lòng bàn tay, gắt gao nắm. Chán ghét con lửa chọc, chết đi. Nói xong, hạn bạt tay phải, nhẹ nhàng một nắm. Chương 128, Đại đạo Phật âm, độ hóa hạn bạt. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Bành. Một tiếng nổ lên. Kim Phật bạo thành kim quang, bị hắc khí thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Phát nổ. Tiểu liên minh ngộ đại sư đều không phải là đối thủ. Đó căn bản không thể so sánh, thật là đáng sợ. Thượng cổ ta thần chiến tướng, vậy mà như thế cường hãn. La Liễu Yên mấy người nhìn qua cái này màn, trong mắt, đều là kiêng kỵ. Ông. Đột nhiên, trong hắc khí, lộ ra hai vệt huyết quang, trực tiếp chăm chú vào La Liễu Yên bọn người trên thân. Cái này một chằm chằm, như đồng tử vong nhìn chăm chú. La Liễu Yên năm người choáng váng, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng lên. Cả người như chìm địa ngục, không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hạn bạt trừng một cái, vậy mà để bọn hắn không sinh ra nửa điểm chiến ý, liên động ngón tay, đều là cực kỳ khó khăn. Cái này căn bản là không có cách nào đối phó tồn tại. Làm sao bây giờ? Vâng! Vâng! Hạn bạc bước chân, từng bước một hướng mấy người đi tới. Mỗi một bước, đều chấn động đến mặt đất bụi đất nổ tung, sóng xung kích liên miên mà lên, từng hàng xung kích tại mọi người trên thân. Vâng! Thân thể bọn họ, tại cục đá vụn bên trong vừa đi vừa về va chạm, rất là thê thảm. Nếu là tầm thường phi thăng cảnh, sớm bị sóng xung kích oanh thành bột mịn. Mặc dù như thế, giờ phút này bọn hắn cũng là thụ thương không nhỏ, ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Ông! Bầu trời rung động. Hạn bạt rội ra che trời đại thủ, từ bầu trời tìm tòi mà xuống. Đại thủ phía dưới, uy áp như ngân hà chút xuống, dùng thế tồi khô là hủ, từ trên trời giáng xuống. Mặt đất tựa hồ cũng chịu không được uy thế như vậy, đang nhanh chóng sụp đổ. Mắt thấy, đại thủ liền muốn đặt ở 5 người trên thân. Lúc này, bạn cố chi bản nhược ba la mật đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú. Từng đạo kinh văn, cấp tốc bay múa mà tới. Tại La Liễu Yên mọi người đỉnh đầu, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái 100 mét cao kim Phật. Kim Phật chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Theo Ninh Minh Chí niệm kinh, kim Phật cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Chớp mắt chi gian, liền hóa thành cao tới 200 mét kim Phật. Hô! Kim Phật trên thân, đầy trời kinh văn, vây quanh hắn cấp tốc bay múa. Ông! Một cái kim sắc thủ lớn ngưng tụ thành hình, nhắm ngay hạn bạt che trời đại thủ, thoáng cái đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Hạn bạt thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Vâng! Sơn hà chấn động, bùi đất nổ tung. La Liễu Yên bọn người, phóng lên tận trời. Cuối cùng, lại nặng nặng đánh sập trên mặt đất. Rơi đầu choáng váng hoa mắt, mắt nổi đom đóm. Gào! Hạn bạt dãy rủa đứng lên, phát ra rít lên một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm kim Phật, gầm thét liên tục. Đáng chết con lửa chọc. Nói xong cái này âm thanh, hạn bạt kéo lên trên người xích sắt, nhắm ngay kim Phật, thoáng cái rút đi qua. Bành! Không khí nổ tung, khí lãng vô biên. Bầu trời như muốn bị đánh nứt hai, bạo tạc không ngừng. Kim Phật trước người, lần nữa ngưng tụ ra một cái kim thủ, ngăn tại tiền phương. Bành! Cự hắc thiết liên, trực tiếp xuyên thấu kim thủ, quất vào kim Phật trên thân. Kim Phật nửa cái thân thể bị sinh sinh đánh tán. Vô số kinh văn, trực tiếp bốc hơi. Còn lại một nửa kinh văn, cấp tốc bay múa, lần nữa ngưng tụ thành một cái 100 mét nhiều tiền Phật. Đáng chết con lựa chọc. Hạn bạt xoay người sang chỗ khác, hai đạo mục quang, trực tiếp chằm chằm đến Ninh Minh Chí trên thân. Giờ khắc này, Ninh Minh Chí thân thể như bị giam cầm, rất khó động đậy. Tiểu liên niệm kinh, tốc độ cũng chậm gấp bội. Song song. cảm ứng được Hạn Bạt từng bước một hướng chính mình đi tới, Ninh Minh Trí trong mắt đều là tuyệt vọng. Bên ngoài mấy cây số, Mạc San nhìn xem cái này màn, khoe miệng đều là cười lạnh. Thần quỷ đạo nhân, tính toán hết thảy, thủ đoạn thông thiên không gì làm không được. Ta nhổ vào, trong mắt của ta, thần quỷ đạo nhân chính là một khối rác rưởi. Chết đi. Mạc San nhìn xem cái này màn, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Càng xa xôi, Mạc Hồn nhìn xem cái này màn, âm thầm lắc đầu. Thần quỷ đạo nhân vậy mà yếu như vậy, sớm biết cái nào cần phải hạn bạn, trực tiếp bởi ta xuất thủ thuận tiện. Ai, yếu như vậy thân thể, không cần cũng được, giết hắn đi, Hạn Bạt. Mạc Hồn tự lẩm bẩm. Một tiếng này lên, Hạn Bạt thần sắc biến đổi, rồi ra che trời đại thủ, nhắm ngay Ninh Minh Trí, liền nhấn xuống tới. Đối với phía sau kim Phật công kích, không lọt vào mắt. Mắt thấy, Hạn Bạt liền muốn đem Ninh Minh Trí một bàn tay chụp chết. Lúc này, Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đại đạo Phật âm, từ hư không phiêu đãng xuống tới. Vô số kinh văn, bay đầy trời, một nháy mắt, liền đem Ninh Minh Trí bao vây lại. Cùng nay đồng thời, Hạn Bạt bàn tay, vừa vặn rơi vào Ninh Minh Trí trên đầu. Vâng, nổ vang rung trời. Hạn Bạt thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến, đặt mông ngồi dưới đất, ngăn chặn dòng sông. Đứng dậy về sau, một cái hình trái tim hồ nước thành hình, nước sông chảy ngược. Hô! Hư không bay tới kinh văn, nhanh chóng chui vào kim sắc Phật tượng thân thể. Kim Phật cấp tốc biến lớn. Không đến một lát, liền dài đến 2.000 mét. Đỉnh thiên lập địa, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn, như là một cái khai thiên tích địa thiên thần. Đáng chết con lựa chọc. Hạn Bạt nhìn thấy cái này màn, gầm thét liên tục. Cầm trong tay xích sắt, nhắm ngay kim Phật liền đánh đi qua. Hưu! Âm thanh phá không nổ lên. Xích sắt cấp tốc mà tới, một nháy mắt liền oanh đến kim Phật trên ngón tay. Keng! Kim loại giao minh. Kim Phật hai chỉ nhẹ nhàng nắm xích sắt. Đáng chết con lửa chọc. Hạn Bạt gầm thét liên tục, khô cạn cánh tay, đống nhiên phồng lên. Bạo tạc tính chất cơ bắp, mọc đầy cánh tay. Hắn dùng sức kéo xả, xích sắt căng thẳng, tựa hồ muốn đổ vỡ. Nhưng mà, hắn dùng hết toàn lực, vẫn như cũ vô pháp rút về xích sắt. Ngươi cùng Phật hữu duyên, độ chấp nhận hóa đi. Kim Phật mặt không đổi sắc, miệng phun Phật âm. Sau đó, hai chỉ nhẹ nhàng bóp. Bành! Một tiếng nổ vang. Xích sắt băng thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Hạn Bạt lại đặt mông ngồi ngay đó, áp trầm một mảnh bùn đất. Đợi hắn dây rùa đứng dậy, lại một cái hồ nước thành hình. Đáng chết chọc. Lời nói chưa dứt âm. Cho nên nói bản nhược ba la mật đa chú, tức nói chú nói ú vạch trần bê vạch trần bê. Kim Phật mở miệng, từng câu kinh văn, bay múa mà đến, đem Hạn Bạt bao phủ lại. A. Hạn Bạt ngã trên mặt đất, không ngừng dây rùa. Trên thân hắc khí, đang nhanh chóng tiêu tán. Cái này ta kinh văn, đồng thời cũng bay múa đến Mạc Hồn cùng Mạc San trên thân. A. Mạc San ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Đáng chết thần quỷ đạo nhân, chết con lửa chọc, dừng lại, mau dừng lại. Mạc San trên thân hắc khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng biến mất. Tư. Từng đợt sắc thịt thanh âm vang lên. Mạc San thân thể nhanh chóng hòa tan, biến thành một bãi bùn đen. Một cỗ bạch tiên, sen lẫn hôi thối từ hắn trên người tuôn ra, chuyển khắp bốn phía. Chớp mắt chi gian, Mạc San chỉ còn lại một bộ khung xương, lẳng lặng đứng ở đó. Gió thổi qua về sau, khung xương lên tiếng mà nức, bạo thành bột mịn. Từ sinh ra đến chết, cũng chính là chớp mắt chi gian. A, càng xa xôi, Mạc Hồn cũng rơi vào trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Trên thân hắc khí, đang nhanh chóng biến mất. Đợi hắc khí tan hết một khắc này, chính là thân thể hòa tan, chết thảm thời điểm. Thần quỷ đạo nhân, lần này ngươi thắng. Lần nữa gặp lại, nhất định phải ngươi thân tử đạo tiêu. Nói xong, Mạc Hồn tại vô cùng đau lòng trong thần sắc, xuất ra một tấm hắc khí bao khỏa lá bùa. Nhẹ nhàng bóp. Hô. Lá bùa giấy lên màu đen hỏa diễm. Một cái dài tựa như Mạc Hồn thân ảnh, biến hóa ra tới. Kinh văn từ Mạc Hồn trên thân bay múa mà đi, toàn bộ ken tại đạo thân ảnh kia bên trên. Hô. Mạc Hồn chân thân, chậm rãi biến mất tại chỗ. Chương 129, công tử lại cứu ta. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Vô vô minh, cũng không không minh tận. Thiên Mễ Kim Phật miệng lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng nhanh. Kinh văn màu vàng óng, giao trước một mảnh, đem Hạn Bạt đoàn đoàn bao vây lại. A, Hạn Bạt nửa quỳ dưới đất, ôm lấy đầu, tiếng kêu rên liên hồi. Trên người hắn hắc khí, nhanh chóng tiêu tán. Kia tình cảnh, giống như ác quỷ đang tiếp thụ tịnh hóa. Theo kinh văn càng ngày càng đậm, Hạn Bạt khí tức càng ngày càng yếu. Cuối cùng, trên thân hắc khí tán sạch sẽ, hắn toàn bộ ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Bất quá, kinh văn cũng không ngừng, tương phản, càng tụ càng nhiều. Kinh văn hình thành từng đầu sợi tơ, chui vào Hạn Bạt trong thân thể. Hắn sơn da đen, chậm rãi ngưng tụ thành kim sắc. Khô cạn cơ bắp, đang nhanh chóng bành trướng. Cho tàn trong hai mắt, cũng đang nhanh chóng biến thành kim sắc. Sau một lát, Hạn Bạt Trực lăng lăng ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên đất, chắp tay trước ngực, như là một cái thành kính Phật giáo đệ tử. Hô! Thiên Mễ Kim Phật rôi ra ngón tay, nhắm ngay Hạn Bạt mi tâm chính là chỉ một cái. Ông! Một tiếng chấn lên, ngàn vạn kinh văn, tại Hạn Bạt giữa mi tâm nhanh chóng bay múa, hình thành một cái Phật giáo ký hiệu. Đón lấy, Kim Phật tay phải vung lên. Nguyên bản băng liệt thành bộ xích sắt trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Thôi bên trong cổ thiếu. Theo Kim Phật niệm kinh, xích sắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành từng khỏa hạt châu màu vàng nóng. Cuối cùng, hình thành một chuỗi Phật châu, treo ở Hạn Bạt trên cổ. Thành. Kim Phật tay phải một điểm, Hạn Bạt thân thể cấp tốc thu nhỏ. Biến thành một người bình thường lớn nhỏ, nhìn, như là một cái kim cương La Hán. Kim Phật nhìn qua Ninh Minh Trí, mở miệng nói ra, theo hôm nay bắt đầu, liền do ngươi mang theo hắn. Mỗi ngày niệm kinh ba lần, thẳng đến toàn bộ tịnh hóa trong cơ thể hắn tả huế chi khí mới thôi. Ninh Minh Trí nghe xong, chắp tay trước ngực, vâng. Kim Phật quay người, nhìn qua La Liều Yên bọn người. Ngón tay một điểm. Ông. Vô số kim quang, như là sợi tơ chút xuống. Đem La Liều Yên bọn người bao khỏa, chậm rãi nâng lên. Kim quang nhập thể, nhanh chóng chữa trị thương thế, rèn luyện thân thể. Trên mặt mấy người, nguyên lai thống khổ biểu lộ, nhanh chóng tiêu tán. Bọn hắn biểu lộ thư giãn, khỏe miệng khẽ nhếch, một cỗ không cách nào hình dung sảng khoái, nước vọt khắp toàn thân. Làm xong những này, Kim Phật nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi bốn phía, rỗi ra che trời đại thủ, hướng xuống nhân tới. Hô! Kim quang như tơ, như là thác nước chút xuống, chạy khắp đại địa, tuôn hướng sân phong. Giờ khắc này, như cùng lúc đảo lưu, bốn phía hết thảy, đang nhanh chóng khôi phục. Không đến một lát, mặt hồ biến mất, mặt đất vương vước, cỏ xanh, cây cối khôi phục. Tôn Hạo trụ sở sân phong, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Bốn phía hết thảy, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn, cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì. Thành. Kim Phật mắt nhìn bốn phía về sau, thân thể nổ tung, hóa thành vô số kinh văn, bay về phía hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Minh Trí ngơ ngác nhìn qua cái này màn, trong lúc nhất thời, khó có thể bình tĩnh. Hô. Thở phào mấy hơi thở về sau, hắn nhìn qua bầu trời, thầm thì trong miệng, công tử, là ngài đã cứu chúng ta. Phần ân tình này, sáng suốt khắc trong tâm khảm. Như có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Thu hồi mục quang, Ninh Minh Trí nhìn xem Hạn Bạt, hai mắt tinh mang lấp lánh. Đây chính là công tử trong miệng một cái khác yêu a. Công tử, ngươi yên tâm, chờ ta đem hắn triệt để độ hóa, liền sẽ đi về phía Tây. Ngài giao phó sự tình, sáng suốt sẽ không bao giờ quên. Ninh Minh Trí trên mặt, đều là vẻ cảm kích. Sư phụ, hầu yêu tử trong bụi đất dây rùa đứng lên, chạy lên đến đây. Ngay sau đó, chính là chư yêu cùng mã yêu. Bọn hắn nhìn chằm chằm Hạn Bạt, trên mặt mỗi người, đều lộ ra một mặt kiêng kỵ. Hạn Bạt không hề động, chỉ là ngốc ngốc đứng tại chỗ. Ninh Minh Trí mở miệng nói ra, theo hôm nay bắt đầu, hắn chính là các ngươi tứ sư đệ. Sư phụ, hắn là chư yêu trốn ở Ninh Minh Trí sau lưng, thanh âm phát run. Đừng nói nữa, các ngươi đi theo ta. Vâng, sư phụ. Hạn Bạt chắp tay trước ngực, không mình hành lễ. Một bên khác. Thật thoải mái. Tô Y Linh duỗi lưng một cái, nhếch miệng lên, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, rất là ngọt ngào. Đứng dậy về sau, nàng nhìn một chút bốn phía, một mặt mơ hồ. Ta nhớ được giống như bị Hạn Bạt đánh cái gần chết, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái kia là nằm mơ? Tô Y Linh nói. Bành! Một cái bạo lật đập vào Tô Y Linh trên đầu. Xuất thủ, chính là La Liễu Yên. Sư tôn, vì cái gì đánh ta? Tô Y Linh một mặt ủy khuất. Đồ nhi! Ngươi cái này đầu óc có phải hay không hỏng? Vừa rồi rõ ràng là công tử đã cứu chúng ta, ngươi vậy mà nói nằm mơ, ngươi nói, có đáng đánh hay không? La Liều Yên nói. Công tử có sao? Tô Y Linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có sao? Vừa rồi kia hai Thiên Mễ Kim Phật ngươi không có gặp? La Liều Yên tức giận nói. A, kia là công tử phái tới. Công tử kia cũng quá lợi hại a. Tô Y Linh trong mắt to, chớp động lên sùng bái tinh mang, thật lâu bất diệt. Công tử thủ đoạn, há lại chúng ta có thể tưởng tượng. Về sau. Đừng, bởi vì công tử hơi hiện ra một điểm thủ đoạn, liền trách trách hô hô, cái này lộ ra như vậy ngốc nghếch, hiểu chưa? La Liều Yên nói. Đồ nhi minh bạch. Tô Y Linh trọng trọng gật đầu. La Minh Chủ, lần này công tử âm thầm ra tay, chỉ sợ trong đó nhất định có một loại nào đó tầng sâu ý tứ. Trần Đao Minh đi lên phía trước, nhíu mày suy tư. Đúng vậy. La Liều Yên khẽ gật đầu, công tử tại là ám chỉ chúng ta, nhất định phải nhanh trừ bỏ tà tộc. Có sao? Tô Y Linh gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiếu xen vào. La Liễu Yên nói. La Minh Chủ, ta cũng chưa thể minh bạch công tử như thế nào ám chỉ, còn xin chỉ điểm một phen. Văn Nhân Thạch trên mặt, cũng lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Đúng nha, La Minh Chủ, công tử thật có như vậy ám chỉ sao? Mục Băng hỏi. Tất cả mọi người mục quang, đồng loạt chăm chú vào La Liễu Yên trên thân. La Liễu Yên mỉm cười, đưa tay phải ra, điều động thể nội tiên lực. Ông! Một cái Phật ấn xuất hiện ở lòng bàn tay. Thấy không? La Liễu Yên hỏi. Đây là... Mấy người con ngươi co rút lại, mặt lộ kinh hãi. Cái này đây là Phật đạo chi ấn La Minh Chủ, ngươi vậy mà lại tu luyện Phật đạo. Sư tôn, ngài quá lợi hại đi vậy mà có thể tu luyện ra Phật đạo ấn ký. Nhìn xem mấy người chấn động bộ dáng, La Liễu Yên mỉm cười, các ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng cái đan điền. Mấy người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bắt đầu cảm ứng đan điền. Vâng! Như là thần lôi đánh vào mấy người náo hải. Trên mặt mỗi người, đều lộ ra một bộ chấn động bộ dáng. Đan điền Nguyên Anh bên trên, từng đầu kim văn trải rộng, cùng hắn dung hợp cùng một chỗ. Từ đây cắt ra bắt đầu, bọn hắn có thể trưởng khống Phật đạo. Theo thực lực tăng cường, về sau nhục thân, linh hồn, hội, sẽ, càng ngày càng mạnh. Thậm chí có thể nhìn rõ thời gian đại đạo, khám phá hết thảy. Ngẫm lại, liền để cho người ta kích động không thôi. Bực này tạo hóa, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có, nghịch thiên đến cực điểm. Đây hết thảy, xem ra, đều là công tử cho. Thật lâu. Hô. Mấy người thở phào mấy hơi thở, theo trong rung động bình tĩnh trở lại. La Minh Chủ, công tử cho ta các loại, chờ, Phật đạo chi ấn, đây là Văn Nhân Thạch hỏi. Mọi người nghĩ một hồi, Phật đạo chi ấn có tác dụng gì? La Liễu Yên hỏi. Sư tôn, cái này ta biết, Phật đạo chi ấn, trời sinh khắc chế tà ma. Tô Y Linh nói. Đúng vậy. La Liễu Yên gật gật đầu, ấn ký này, có thể dùng đến độ hóa giáo đồ, cũng có thể chém chết tà tộc. Về sau, chúng ta nên làm như thế nào? Trần Đao Minh hỏi. Rất đơn giản, phá hư tà tộc tại Thiên La Đại Lục hết thể căn cơ. La Liễu Yên nói. Mấy người nghe xong, đồng loạt gật gật đầu. Một lát sau, bọn hắn bay đến trên núi. Đứng tại giữa không trung. A, vừa rồi cùng chúng ta đối chiến tiểu tử kia đâu? Trần Đao Minh nhìn qua bầu trời, tìm kiếm khắp nơi. Xem ra chạy trốn. La Liễu Yên nói. Chạy trốn cái này nên làm thế nào cho phải? Không có việc gì. Hắn đã chạy thoát rồi, chắc hẳn đều tại công tử tính toán bên trong, không cần để ý. La Liễu Yên nói. Mấy người nghe xong, âm thầm gật đầu. Đối với những này, Liệt Thương cũng không biết. Giờ phút này, hắn ở vào Thiên La Đại Lục cái nào đó trong sân động. Mình đầy thương tích, trên thân che kín khô cạn cục máu. Hơi dùng sức, đau đến hắn khí lạnh đảo đánh, mồ hôi lạnh chảy dọc. Đáng chết, đáng chết. Sớm biết, ta liền nên nghe tên kia, không đi Đại Yêu Sơn. Liệt Thương trên mặt đều là hối hận sắc. Thân là một bước bán tiên, có được ba bước bán tiên thực lực. Lại bị năm cái phi thăng cảnh đánh thành bộ dáng như vậy. Kém chút, tiểu chết tại bọn hắn nơi đó. Không được, tổn thương quá nặng đi, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải cầu sư tôn tới cứu ta. Nghĩ như vậy, Liệt Thương xuất ra truyền tin ngọc giản. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại ngọc giản phía trên viết xuống, sư tôn, cứu ta. Phát xong câu này về sau, Liệt Thương liền ngã trên mặt đất. Triệt để hôn mê đi qua. Chương 130, là nên rời núi. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Thử Dương Tinh, tòa nào đó ở trên đảo. Nơi này, mây mù lượn lờ dâng lên, nhìn như là tiên cảnh. Trên một ngọn núi, một cái lao giả ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt tu luyện. Hán, chính là Liệt Thương sư tôn Bốn Ngọc Cơ Tử, cũng là nhân tộc cửu tiên một trong. Hán là đã sống mấy vạn năm lão quái vật, thực lực mạnh bao nhiêu, không ai biết. Đồng nhiên, Ngọc Cơ Tử mở hai mắt ra. Hai tay xuyên thấu bầu trời, từ giữa linh hồn không gian bên trong móc ra một cái truyền tin ngọc giản. Sư tôn, cứu ta. Nhìn thấy phía trên mấy chữ này, Ngọc Cơ Tử khẽ nhíu mày. Có người đối đổ nhi ta xuất thủ. Ngọc Cơ Tử bấm ngón tay tính toán, cau chặt lông mày, một mặt không hiểu. Vậy mà coi không ra lại có một tầng khí tức thần bí bao phủ. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ có cái khác tiên nhân xuất thế đối đổ nhi ta xuất thủ? Xem ra, là nên rời núi. Hừ. Ta rốt cuộc muốn nhìn xem, là cái nào dám đối lao phu đổ nhi xuất thủ. Nói xong, Ngọc Cơ Tử tay phải vung lên, bầu trời chấn lên tầng tầng liên y yể. Bước chân, chui vào liên y yể, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Thiên La Đại Lục trên không, một vùng núi phía trên. Dãy núi này, tên là Đại Kỳ Sơn Mạch, ở vào Thiên La Đại Lục Bắc Vực. Nơi này, có hắn trước kia dạo qua động phủ. lại có người dám ở ta ngoài động phủ bố trí xuống cấm chế không biết tự lượng sức mình. Ngọc Cơ Tử ngón tay một điểm, cấm chế trong nháy mắt băng liệt. Hắn từng bước một hướng động phủ đi đến, nhìn tiên phong đạo cốt, vô cùng siêu nhiên. Đối với cách đó không xa mấy cái kia chạm gác ngầm, hắn làm như không thấy. Tiến vào động phủ về sau, đi qua một phen bố trí, Ngọc Cơ Tử liền ngồi xếp bằng trên đất, bấm ngón tay tính. Một lát sau, hắn âm thầm lắc đầu, vẫn là coi không ra. Xem ra, cái này phía sau có người dở trò. Trước mặc kệ, xem trước một chút đổ nhi ở đâu. Nói xong, Ngọc Cơ Tử hai mắt nhắm lại, bấm ngón tay tính. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trên mặt, đều là kiên kỵ. Đáng chết, hắn chạy thế nào tới đó mặt đi. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt chính là một ngày. Cái này một ngày. Tôn Hạo trụ sở trên bầu trời, một chiếc cự đại phi thuyền, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại. La Liễu Yên mấy người nhìn qua chiếc này phi thuyền, bay thẳng thân mà lên, xung quanh tại bốn phía, một mặt đề phòng. Khi bọn hắn thấy là Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng đi ra về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ra mắt công tử. Mấy người bay đến Tôn Hạo trước mặt, ôm quyền hành lễ. Nhìn thấy năm người này, Tôn Hạo mỉm cười gật đầu. Các vị, quá khách khí, đi, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Hoàng Như Mộng mang theo Tôn Hạo, hướng xuống bay đi. La Liễu Yên năm người, theo sát phía sau. Sau khi hạ xuống, Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, đem phi thuyền thu nhập không gian giới chỉ. Trần huynh, đa tạ các ngươi giúp ta thủ lâu như vậy. Tôn Hạo nhìn xem bốn phía hết thể hoàn hảo không chút tổn hại, hài lòng gật đầu. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh một mặt xấu hổ. Nếu không phải công tử biểu hiện ra kinh thiên thủ đoạn, chỉ bằng chính mình năm người này, không phải hạn bạt đối thủ. Cái này bốn phía, làm sao có thể khôi phục như lúc ban đầu. Công tử khách khí. Trần Đao Minh nói. La Liễu Yên mấy người, đồng dạng đều là xấu hổ không thôi. Đã tất cả mọi người tại, kia cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Tôn Hạo nói. Tốt lắm. Tô Y Linh không có chút gì do dự, liền đáp ứng. Hai mắt tinh mang tỏa ra, như là thấy được một đống tuyệt thế mỹ thực. La Liễu Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, đi lên phía trước. Công tử, vậy chúng ta đi hỗ trợ đi. Ta cũng đi. Hai nữ đi theo Hoàng Như Mộng, nhanh chóng đi đến phòng bếp. Sau nửa canh giờ, bảy người ngồi xuống, bắt đầu ăn. Công tử, ngài lần này chơi đến còn vui vẻ à? La Liễu Yên hỏi. Ai? Tôn Hạo trùng điệp thở dài. La Liễu Yên năm người biến sắc. Công tử đang trách cứ chúng ta. Xem ra, chúng ta vẫn không thể nào ngộ đến công tử ý tứ. Chúng ta tại Tây Phủ Tiên Thành lúc đầu chơi đến hảo hảo, bất quá có một việc, thực sự nháo tâm nha. Tôn Hạo nói. Công tử, ra sao sự tình, có thể nói cho chúng ta biết sao? La Liễu Yên hỏi. Đương nhiên có thể. Tôn Hạo gật gật đầu, Tây vực Thanh Lam Tông bị diệt, bị Long tộc làm đồ ăn ướt. Lao ấu bệnh tàn, thế nhưng là không còn một ngống, nghe nói chỉ còn lại một đống xương đầu. Các ngươi nói, loại này thương thiên hại lý chủng tộc, vì cái gì có thể cất ở đây trên thế giới? Tôn Hạo nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nếu không phải mình không có thực lực, tuyệt đối cùng Long tộc đại chiến 300 cái hội hợp. Đem bọn nó toàn diện bắt lại ăn. Nhìn thấy Tôn Hạo bộ dáng, năm người sắc mặt, không giống nhau. La Liễu Yên cùng Trần Đao Minh nhìn nhau, tương hố gật đầu. Một băng nắm chặt nắm đấm, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Văn Nhân Thạch vuốt vuốt màu đen râu dài, con mắt trực chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có Tô Y Linh kẹp lên một khối củ cải, tinh tế thưởng thức, thỉnh thoảng phát ra trận trận tán thưởng. Công tử, Long tộc xác thực ghê tởm, bất quá, ngươi yên tâm, con rồng kia. Tô Y Linh nói không nói chuyện, lại bị bốn đạo mục quang, toàn bộ chăm chú vào trên thân. Giờ khắc này, nàng toàn thân run lên, tranh thủ thời gian ngậm miệng. Con rồng kia làm sao rồi? Tôn Hạo hỏi. Tô Y Linh thần sắc đọc lại, nhìn mấy người sắc mặt về sau, mỉm cười, lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Công tử, con rồng kia đã bị một vị tuyệt thế cao nhân đem linh nhử, ngươi yên tâm đi. Cái gì? Tuyệt thế cao nhân? Đem long đem linh nhử? Làm sao có cùng mình ý nghĩ đồng dạng người? Loại này tuyệt thế cao nhân, về sau có cơ hội, nhất định phải đi bái phỏng. Y Hải Linh cô nương, xin hỏi vị kia tuyệt thế cao nhân kêu cái gì sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, thực sự thật có lỗi, loại kia nhân vật, há lại chúng ta có thể biết đến. Tô Y Linh sắc mặt đỏ lên. Chính mình thực sự không am hiểu nói dối. Bất quá, vì không nói ra công tử đạo tâm, không có biện pháp. Ân. Tôn Hạo gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Mọi người tiếp tục bắt đầu ăn cơm nói chuyện thiếm. Sau khi cơm nước xong, Mục Băng nhìn qua Tôn Hạo, muốn nói lại thôi. Mục Băng cô nương, có việc liền nói, không cần phải khách khí. Tôn Hạo nói. Công tử, ta muốn tìm ngài giúp ta viết một bộ câu đối. Nói xong câu này, Mục Băng sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Viết một bộ câu đối. Có cái này chuyện tốt. Cầu còn không được. Chính mình còn muốn lấy làm sao tặng đồ cho bọn hắn. Đi. Lập tức giúp ngươi viết một bộ. Tôn Hạo gật đầu. Bày ra giấy chương, nghiên tốt mực nước. Tôn Hạo nhấc bút lên, nhìn qua Mục Băng, mở miệng nói ra, Mục Băng cô nương, nghĩ viết cái gì dạng. Công tử, tiểu ngài lần trước giúp Hiên Viên Thi viết qua bộ kia, có thể chứ? Mục Băng nói. Đương nhiên có thể. Tôn Hạo gật đầu, nâng bút viết lên. Thường Long Đằng Tử Cát, Kỷ Phượng Nhiếu Chu Hiên. Rồng bay phượng múa, một mạch mà thành. Lại tiến bộ. Tôn Hạo nhìn xem đôi câu đối này, hài lòng gật gật đầu. Chính mình lại tiến bộ. Đợi Mực làm về sau, Tôn Hạo đem câu đối đưa cho Mục Băng. Đa tạ công tử. Mục Băng hạ thấp người hành lễ, thân thể kích động đến có chút phát run. Có đôi câu đối này, Mục gia cũng có thể biến thành vô thượng thánh địa. Đến lúc đó, phụ mẫu tại Mục gia địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cũng có thể nhận được tốt hơn đãi ngộ. Đây hết thảy, đều là công tử cho. Nghĩ như vậy, Mục Băng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn qua Tôn Hạo, hốc mắt chuyển hồng, cảm kích mặt mũi tràn đầy. Mục Băng cô nương khách khí. Tôn Hạo nói. Công tử, hôm nay chúng ta cáo từ trước. La Liễu Yên trên mặt, một vòng vẻ lo lắng, lóe lên liền biến mất. Nàng cùng mọi người hành lễ về sau, liền lui xuống. Chương 131, Tây Phủ Tiên Thành có đại sự. Sau 3 canh giờ, giao chỉ cung trong một gian mật thất. La Liễu Yên 5 người đứng tại 5 cái họa quyển phía trước, thần sắc không giống nhau. Các ngươi xem, bộ này lạc nhật đồ, mặt trời lặn tây phương, cái này không có nghĩa là liền là tây chữ sao. Cái này cổ điện đồ, ngụ ý không phải liền là phủ sao. Cái này buôn nguyệt đồ bên trong hàng Nga, tiên khí bồng bền, nói không phải liền là tiên sao. Cái này 3 bộ tranh, công tử nói cho chúng ta biết, Tây Phủ Tiên Thành. Các ngươi xem thần Long Đằng Vân Đồ, con mắt của nó, vô cùng hung ác, nhiếp nhân tâm phách, cái này chỉ không phải liền là Long tộc muốn xuất thủ sao. Nếu như chúng ta không ngăn cản, kia Tây Phủ Tiên Thành sẽ khắp nơi trên đất hải cốt, biến thành Tiêu Yên Đồ bộ dáng như vậy. La Liễu Yên chỉ vào 5 cái đồ, mở miệng nói ra. Mỗi một câu nói, như là đánh vào trần đao minh ngực, hắn âm thầm lắc đầu, một mặt xấu hổ. Đúng nha. Công tử chỉ điểm như vậy rõ ràng, chúng ta vậy mà ngộ không đến, thực sự hổ thẹn. Trần Đao Minh thở dài. Hôm nay, nếu không phải công tử trực tiếp điểm ra, chúng ta sao có thể nghĩ đến. La Liễu Yên thần sắc vẻ vải, nhìn qua trước người 4 người, thân là minh chủ, nộ tính quá thấp, thực sự khó có thể đảm nhiệm vị trí này. Người minh chủ này chi vị, ta nên nhường. La minh chủ, tuyệt đối không thể. Trần Đao Minh mấy người đồng thời mở miệng, trong chúng ta, là thuộc ngài ngộ tính tối cao. Nếu là ngài không làm minh chủ, tương lai ai đến lãnh đạo mọi người đối kháng tà tộc đối kháng long tộc. Hiện tại, công tử cho chúng ta nhiệm vụ, vô cùng gian khổ, ngài không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt thoái vị. Nói không sai, là minh chủ, ngài xem dạng này, chờ tìm tới ngộ tính so ngài còn cao người, ngài lại thoái vị không mượn. Làm hôm nay dưới, tà tộc nhìn chằm chằm, long tộc ngo ngoe muốn động, ma tộc mượn cơ hội nổi lên, toàn bộ nhân tộc, ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Đi qua mọi người một phen thuyết phục. La Liễu Yên gật gật đầu, đã như vậy, vị trí minh chủ ta tạm thay, chờ có phù hợp nhân tuyển, ta lập tức thoái vị. Tốt. Mọi người gật gật đầu. Lần này đối kháng Long tộc, mọi người thấy thế nào? La Liễu Yên hỏi. Long tộc bất nhân, dùng người tu vi ăn, công tử xem không đi qua, ăn 2 người bọn họ hậu bối, lấy đó trừng trị. Chắc hẳn dùng Long tộc ca tính, định sẽ không thu liễm. Bọn hắn hội, sẽ, mượn cơ hội nổi lên, sau đó lại uy áp thượng thương viện. Hiện tại xem ra. Bọn hắn thế tất sẽ đối với Tây Phủ Tiên Thành xuất thủ. Tây Phủ Tiên Thành, thế nhưng là có hơn 200 vạn tu tiên giả. Chỉ sợ đến lúc đó, sinh linh đồ thán. Trần Đao Minh mở miệng phân tích, mọi người nhất trí gật gật đầu. Cứ việc Tô Y Linh không do nội tình, vẫn như cũ đi theo mọi người gật gật đầu. Chỉ là, Long tộc vừa ra đời liền là độ kiếp cao thủ, chỉ cần độ kiếp một lần, liền có thể hóa rồng. Hóa rồng về sau, liền có được đỉnh tiêm phi thăng cảnh thực lực, mà bọn hắn lục thân. Là sở hữu chủng tộc cường hãn nhất, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, không khác lấy trứng chọi đá. Văn Nhân Thạch nói. Chúng ta dùng Phật ấn chấn áp, chẳng lẽ không được sao? Tô Y Linh hỏi. Tuyệt đối không được. La Liễu Yên từ chối thẳng thắn, Long tộc, vốn là đối Phật đạo trời sinh khắc chế. Nói không sai. Trần Đao Minh gật gật đầu, tiếp xuống, vậy chúng ta cần cố gắng tăng thực lực lên. Trong thời gian ngắn, chúng ta như thế nào tăng lên tới có thể đối kháng Long tộc? Văn Nhân Thạch hỏi. Cái này. Trần Đao Minh trực tiếp đem 3 bao lá trà đem ra. Ta càng nghĩ, hiện tại mới minh bạch, công tử cho chúng ta lá trà, lại còn có tầng này ý tứ, công tử là để cho chúng ta đối kháng Long tộc. Trần Đao Minh nói. Mấy người nghe xong, khẽ gật đầu, cũng không ai phản đối. Long tộc tiến công Tây Phủ Tiên Thành, chắc hẳn cũng sẽ làm một chút chuẩn bị, không có nhanh như vậy. Chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất, trưởng thành đến thực lực mạnh nhất, tốt nhất có thể trở thành bán tiên. Thực sự không được, đem thịt tăng lên tới so long tộc còn mạnh hơn cảnh giới. Dạng này, vừa vặn rất tốt Trần Đao Minh nói. Có thể, bất quá, chúng ta cần tốn bao nhiêu thời gian Văn Nhân Thạch hỏi. 5 ngày. Trong 5 ngày này, mọi người tiểu ở chỗ này, uống trà luyện hóa, cái nào đều đừng đi. Trần Đao Minh nói. Tốt. Mấy người bắt đầu pha trà. Thử Dương Tinh đáy biển tòa nào đó thạch thất trước. Ông. Cự thạch tiếng ma sát vang lên. Một cái cao tới 100 mét vách đá, chậm rãi dốc lên. Trước vách đá mặt, đứng đấy mấy cái thân mang giáp trụ nam tử, cung kính đứng ở nơi đó. Ha ha. Một trận cởi mở tiếng cười từ giữa truyền ra. Ngay sau đó, một cái thân mặc kim bảo nam tử từ giữa đi ra, đứng tại trước mặt mọi người. Chúc mừng kim soái xuất quan. Tất cả mọi người một quỳ mà xuống, cung kính hành lễ. Các vị huynh đệ, mau mau xin đứng lên. Kim bảo nam tử nói. Tạ kim soái. Mọi người đứng lên, đồng loạt nhìn qua kim bảo nam tử, trong mắt tinh mang lấp lánh. Kim soái, ngài đột phá một cái nam tử hỏi. Đúng vậy. Kim bảo nam tử mỉm cười gật đầu. Theo hôm nay bắt đầu, ta chính là chân chính tiên long. Lời này vừa ra, mọi người lần nữa một quỳ mà xuống, cung kính hành lễ. Tất cả đứng lên, các ngươi đều là ta vào sinh ra tử huynh đệ, tại không có những người khác thời điểm, không cần hành lễ. Kim bào nam tử nói. Kim soái, lễ tiết không thể phế. Lại nói, ngài trở thành tiên long, thật đáng mừng. Đúng nha, kim soái. Toàn bộ tử dương tinh loại trừ long tộc chi chủ, chỉ sợ không người là ngài đối thủ. Nhất chúng nam tử. Bắt đầu đập lên mông ngựa. Kim bào nam tử liên tục khoát tay, nụ cười mặt mũi tràn đầy, ai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chết không thể tự đại. Đồng nhiên, kim bào nam tử tựa hồ thấy được không đúng. Hắn chăm chú vào một cái ngân giáp nam tử, mở miệng hỏi, Chí Vinh, ngươi vì cái gì giàu gì không vui, ngươi có tâm sự. Chí Vinh nghe xong, lập tức lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, không có việc gì, kim soái. Còn nói với ta không có việc gì ngươi ta huynh đệ nhiều năm như vậy. Điểm ấy còn nhìn không ra nói nhanh một chút, bằng không, ta tức giận. Kim bào nam tử nói. Bịch. Chí Vinh quỳ lạy, không ngừng dập đầu, nước mắt ào ào mà chảy. Kim soái, ngài cần phải vì con ta báo thù nha. Nhi tử ta bị nhân tộc giết. Nói đến đây, Chí Vinh lên tiếng khóc giống. Cái gì con của ngươi bị giết? Lại còn có chuyện như thế, ngươi có đi tìm tế tự sao? Kim bào nam tử kềm chế ngực phẫn nộ, mở miệng hỏi. Kim soái, ta tìm. Hắn cũng không tính ra là ai gây nên. Bất quá, hắn có thể xác nhận, con trai ta là bị nhân tộc ăn. Chí Vinh nói. Vâng. Một tiếng sấm nổ. Đánh cho kim bảo nam tử đầu vanh minh. Phản. Từ xưa đến nay, long tộc chính là vô thượng chủng tộc, chưa từng nghe nói, có cái nào chủng tộc dám ăn long tộc. Càng thêm đừng nói, vẫn là loại này yếu như sâu kiến nhân tộc. Một mực đến nay, nhân tộc không phải đem long làm đồ đằng triều bái sao. Ăn bọn hắn một cái tông môn. Đó là bọn họ vinh hạnh. Hiện tại, lại còn có người ăn lên long tộc tới. Lẽ nào lại như vậy? Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Thù này nhất định phải báo. Con của ngươi đi nơi nào? Kim bảo nam tử hỏi. Kim soái, hắn cùng một đầu dao bỏ trốn, đi thiên la đại lục Tây Vực. Chí Vinh nói. Tây Vực. Kim bảo nam tử nhíu mày, bắt đầu suy tư. Một lát sau. Chí Vinh, lần này báo thủ, bởi ngươi dẫn đội. Trước tiên đem Tây Phủ Tiên Thành đồ. Cho bọn hắn một bài học. Sau đó, lại đi thượng thương viện, để bọn hắn giao ra hung thủ, nếu dám không giao, ta thân soái đại quân, dẹp yên toàn bộ thiên la đại lục. Chương 132, mượn huyền thiên văn một xem. Thiên la đại lục đông vực, đông phủ tiên thành. Nơi này là đông vực lớn nhất tiên thành, cũng là toàn bộ đông vực trung tâm. Trường hồng như mưa, phi thuyền như dệt. Đông vực bên trong tòa tiên thành, người đi đường chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Một mảnh phồn hoa cảnh sắc. Tại tiên thành mặt phía bắc. Có một tòa to lớn phủ đệ, nhìn như là hoàng cung. Phía nam đại môn phía trên, viết hai cái chữ to, khí cát. Cứng cắp hữu lực, ba khí bên cạnh để loạn. Cái này một ngày. Khí cát bốn phía, đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao. Một cái cứng cắp hữu lực thọ chữ, treo ở trên cửa chính. Đếm không hết tu tiên giả nối đuôi nhau mà vào, đi đến dụng manh lao tới. Ngoài cửa, càng là vây quanh một đám xem náo nhiệt tu tiên giả. Mạc đại sư ngàn tuổi thọ thần sinh nhật, người thật nhiều. Rất muốn vào xem xét. Thôi đi tiểu thân phận của ngươi, có thể đi vào đi. Kia là, muốn bái gặp Mạc đại sư người, nhiều vô số kể, vô pháp tính toán. Tiến vào khí các, cái nào không phải một phương đại lão. Người vây quanh, sững sờ nhìn qua cửa ra vào, một mặt vẻ hâm mộ. Khí các chủ điện. Quy Nguyên Tông Tông chủ Lam Hiên mang theo đệ tử đến đây chúc thọ, trình lên hạ lễ, tiên tinh một khối, thiên lưu hình thạch 20 khối. Tử Viêm phủ phủ chủ Hà Vô Hận mang theo đệ tử đến đây chúc thọ, trình lên hạ lễ. Theo tiếp khách đệ tử lớn tiếng hô to, từng nhóm một tu tiên giả, đi vào trong đại điện. Mỗi một người tu vi không tầm thường, tại toàn bộ Đông Vực, đều là xếp hàng đầu cường giả. Đại điện chủ vị phía trên. Một vị thân mang tử bào nam tử ngồi trên của hắn, ở trên người hắn, có một loại làm cho không người nào có thể đến gần uy nghiêm khí tức. Hắn chính là hôm nay thọ tinh bốn mạc hạo thạch, đồng thời, cũng là khí các các chủ. Hắn thực lực mặc dù không mạnh, nhưng trận pháp thiên phú, không ai bằng. Nhưng hắn luyện chế ra tới phi thuyền, căn bản chính là có tiền mà không mua được. Tầm thường tu tiên giả, chèn phá đầu, cũng là không thể cầu được một chiếc. Ở bên cạnh hắn, càng là theo một nhóm cường giả đỉnh cao vì đó bán mạng. Cái này tại Đông Vực, hắn là một vị chỉ cần run lẩy bẩy cước, đều sẽ chấn bên trên ba chấn tồn tại. Mạc Hạo Thạch đạm mạc liếc nhìn toàn trường, trên mặt không đến nửa điểm biểu lộ. Đồng nhiên, Vọng Tinh Lâu thiếu chủ Triển Thiên Bằng mang theo người đến đây chúc thọ. Tiếp khách đệ tử bỗng nhiên đem thanh âm kéo cao. Một tiếng này lên, nguyên bản ngồi Mạc Hạo Thạch trong nháy mắt đứng dậy, hai mắt như ừng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Ha ha, một trận tiếng cười vang lên. Ngay sau đó, một cái thanh niên đẹp trai mang theo hai cái lao giả, nhanh chóng đi đến. Hắn chính là Vọng Tinh Lâu thiếu chủ bốn Triển Thiên Bằng. Sự xuất hiện của hắn, nhường ở đây không ít người phát ra trận trận kinh hô. Cái gì Vọng Tinh Lâu thiếu chủ đều tới không hổ là Mạc đại sư, mặt mũi thật to lớn. Nói đùa, Vọng Tinh Lâu thế nhưng là muốn đoạt lấy Mạc đại sư luyện chế phi thuyền, năm thành trở lên phi thuyền đều là bởi Vọng Tinh Lâu tiêu thụ. Chắc không được mua không được phi thuyền, nguyên lai, Vọng Tinh Lâu đoạt một nửa. Nhân gia trở ra giá cao, tự nhiên có thể mua được, bằng không, ngươi cũng ra như vậy giá tiền thử một chút. Đối với những này tiếng thảo luận, Triển Thiên Bằng không để ý chút nào. Hắn đi thẳng tới Mạc Hạo Thạch trước mặt, có chút ôm quyền, Mạc đại sư, chúc ngài thọ phúc tề thiên. Một chút lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Triển Thiên Bằng một cái ánh mắt, một vị lao giả theo trong không gian giới chỉ móc ra 1.000 khối tiên tinh, trình lên đến đây. Màu xanh quang trạch, trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả mọi người mục quang. Mỗi người mục quang đều chăm chú vào kia 1.000 khối tiên tinh phía trên, vẻ tham lam, không có bất kỳ che giấu nào. Không hổ là thiên hạ đệ nhất thương hội thiếu chủ, xuất thủ chính là 1.000 khối tiên tinh, quá có tiền. Cái này nhiều như vậy, chỉ sợ ta 100 đời đều không kiếm được. Không ít tu tiên giả xì xào bàn tán, mục quang nhìn chăm chú ở tiên tinh phía trên. Liền xem như Mạc Hạo Thạch, giờ phút này cũng là nao nao. Chính mình thân là thiên la đại lục đệ nhất trận pháp sư, tăng thêm đệ nhất luyện khí sư. Hiện tại cộng lại tiên tinh, bất quá 500 khối. Đây chính là mấy trăm năm tích xúc. Không tâm động, kia là giả. Bất quá, hắn vì sao muốn đưa chính mình 1.000 khối tiên tinh? Chỉ sợ trong này, định không có chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Mạc Hạo Thạch khôi phục lạnh nhạt biểu lộ, mở miệng nói ra, Triển thiếu, ngài tới đây, đã là để mắt lão phu, lễ vật thì không cần. Cái gì? Không thu. Đây chính là 1.000 khối tiên tinh. Không ít người trên mặt, đều viết chấn động. Mạc đại sư thọ thần sinh nhật, há có thể tay không đến đây, còn xin Mạc đại sư thu cất đi. Nếu là cảm thấy chưa đủ, ta lấy thêm 1.000 khối. Triển Thiên Bằng nói. Và anh. Như là tiếng sấm đánh vào mọi người náo hải. Trên mặt mỗi người, đều là chấn động đến cực điểm, nội tâm như là bị thương nặng. Tùy ý lối ra, chính là 1.000 khối tiên tinh. Toàn bộ thiên hạ, loại trừ Vọng Tinh Lâu, ai có thể làm đến. T. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, trực lăng lăng nhìn qua cái này màn. Không cần. Như thế hậu lễ, lão phu không chịu nổi. Còn xin Triển thiếu thu hồi đi. Mạc Hạo Thạch nói. Triển Thiên Bằng sắc mặt biến hóa, nhíu mày suy tư. Tại phía sau hắn, một cái lao giả nhích lại gần, phát ra một câu thần thức truyền âm. Thiếu chủ, việc này không thể kéo, nhường công tử chờ quá lâu, chỉ sợ không ổn. Thiếu chủ, sợ cái rắm. Giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem hắn bắt lại, buộc hắn giao ra. Một lao giả khác nói. Nghe được những này, Triển Thiên Bằng khẽ gật đầu. Lao gia hỏa này khó đối phó, không có biện pháp, chỉ có thể nói thẳng. Đã Mạc đại sư không thu, tại hạ cũng không tốt cưỡng cầu. Triển Thiên Bằng mỉm cười, vung tay lên, liền đem tiên tinh thu hồi. Cho Triển thiếu ban thưởng ghế ngồi. Mạc Hạo Thạch nói. Không cần. Triển Thiên Bằng khoát tay, mở miệng nói ra, hôm nay Triển mô đến đây, một là vì Mạc đại sư chúc thọ, thứ hai tìm Mạc đại sư thương lượng điểm việc tư. Nghe nói như thế, Mạc Hạo Thạch lông mày trao lên. Quả nhiên không có chuyện tốt. May mắn chính mình tịch thu. Xem ra, chúc thọ là giả, chuyện này mới là thật a. Triển thiếu khách khí, có cái gì phân phó, cứ việc nói. Mạc Hạo Thạch nói. Mạc đại sư, nơi này không phải nói chuyện địa, còn xin tìm địa phương, chúng ta đơn độc nói. Triển Thiên Bằng nói. Đơn độc nói. Nói đùa. Lấy các ngươi mấy cái thực lực, vài phút đem chính mình chế trụ, đến lúc đó, người là dao thớt, ta là thịt cá. Há có thể tin người chi ngôn. Triển thiếu, không có việc gì, tại đứng các vị đều là lao phu người quen, có chuyện gì, có thể ở chỗ này nói. Lời này vừa ra, bốn phía chấn động. Không ít tu tiên giả trên mặt, lộ ra vô cùng cảm động chi sắc. Không có không nghĩ tới, Mạc đại sư lại đem ta làm người quen. Quá cảm động. Mạc đại sư vậy mà để cho ta nghe bí mật. Mạc đại sư, ngươi yên tâm, đánh chết ta, cũng sẽ không đem hôm nay sự tình truyền ra. Đám tu tiên giả nắm chặt nắm đấm, hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang. Triển Thiên Bằng nhìn qua bốn phía, khỏe miệng khẽ nhếch. Lao ra hỏa này, suy nghĩ cực kỳ kín đáo, thật khó đối phó. Bất quá, thì tính sao thật coi ta Vọng Tinh lâu sợ các ngươi. Ở trước mặt công tử, các ngươi không bằng cái rắm. Nghĩ đến cái này, Triển Thiên Bằng đi lên phía trước một bước, mở miệng nói ra, Mạc đại sư, cũng không phải cái đại sự gì, liền là muốn mượn trên người ngươi Huyền Thiên Văn xem xét. Lời nói này xong, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều chăm chú vào Triển Thiên Bằng trên thân, tràn đầy không dám tin tưởng. Toàn bộ trên trận, đi châm có thể nghe. Chương 133, nghĩ lừa gạt lão phu, nằm mơ. Cái gì? Triển Thiên Bằng lại là đến mượn Huyền Thiên Văn. Đây chính là Mạc đại sư ăn cơm ra hỏa, hắn vậy mà có thể mở được khẩu. Một đám tu tiên giả trực tiếp chăm chú vào Triển Thiên Bằng trên thân, lộ ra từng đạo bất thiện mục quang. Vọng Tinh lâu lúc nào cũng như thế trắng trợn cướp bóc. Nếu là hắn dám ra tay, cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Đúng đấy, dám đánh Mạc đại sư chủ ý, chính là gây sự với ta, há có thể buông tha hắn. Không ít tu tiên giả cố ý đem thanh âm tăng lớn. Đối với những âm thanh này, Triển Thiên Bằng không lọt vào mắt, hắn chỉ là nhìn qua Mạc Hạo Thạch, nhìn hắn phản ứng. Mạc Hạo Thạch sắc mặt biến hóa, rất nhanh liền khôi phục lại. Ha ha! Mạc Hạo Thạch phát ra một trận cười to, Triển thiếu, ngươi là đến đoạt Huyền Thiên Văn sao? Triển Thiên Bằng thầm than khẩu khí, khí tức vừa để xuống. Hô! Bán tiên cảnh khí tức, như là hải khiếu, quét sạch tứ phương. Mọi người như là thân ở vũng bùn, hành động khó khăn. Mỗi cái tu tiên giả trên mặt, đều là một mặt chấn động. Hắn vậy mà đạt đến bán tiên cảnh chuyện khi nào? Áp lực thật là đáng sợ, nhanh mau dừng lại, ta muốn hô hấp không được rồi. Không hổ là Tiềm Long bảng bài danh đệ nhất thiên tài, 50 tuổi không đến, vậy mà trở thành bán tiên, thật là đáng sợ. Liền xem như Mạc Hạo Thạch, giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn đứng tại chỗ, thấy chết không sờn. Triển thiếu, coi như ngươi giết ta, cũng đừng hòng đạt được Huyền Thiên Văn. Mạc Hạo Thạch nói. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Triển Thiên Bằng bên cạnh, một cái lao giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Hạo Thạch bên cạnh. Tay phải như là ưng chảo, gắt gao chụp tại Mạc Hạo Thạch thiết hầu bên trên. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem hắn thiết hầu bóp nát. Nhanh lên đem Huyền Thiên Văn xuất ra, nếu không ngươi liền đi chết. Lao giả nói. Ha ha, vậy ngươi giết ta đi. Giết lão phu, kia Huyền Thiên Văn chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở lão phu linh hồn không gian, ai cũng mơ tưởng được. Mạc Hạo Thạch lộ ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Ngươi. Lao giả ngực trì trệ, vậy lão phu trước phế bỏ ngươi một cái cánh tay. Chấm đã. Triển Thiên Bằng mở miệng, lão giả lập tức ngừng ra tay, về tới Triển Thiên Bằng bên người. Triển Thiên Bằng thu hồi uy áp, nhất chúng tu tiên giả, trong nháy mắt khôi phục tự do. Không ít tu tiên giả trên mặt, mồ hôi liên tục mà xuống, toàn bộ quần áo đều làm ướt. Bọn hắn nhìn xem Triển Thiên Bằng ba người, như là nhìn xem ba cái quái vật. Bọn hắn ba cái, chỉ sợ không phải phổ thông bán tiên, thực lực này, có thể cùng một chút thế lực lớn lao tổ tương để tịch luận, thật là đáng sợ. Chúng ta thực lực cho bọn hắn nhét kẽ răng đều không đủ, cái này nên làm thế nào cho phải. Vọng Tinh lâu trọng mặt mũi, tất nhiên sẽ không để cho việc này truyền ra, chỉ sợ sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Càng nói, bọn hắn càng là sợ hãi. Mạc đại sư, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Triển Thiên Bằng ôm quyền hành lễ. Hừ, ít đến. Nếu như ngươi muốn Huyền Thiên Văn, cái kia chỉ có hai lựa chọn, giết ta, hoặc là từ đâu tới đây hồi trở lại đi đâu. Mạc Hạo Thạch nói. Mạc đại sư, cái này Huyền Thiên Văn kỳ thật cũng không phải ta muốn, mà là một vị tuyệt thế tiên nhân muốn, hắn muốn cầm đi nhìn qua, sau khi xem xong, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Đương nhiên, vị tiền bối kia khinh thường đến đây, bằng không, phá vỡ linh hồn của ngươi không gian, sợ cũng không phải việc khó. Ai Triển Thiên Bằng nói. Tuyệt thế tiên nhân. Muốn xem của ta Huyền Thiên Văn. Tiểu tử này, thật mẹ nó sẽ tìm lấy cớ. Ha ha, vậy ngươi liền để vị kia tuyệt thế tiên nhân đến, dù sao ta có phải hay không sẽ cho ngươi. Mạc Hạo Thạch một mặt không tin.